Chương 636. Chứng minh. Chương 636. Chứng minh. Tại cái kia sâu thẳm khó lường trong huyệt động, nham tương giống như một đầu tức giận cự long, bước lên gào thét. Màu đỏ sẫm ánh lửa tại trên vách động nhảy vọt, đang dệt ra một bức đã tráng lệ lại quỷ dị hình ảnh, phản phất là vũ trụ nguyên thủy nhất sợ hãi cùng lực lượng hiện ra. Hang động chính giữa, một cái phượng vi tinh âu ngạo nghệ dương cánh, lơ lửng giữa không trung, nó mỗi một cây lông đuôi đều như là nóng chảy hoàng kim, lóe ra lóa mắt mà nguy hiểm quan mang, tản mát ra một loại làm người sợ hãi, cơ hồ có thể ngưng kết không khí hơi thở nóng bỏng đấu thánh. Đứng ở một bên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như hàn băng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sóng nhiệt, nhìn thẳng phía trước thanh niên, Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương trần trụi ở bên ngoài da thịt, tại phượng vĩ tinh ấu cái kia cơ hồ có thể hòa tan sắt thép nóng bỏng phía dưới, bị nóng ra tinh mịn huyết châu. Nhưng hắn lại phảng phất không hề hay biết, chỉ là cắn chặt răng, trong hai mắt lóe ra kiên định lạ thường quan mang. Trong cổ họng của hắn phát ra trầm thấp thở dốc, mỗi một cái hô hấp đều nương theo lấy khó nói nên lời thống khổ. Tiêu Vũ Lương, ngươi thật muốn bức ta tự mình động thủ sao? Ngươi có thể từng nghĩ tới, những này bị ngươi khế ước cấm kỵ chi thú, một khi tránh thoát trói buộc, hội cho đại vũ trụ mang đến cỡ nào tính hủy diệt hạo kiếp? Đấu thánh tiếng nói tại sâu thẳm trong huyệt động anh mình, ngay cả không khí đều tựa hồ đang run rẩy đáp lại. Tiêu Vũ Lương đôi môi nết thành một đường thẳng, mồ hôi như dòng nhỏ giống như từ hắn kiên nghị trên trán trượt xuống, trong nháy mắt bốc hơi lên từng tia khói xanh. Hắn trầm mặc không nói, chỉ có cặp con mắt kia như là hai thanh sắc bén kiếm, im ắng lại kiên quyết hướng đấu thánh truyền đạt tin tức. Hắn tuyệt không từ bỏ chính mình thú. Đấu thánh giận quá thành cười, thử, cái này có thể không phải do ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hướng về đấu thú trưởng trên không hư vẽ. Chỉ một thoáng, một đầu do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành xiềng xích vạch phá bầu trời, mang theo làm người sợ hãi uy áp, ầm vang giáng lâm. Xiềng xích kia là đấu thú trưởng cổ lão quy tắc cụ hiện. Ngay tại cỗ này đủ để khiến tinh hải rung động dưới uy áp, Tiêu Vũ Lương khế ước không gian phảng phất bị mãnh nhiên xé mở. Năm đạo hào quang lộng lây chói mắt như là tảng sáng tinh thần, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, từ trong vết nứt hư không kia dâng lên mà ra, hóa thành năm đầu hình thái khác nhau cự thú. Bọn chúng oanh minh, như là như lưu tinh vạch phá bầu trời, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất. Đầu người thân sư tử, gián, ngàn châu vạn nhãn thỏ, nghiệt thai thịt bồ đề, mục nát tâm dây leo hổ, lưu sa rùa hào cùng nghe thường huyết vũ điệp, sáu cái cấm kỵ thú từng cái hiện thân. Khí tức của bọn nó tại thời khắc này hội tụ, tạo thành một cỗ đủ để lay động đất trời bàng bạc lực lượng. Đầu người thân sư tử, đầu rắn đi đầu động, nó cái kiêm màu đồng xanh lông bẩm dưới ánh mặt trời lóng lánh như kim loại quang trạch đuôi rắn quét qua, màu xanh sẫm độc trướng tựa như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động, để không khí đều trở nên ngạt thở. Ngàn châu vạn nhãn thỏ cũng không cam chịu yếu thế, nó vô số ánh mắt đồng thời lấp lóe, bắn ra vạn đạo quan mang. Những ánh sáng này trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, cuối cùng bệnh thành một tấm tre khuất bầu trời lưới lớn, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Nghiệt thai thịt bồ đề càng là hung mãnh dị thường, nó toàn thân bao vây lấy cấm kỵ pháp tắc quan mang, như là một viên vạch phá bầu trời đem lưu tinh. Dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới phượng vĩ tinh ô sáu thú cũng không như là đấu thánh dự đoán như thế, lựa chọn cùng phượng vĩ tinh ô chung dùng, thậm chí hiến tế tự thân. Ngược lại liên thủ lại đối phó phượng vĩ tinh ô. Đấu thánh mắt tràn đầy không thể tin, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này sáu cái vốn nên tàn sát lẫn nhau cấm kỵ thú, vậy mà thật bị Tiêu Vũ Lương thuần phục, mà lại bọn chúng còn chống lại cấm kỵ thú ở giữa không được công kích lẫn nhau cổ lão quy tắc, đối với sinh mạng đẳng cấp tại bọn chúng phía trên phượng vĩ tinh ô phát khởi công kích. Lục thú nhất hiện thần, liền như là ngựa hoang mất cương, giống như mưa to gió lớn phóng tới đầu kia chăm chú quấn quanh lấy Tiêu Vũ Lương xiềng xích quy tắc. Xiềng xích màu vàng tại sáu thú liên thủ công kích đến, trong nháy mắt phát ra chói hai đứt gãy âm thanh, sau đó hóa thành điểm điểm kim quang. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó chấn động. Tiêu Vũ Lương cái chán, sáu loại khác biệt vết máu lặng yên hiện hiện, tựa như sáu đóa nở rộ bờ bên kia hoa, đó là hắn cùng những này cấm kỵ thú bọn họ ở giữa khế ước ấn ký. Tiêu Vũ Lương trong ánh mắt đã có kinh ngạc cũng có cảm động. Sáu thú cùng kêu lên gào thét, thanh âm kia như là lũ quét, chấn động đến toàn bộ hang động đều đang run rẩy. Phượng vĩ tinh ô hai cánh như là hai thanh lưỡi đao sắc bén, nhấc lên từng đợt không gian loạn lưu. Mục nát tâm dây leo hổ trong lồng ngực huyết đằng giống như rắn độc tấn mãnh, trong nháy mắt đâm vào tinh ô mắt trái, máu tươi văng khắp nơi. Tinh ô phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng nó cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng cơ cánh. Lưu sa rùa hào thao túng thời gian dòng xoáy, để tinh ô cánh phải trong nháy mắt hóa đá, phản phất bị thời gian đọng lại bình thường. Nghe thường huyết vũ điệp thừa cơ mà lên, đem chúng nào ảnh lần phấn rót vào tinh ô xé rách vết thương, để nó lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Nghiệt thai thịt bồ đề bùi gai cũng như dây sắt giống như chăm chú quấn chặt lấy tinh ô cái cổ, để nó hô hấp đều trở nên khó khăn. Nhưng là phượng vĩ tinh ô cũng không phải là dễ dàng hạ người. Dù là đối mặt sáu thú vây công, nó cũng không bị áp chế. Tại mới đầu sau khi hết khiếp sợ, nó cấp tốc điều chỉnh trạng thái, phát động mãnh liệt phản kích. Hai cánh của nó như là hai thanh to lớn liêm đao, vung vẩy ở giữa mang theo từng đợt cuồng phong, đem chúng quanh nham thạch đều gọt đến vỡ nát. Tiêu Vũ Lương kinh ngạc nhìn đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời tình cảm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những này cấm kỵ thú vậy mà lại liều mạng như vậy bảo hộ hắn. Hốc mắt của hắn ngập nước, tự lẩm bẩm, các ngươi đều tại bảo hộ ta. Thanh niên run rẩy duỗi ra hai tay, sáu thú vết thương tràn ra máu đen hóa thành sợi tơ, cuốn lên hắn cổ tay ở giữa. Sợi tơ kia như là sinh mệnh mối quan hệ, đem bọn hắn vận mệnh chăm chú tương liên. Tiêu Vũ Lương phảng phất có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn nó, cũng giống như tại cùng chúng nó cùng hưởng lấy đây hết thảy. Đấu thánh nhìn xem một màn này, lảo đảo lùi lại, thậm chí đụng nát sau lưng vách đá. Trong ánh mắt của hắn đã có kinh ngạc cũng có sợ hãi, nhìn qua ngồi quỳ chân tại trong bầy thú gương thanh niên, đột nhiên cười ra nước mắt, khá lắm Tiêu Vũ Lương, ngươi vậy mà thật thuần phục bọn hắn, thật thuần phục cấm kỵ thú. Trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần đắng chát cùng bất đắc dĩ, phản phất tại giờ khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều bị đánh trúng vỡ nát. Theo một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình, cấm kỵ thú ở giữa chiến đấu kịch liệt rốt cục hạ màn. Kết quả giống nhau ngoài đấu thánh đoán trước. Sáu đầu cấm kỵ thú mặc dù bản thân bị trọng thương, lại bằng vào đoàn đội hợp tác, như kỳ tích rào sát sinh mệnh đẳng cấp viễn siêu bọn chúng phượng vĩ tinh ô sau khi chiến đấu kết thúc, sáu thú riêng phần mình được phân cho một bộ phận phượng vĩ tinh ô thần bí bản nguyên. Lúc này, Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sáu đạo thú ảnh trong nháy mắt hóa thành hư ảo, như ánh sáng, vèo một tiếng chui vào hắn khế ước trong không gian. Hắn túi đầu vớt ve lòng bàn tay cái kia lưu lại ấm áp thú huyết, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. Lúc lần đầu, ngữ khí của hắn tràn đầy tự hào, lão đầu, tại cùng ta khế ước một khắc kia trở đi, bọn chúng liền không còn là trong mắt thế nhân cấm kỵ, mà là ta độc nhất vô nhị thú thú. Bọn chúng có máu có thịt, có tình cảm, có linh hồn, là ta kể vai chiến đấu trung thực đồng bạn. Đấu thánh ngây ngẩn cả người, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người kiên định như vậy lựa chọn cấm kỵ thú làm đồng bạn. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được một loại nào đó thâm căn cố đế quan niệm bị triệt để phá vỡ. Không chỉ có là hắn đối với cấm kỵ thú nhận biết, còn có hắn đối với Tiêu Vũ Lương cách nhìn. Trong huyệt động, nham tương vẫn tại quay cuồng gào thét, nhưng toàn bộ không gian bầu không khí cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tiêu Vũ Lương cấm kỵ thú đã chứng minh, cho dù là cấm kỵ, cũng có thể hội bởi vì thủ hộ mà chiến, vì tín niệm mà chiến. Chương 637. Hoài nghi nhân sinh tổ ba người. Chương 637. Hoài nghi nhân sinh tổ ba người. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tiêu Vũ Lương dương mắt nhìn hướng đấu thánh, nhếch miệng lên một vòng không bị trói buộc cười, lao đầu, ta có thể tránh người sao? Đấu thánh không có lên tiếng, chỉ là yên lặng quay người, xài bước đi. Nhưng ngay lúc đấu thánh xoay người một sát na kia, Tiêu Vũ Lương bén nhạy phát giác được, trói buộc mình lực lượng đã biến mất. Trong lòng của hắn cười thầm, lao đầu này, lần này sợ là thật bị đả kích đến không nhẹ a. Hắc, quản ngươi cái gì tâm tình, ta hồi làm tinh tiêu giao. Tiêu Vũ Lương nói thầm lấy, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại đấu thú trường trong không gian đợi cho Tiêu Vũ Lương thân ảnh hoàn toàn biến mất, đấu thánh thân ảnh lần nữa quỷ dị xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn chậm rãi xoay người, nhặt lên phượng vĩ tinh ô duy nhất lưu lại sáng chói lông đuôi, cau mày, thấp giọng tự nói, cuối cùng là vì cái gì đây? Đúng lúc này, tinh thú lao giả cùng phượng hoàng tộc dài cũng lặng yên không một tiếng động hiện thân. Phượng hoàng tộc dài ngắm nhìn bốn phía, vô cùng ngạc nhiên, thánh chủ, phượng vĩ tinh ô nó đi nơi nào? Tinh thú lao giả cũng là một mặt hoang mang, thánh chủ, chẳng lẽ ngài lại vận dụng sinh mệnh bản nguyên, cưỡng ép diệt sát nó? Đấu thánh khe khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp, tinh lão, ngươi đoán sai, không phải ta, là một người khác hoàn toàn. Tinh thú lao giả nghe vậy, giật nảy cả mình, ai? Đấu thú trường bên trong, còn có ai có thể có như thế năng lực? Liên xem như ta cùng phượng hoàng tộc dài liên thủ, cũng không có khả năng tại trong vòng trăm năm ma diệt lực lượng của nó a. Đấu thánh chậm rãi phun ra mấy chữ, thánh tử, Tiêu Vũ Lương. Tinh thú lao giả nghe chút, lập tức gấp, hắn đột nhiên phất ống tay háo một cái, mặt mũi tràn đầy không tin, tuyệt đối không có khả năng, thánh chủ, ngài không thể vì cho hắn trải đường, cứ như vậy trêu đùa chúng ta. Hắn làm sao có thể hiện tại liền làm đến loại trình độ này? Phượng hoàng tộc dài mặc dù trong lòng cũng từng lóe lên ý nghĩ này, nhưng khi chân chính nghe được thánh chủ nói ra Tiêu Vũ Lương danh tự lúc, vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nếu như Tiêu Vũ Lương thật triệt để nắm trong tay đấu thú trường lực lượng, đồng thời đem thời gian pháp tắc tu luyện đến càng sâu cấp độ, như vậy hắn có lẽ thật có bản sự này. Nhưng vậy tuyệt đối không phải là hắn hiện tại có thể làm đến. Có thể đấu thánh lời kế tiếp, lại làm cho tinh thú lao giả cùng phượng hoàng tộc dài triệt để lâm vào hoài nghi nhân sinh hoàn cảnh. Đấu thánh thở dài, chậm rãi nói ra, nói là hắn làm, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Lấy Tiêu Vũ Lương thực lực bây giờ, muốn triệt để ma diệt phượng vĩ tinh ô, chỉ sợ phải trả ra cái giá cực lớn, thậm chí có thể là một đổi một kết cục. Nhưng lần này là khế ước của hắn cấm kỵ thú bọn họ làm, cấm kỵ của hắn thú bọn họ vì bảo hộ hắn liên hợp lại đồng tâm hiệp lực rào sát phượng vĩ tinh ô. Tinh thú lao giả nghe vậy, hai mắt trợn tròn xoe, tin tức này đơn giản so Tiêu Vũ Lương tự tay diệt sát phượng vĩ tinh ô còn muốn làm cho người chấn kinh. Cấm kỵ thú hội đoàn kết sẽ vì thủ hộ người nào đó mà kề vai chiến đấu, cái này sao có thể? Cấm kỵ thú không phải sinh ra chính là vì hủy diệt cùng phá hư sao? Phượng hoàng tộc dài nghe vậy cau mày, nghi ngờ hỏi, thánh chủ, ta nhớ được ngài từng nói qua cấm kỵ thú ở giữa cực ít tự giết lẫn nhau, mặc dù có, cũng thường thường là vì truy cầu cao hơn sinh mệnh cấp độ trung dung. Bọn chúng tựa hồ sinh ra liền lưng đeo một cái duy nhất mục đích, trở nên càng cường đại hơn. Cấm kỵ thú, bọn chúng là đại vũ trụ hủy diệt pháp tắc hóa thân, sinh ra chính là vì diệt thế. Khi chúng nó lực lượng bắt đầu áp đảo đại vũ trụ tu sĩ phía trên lúc, liền biểu thị đại vũ trụ đem đi vào diệt vong đến ngược. Nói đến đây, phượng hoàng tộc dáng dấp trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại đấu thánh trên thân, chờ đợi hắn giải đáp. Đấu thánh lắc đầu bất đắc dĩ, giọng mang hoang mang nói, đừng hỏi ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Ta bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất khả năng tính chính là tiểu tử này bản thân liền là bí mật đoàn, hắn có lẽ bản thân liền là một cái cấm kỵ thú. Tinh thú lao giả nghe chút, lập tức á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới gạt ra một câu, thánh chủ, ta mặc dù nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, nhưng nói hắn chính là cấm kỵ thú, thế này thì quá mức rồi. Phượng hoàng tộc dài cũng là một mặt khó có thể tin, nếu là cấm kỵ thú đều có thể biến thành dạng này, vậy chúng ta những lao bất tử này có phải hay không nên trực tiếp về hưu? Đấu thánh vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, ta cảm thấy tiếp tục như vậy, ta cách về hưu thời gian không xa. Tinh lão, phượng hoàng, sau đó ta hội bế quan một đoạn thời gian, ta còn không thể chết. Muốn bao nhiêu sống một đoạn thời gian, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ Lương bên kia liền van các ngươi lưu ý thêm, nếu là phát sinh ngoài ý muốn gì, đem hắn mang về đấu thú trường. Vô luận các ngươi khai thác thủ đoạn gì, nhớ kỹ, tính mạng của hắn an toàn, nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Tinh thú lao giả cùng phượng hoàng tộc dài nghe được đấu thánh lời nói này sau, trên mặt trong nháy mắt tách ra vui mừng. Vì ma diệt những cái kia cường đại cấm kỵ thú, thánh chủ không tiếc hao hết chính mình lực lượng bản nguyên. Lấy thánh chủ cái kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới cùng tu vi thâm hậu, nguyên bản khôi phục cũng không phải là việc khó. Nhưng thánh chủ lại tựa hồ như luôn luôn vội vã không nhịn nổi. Vì thế, hai người từng vô số lần thuyết phục thánh chủ không cần quá vội vàng sao động, phải từ từ đến. Nhưng thánh chủ lại tựa hồ như luôn luôn có chính mình suy tính, từ đầu đến cuối không cách nào bỏ xuống trong lòng phần lo nghĩ kia. Bây giờ, bọn hắn phát hiện, giống như trải qua thời gian dài đặt ở thánh chủ trong lòng tòa kia nặng nề núi lớn, tựa hồ đang giờ khắc này đột nhiên bị rời đi. Các loại tinh thú lão giả cùng phượng hoàng tộc dài sau khi rời đi, đấu thánh một thân một mình đứng tại đấu thú trường trung ương. Ngước nhìn bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, nguyên lai, cấm kỵ cũng có thể chuyển biến làm thủ hộ sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hán, đến cùng là thế nào làm được? 4. Tiêu Vũ Lương vừa về tới Lam Tinh, liền không kịp chờ đợi đi tìm Trình Nghị. Trong lòng của hắn nhớ, tiểu cấp tâm tâm niệm niệm đồ vật còn tại Trình Nghị trên thân đâu. Bất quá, khi hắn tới mục đích lúc, lại phát hiện nơi đó không chỉ có Trình Nghị, Hải Lam cũng ở tại chỗ Hải Lam, đã lâu không gặp a. Tiêu Vũ Lương nhiệt tình chào hỏi. Hải Lam mỉm cười đáp lại, đã lâu không gặp. Tiêu Vũ Lương bén nhạy phát giác được, Hải Lam cùng Trình Nghị ở giữa không khí có chút vi diệu. Cũng không kỳ quái, dù sao Trình Nghị trước tiên là đem Hải Lam khi đệ muội đối đãi. Hiện tại thôi, bối phận loạn đều có thể làm tổ tông. Cái này nếu như chờ Hứa Châu trở về, nhìn thấy Lôi Long Vương, đoán chừng Lôi Long Vương còn phải cung kính gọi hắn một tiếng tỷ phu đâu. Bất quá, Tiêu Vũ Lương cũng không có tâm tư tại những này phức tạp trên bối phận xoắn xuýt. Hắn trực tiếp cắt vào chính đề, "Lão đại, trên người ngươi có phải hay không có kiện cùng tiểu cấp có liên quan đồ vật?" Trình Nghị nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Ta đang chuẩn bị nói cho ngươi chuyện này đâu." Nói, hắn từ trong ngực móc ra thời gian la bàn. Thời khắc này Tiêu Vũ Lương hoàn toàn không có chú ý tới, Hải Lam đang dùng một loại tràn ngập ngạc nhiên ánh mắt đánh giá hắn. Thực lực cũng không có biến hóa gì. Lúc này Tiêu Vũ Lương hẳn là tại đấu thú trường dễ rủ mới đối, làm sao có thể trở về? Chẳng lẽ Tiêu Vũ Lương bị đấu thánh từ bỏ? Ý nghĩ này tại Hải Lam trong đầu chợt lóe lên. Lúc này, nàng đột nhiên tại Tiêu Vũ Lương trên thân cảm giác được một loại đã quen thuộc lại chán ghét khí tức, chương 638, nhỏ cấp phản tổ. Chương 638, nhỏ cấp phản tổ. Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị chính trò chuyện khí thế ngất trời. Trong lúc bất chợt, Tiêu Vũ Lương cảm giác một luồng khí lạnh không tên từ phía sau lưng đánh tới, đông nhiên dùng mình một cái. Tiêu Vũ Lương quay người lại, chỉ gặp Hải Lam nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn xem thấu hắn đồng dạng ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Tiêu Vũ Lương tại Hải Lam sắc bén nhìn soi mói, không bao lâu liền thua trận, trong lòng lén lút tự nhủ Hải Lam, ngươi ánh mắt này làm sao chuyện? Chẳng lẽ ta chỗ nào đắc tội ngươi? Tiêu Vũ Lương một mặt vô tội hỏi. Trì Nghị cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, nghi ngờ lườm Hải Lam một chút, trong lòng âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ tiểu tử này ở bên ngoài chọc tới vị lao tổ này người? Làm sao ánh mắt này cùng nhìn cựu nhân giống như? Hải Lam lại giống như là không có chuyện người một dạng, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, không có gì, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Bị Hải Lam như thế quấy một phát cùng, Tiêu Vũ Lương cũng mất cùng Trình Nghị tiếp tục trêu chọc tâm tình, dứt khoát trực tiếp nói ra, Trình Nghị, ngươi đem thời gian la bàn lấy ra, ta đem tiểu cấp thả ra đi. Trình Nghị nghe vậy, cũng thu hồi nhìn về phía Hải Lam ánh mắt, đối với Tiêu Vũ Lương nhẹ gật đầu, được rồi. Tiểu cấp tại Tiêu Vũ Lương triệu hoán bên dưới, chậm rãi từ trong cơ thể của hắn nổi lên. Cặp kia tràn ngập linh tính mắt to lóe ra hiếu kỳ quang mang đánh giá hết thảy xung quanh, sau đó nhảy lên nhào về phía Tiêu Vũ Lương. Hưng phấn mà nói ra, chủ nhân, ngươi cuối cùng đem ta phong xuất. Trong khoảng thời gian này ta đều nhanh ngạt chết. Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng nuốt ve tiểu cát đầu, mang theo ấy này nói ra, thật xin lỗi à, tiểu cát, không phải ta không muốn sớm một chút để cho các ngươi đi ra, mà là trước đó hoàn cảnh sát thực quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, các ngươi liền có thể gặp bất chắc. Nhưng bây giờ tốt, chúng ta về nhà, phía sau ngươi nghĩ ra được liền đi ra, ta hội không lại hạn chế ngươi. Nói xong, Tiêu Vũ Lương không chỉ có thả ra tiểu cát, còn giải trừ cấm kỵ thú bên ngoài mặt khác thú loại cấm túc. Cấm kỵ thú lực lượng quá cường đại, có thể hội cho thế giới này mang đến không thể thừa nhận trùng kích. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời không để cho cấm kỵ thú bọn họ tại Lam Tinh hiện thân. Nhưng trừ tiểu cấp bên ngoài, mặt khác thú loại cũng không có lập tức hiện thân. Tựa hồ bị gần nhất mới gia nhập 6 cái tồn tại cường đại chỗ khích lệ, thú bọn họ đều lựa chọn lưu tại Tiêu Vũ Lương thể nội tiếp tục tu luyện. Tiểu cấp vừa mới hiện thân, Trình Nghị trong tay thời gian la bàn lại đột ngột phi thăng đến tiểu cấp đỉnh đầu, lơ lửng bất động. Nguyên bản mặt kính giống như bình tĩnh la bàn, giờ phút này lại giống như là bị một cỗ thâm thúy ma lực lượng thần bí nhẹ nhàng đụng vào, mặt ngoài nổi lên tinh tế tỉ mỉ như sóng gợn sóng. Ngay sau đó, trên la bàn kim đồng hồ phảng phất bị vô hình cuồng phong khu động, điên cuồng xoay tròn, tốc độ nhanh đến cơ hồ siêu việt mắt thường có khả năng bắt cực hạn, hình thành một đạo làm cho người hoa mắt tàn ảnh. Nương theo lấy kim đồng hồ tật tốc xoay tròn, tiểu cấp thân thể lại cũng bắt đầu biến hóa kỳ dị. Thân hình của nó khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn, phảng phất bị dòng lũ thời gian trôi lôi cuốn, kinh lịch lấy ngàn vạn năm tang thương biến thiên. Tiêu Vũ Lương lòng tràn đầy sầu lo nhìn qua một màn này, vội vàng hỏi, lão đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu cấp nó, Trì Nghị nhìn chằm chằm xoay tròn la bàn, thần sắc nghiêm trọng. Kim đồng hồ mỗi chuyển động một khắc độ, liền đại biểu lấy 1000 năm trôi qua, trên la bàn hết thảy có 12 khắc độ, một vòng chính là 12,0005. Mà bây giờ, cái này kim đồng hồ đã vòng vo sắp có trên 100 vòng. Tiêu Vũ Lương trong lòng siết chặt, cho nên, này hội dẫn đến hậu quả gì? Trình Nghị lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, ta cũng không biết sau đó hội phát sinh cái gì, chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát. Bất quá, ngươi có thể hay không thử cảm giác một chút tiểu cấp trạng thái hiện tại. Nó tình huống như thế nào? Tiêu Vũ Lương cau mày, cố gắng thử nghiệm cùng tiểu cấp thành lập liên hệ, lại bất đắc dĩ phát hiện, ta chính là cảm giác không đến a. Giống như có một tầng vô hình bích chướng ngăn cách ta cùng hắn liên hệ, hẳn là thời gian pháp tắc. Lúc này, một mực trầm mặc ở bên Hải Lam đột nhiên mở miệng, đây là chuyện tốt, tiểu cấp ngay tại kinh lịch phản tổ quá trình, sắp khôi phục nó chân chính diện mục thật sự. Ta vốn là hiếu kỳ, khí tức của nó vì sao cổ quái như vậy, nguyên lai nó đúng là. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, vội vàng chạy đến Hải Lam bên người, lo lắng hỏi, "Hải Lam, ngươi biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Cáp hiện tại có hay không nguy hiểm?" Hải Lam nhẹ nhàng lườm Tiêu Vũ Lương một chút, giải thích nói, "Thời gian la bàn là thời gian thần sói bộ tộc thánh vật, mà Tiểu Cáp hẳn là cái kia duy nhất may mắn còn sống sót thời gian thần sói. Thật không nghĩ tới, nó vậy mà không có chết tại thôn tiên thủ bên trong, còn ngoài ý muốn đến nơi này." Tiêu Vũ Lương tâm bỗng nhiên siết chặt, cái kia Tiểu Cáp hiện tại gặp nguy hiểm sao? Hải Lam khẽ gật đầu, phản tổ quá trình nương theo lấy phong hiểm nhất định. "Bất quá, nhìn ngươi đem nó nuôi đến tốt như vậy, bóng loáng không dính nước, hẳn là có thể đủ thuận lợi vượt qua cửa này." Trình Nghị ở một bên nhịn không được xen vào nói, "Hải Lam, ngươi có thể hay không mở ra cái khác loại trò đùa này? Chúng ta bây giờ đều rất lo lắng." Hải Lam chật chật hai tiếng, trấn an nói, "Tốt, tốt, ta có thể ra tay giúp nó. Bất quá, Tiêu Vũ Lương, ngươi phải đáp ứng ta, chờ một lúc trả lời ta mấy vấn đề. Ta cảm giác trên người ngươi phát sinh chút để cho ta ngoài ý muốn sự tình." Tiêu Vũ Lương lập tức gật đầu như dã tỏi, "Tùy ngươi hỏi thế nào, ta sự tình gì cũng hội không giấu giếm các ngươi. Bất quá, ngươi xác định mình có thể? Tiểu Cấp đẳng cấp có thể không thấp a?" Tiêu Vũ Lương nhịn không được có chút lo lắng. Trong mắt hắn, Hải Lam bất quá là vừa mới đột phá thập nhất cảnh mà thôi. Mặc dù nàng giống như biết rất nhiều bí mật, nhưng đối mặt trước mắt loại tràng diện này, nàng thật có thể ứng phó được không? Hải Lam nhếch miệng lên một vòng ý cười, trêu chọc nói, "Xem ra ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết đâu, tính toán, hay là để ta đến xử lý đi. Thừa dịp thời gian này, Trí Nghị, ngươi liền cho hắn hảo hảo giải thích một chút đi." Trí Nghị một mặt kinh ngạc nhìn xem Hải Lam, "Hải Lam, ngươi không có chút nào để ý sao?" Hải Lam nhẹ nhàng lắc đầu, "Trừ A Châu bên kia, ta muốn tự mình giải thích bên ngoài, chuyện của người khác tỉnh, các ngươi tùy ý nói đi, ta không để ý." Trí Nghị nghe vậy, nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, "Ta hiểu được, Hải Lam." Nói, Trí Nghị bắt đầu hướng Tiêu Vũ Lương kỹ càng công bố Hải Lam cái kia không giống bình thường thân phận cùng bối cảnh. Mỗi một chữ đều giống như mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn, để Tiêu Vũ Lương nghe được trợn mắt hốt mồm. Cùng lúc đó, Hải Lam giơ ra mảnh khảnh ngón tay, đối với tinh không sáng chói nhẹ nhàng điểm một cái. Một khắc này, phản phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều ngưng tụ ở đầu ngón tay của nàng. Một tia luân hồi quy tắc nương theo lấy thời gian la bàn lực lượng, tràn vào đến Tiểu Cấp thể nội. Tại nguồn lực lượng cường đại này dẫn đạo bên dưới, Tiểu Cấp phản tổ quá trình trở nên càng thêm thuận lợi. Thân hình của nó dần dần ổn định lại, tản mát ra một loại siêu việt bình thường khí tức. Nguyên bản liền cực cao xác suất thành công, tại luân hồi pháp tắc trợ lực bên dưới càng là nắm vững thắng lợi. Cái này đã không chỉ là đơn giản phản tổ, mà là một loại siêu việt. Tiểu Cấp không chỉ có khôi phục thời gian thần sói bộ tộc cổ lão huyết mạch, càng là tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, siêu việt tổ tiên của mình, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Phải biết, đã từng thời gian thần lang vương, tại đỉnh phong thời điểm cũng không có thể bước vào thời gian pháp tắc 16 cảnh. Mà Tiểu Cáp lại Hải Lam trợ giúp bên dưới, trước một bước đã tới cái này vừa tới cao vô thượng cảnh giới. Phản tổ sau khi thành công, Tiểu Cáp trong mắt lóe ra trí tuệ cùng lực lượng quan mang. Hắn giờ phút này đã không phải là cái kia đơn thuần đáng yêu tiểu thú, mà là trở thành khống chế thời gian pháp tắc thời gian thần lang vương. Chương 639. Xanh nước biển trấn kinh. Chương 639. Xanh nước biển trấn kinh. Thời khắc này Tiểu Cáp đã không phải ngày xưa nhưng so sánh. Thân hình của nó càng thêm thẳng tắp, mỗi một cây lông tóc đều lóe ra nhàn nhạt ngân quang, phản phất bị tinh thần hôn qua bình thường, tản ra cao quý mà không thể xâm phạm khí tức. Trong đôi mắt thâm thúy kia, đã có thời gian tang thương cùng trí tuệ, lại ẩn chứa băng lãnh uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bộ pháp nhẹ nhàng mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở tuế nguyệt trên trường hạ, lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Quanh thân bao quanh một cỗ lực lượng vô hình ba động, đó là thời gian pháp tắc cùng luân hồi quy tắc hoàn mỹ dung hợp, khiến cho nó nhìn càng thêm siêu phàm thoát tục, lãnh diễm tuyệt luân. Tựa như một vị đến từ viễn cổ lang thần, lặng lặng quan sát lấy thế gian này hết thảy. Nhưng một giây sau, Tiểu Cấp lại phảng phất trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, cái kia cao quý lãnh diễm hình tượng mới trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng nhoáng một cái, quanh thân vờn quanh lực lượng vô hình ba động trong nháy mắt tiêu tán, cặp con mắt kia cũng từ linh động biến thành ngu đần. Ngay sau đó, thân hình của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia lóe ra ngân quang lông tóc dần dần rút đi, thay vào đó là quen thuộc cá sĩ kỳ lạ có trắng đen xen kẽ. Cái đuôi lưng phấn mà đung đưa, trong miệng phát ra ô ô vui sướng tiếng kêu, phảng phất là đang ăn mừng chính mình vừa mới kinh lịch biến hóa. Sau đó, Tiểu Cấp đem chính mình cái kia lông xù đại cầu đầu cọ đến Tiêu Vũ Lương rối ra thủ hạ, một bộ cầu vớt ve bộ dáng. Tiêu Vũ Lương ngẩn người, nhìn xem Tiểu Cáp, lại nhìn xem Trình Nghị cùng Hải Lam. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Cuối cùng, Tiêu Vũ Lương bất đắc dĩ cười cười, thuận Tiểu Cáp mềm mại lông tóc nhẹ nhàng vớt ve hai vòng, trong miệng thở dài, tính toán, một hay là tiếp tục làm sủng vật nuôi đi. Không nghĩ tới, Tiểu Cáp lại đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú cùng kháng nghị, "Chủ nhân, ta không phải sủng vật, hiện tại là tay chân." Bộ dáng kia, phản phất là tại tuyên cáo thân phận mới của mình cùng sứ mệnh. Tiêu Vũ Lương cũng là không cần tự tin như vậy. Nhưng nhìn xem Tiểu Cấp bộ kia chăm chú lại mang theo ngạo kiểu biểu lộ nhỏ, Tiêu Vũ Lương vẫn là không nhịn được bật cười. Hắn trêu ghẹo nói, "Tốt ta, tay chân, cao cấp tay chân. Vậy sau này đối phó người bình thường ta liền không thả ngươi đi ra, gặp được ta thực sự không đối phó được, lại thả ngươi đi ra đại chiến thân thủ." Tiểu Cấp lập tức gật đầu như dã tỏi, "Ừ." Bộ dáng này, phản phất đã không thể chờ đợi. Tiêu Vũ Lương thấy tình cảnh này, lần nữa bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, "Xem ra, phản tổ cũng không thể ra tăng trí tuệ a." Nói xong, hắn liền để Tiểu Cấp chính mình đi ra ngoài chơi. Tiểu Cấp sau khi rời đi, Tiêu Vũ Lương thần sắc trở nên phức tạp, hắn nhìn xem Hải Lam, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hải Lam vậy mà lại có như thế thực lực kinh người cùng bối cảnh. Tiểu Châu tiểu tử này vận khí thật tốt. Tiêu Vũ Lương không nhịn được nói thầm, cơm chùa này ăn, ta đều hâm mộ. Chúc chúng ta mấy cái đối phó một cái Bắc Thần đều như vậy tốn sức, Tiểu Châu nếu là bây giờ tại nơi này, chỉ sợ chỉ cần ngoắc ngoắc tay, người nào đó giúp hắn giải quyết hết thảy phiền toái. Hải Lam nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Nàng tựa hồ xem thấu Tiêu Vũ Lương tâm tư, nhưng không có nói thêm cái gì. Chó độc thân đi một bên. Giờ phút này, ba người ở giữa bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Tiêu Vũ Lương nhìn về phía Hải Lam trong ánh mắt đan xen kính sợ cùng hiếu kỳ, hắn chủ động nói ra, "Hải Lam, ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi ta sao? Hiện tại cứ hỏi đi." Hải Lam nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sắc bén, "Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Tiêu Vũ Lương, ngươi lần này đến cùng mang theo thứ gì trở về? Trên người ngươi có dạng đồ vật, để cho ta cảm thấy 10 phần chán ghét, thậm chí có một tia uy hiếp." Lời vừa nói ra, ngay cả Trình Nghị cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nghi ngờ nhìn xem Tiêu Vũ Lương, "Ngươi mang theo thứ gì trở về?" Thế mà để Hải Lam đều. Tiêu Vũ Lương một mặt mờ mịt, gãi đầu một cái nói đồ vật. "Thứ gì a? Ta không mang thứ gì trở về a?" Hải Lam lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, "Theo lý thuyết, đấu thánh nếu lựa chọn để cho ngươi tiếp xúc vật kia, ngươi bây giờ hẳn là không cách nào tùy tiện trở về mới đối. Chẳng lẽ là ngươi thất bại, không có thông qua khảo nghiệm của hắn?" Nghe được đấu thánh hai chữ, Tiêu Vũ Lương mới chợt hiểu ra, hắn vô vô chán nói, "À, ngươi nói là cấm kỵ thủ a? Ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là cái gì khác đâu." Hải Lam nghe vậy, cau mày, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, "Ngươi tại sao có thể ở chỗ này xét nó? Chẳng lẽ đấu thánh không có nói cho ngươi, thứ này dính dấp đại nhân quả sao? Ở chỗ này đề cập, là muốn cho nó để mắt tới Lam Tinh sao?" Tiêu Vũ Lương cười, cười đến có chút tùy ý, "Khẩn trương như vậy làm gì? Ta chẳng những dám nhắc tới, ta còn khế ước cấm kỵ thú đâu. Nó bây giờ đang ở trong cơ thể của ta, cũng coi như đi vào Lam Tinh đi." Hải Lam nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, đứng lên nói, "Ngươi nói cái gì ba? Ngươi, ngươi vậy mà khế ước cấm kỵ thú?" Tiêu Vũ Lương an ủi Hải Lam đạo, "Ngươi đừng khẩn trương như vậy thôi, đấu thánh cũng là bởi vì cái này, thử hai lần mới bằng lòng thả ta đi ra. Ta có thể thuận lợi đi ra, liền đại biểu ta có năng lực khống chế nó, hội không để cho nó mất khống chế." Hải Lam thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nàng nhìn xem Tiêu Vũ Lương, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, "Tiêu Vũ Lương, ngươi xác định sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn, cấm kỵ thú lực lượng quá mức cường đại, một khi mất khống chế, mấy hơi thở ở giữa nó liền có thể đem toàn bộ Lam Tinh hủy hoại chỉ trong chốc lát." Tiêu Vũ Lương thần sắc trở nên dị thường chăm chú, hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Ta xác định, Hải Lam. Mà lại, không chỉ có như vậy, ta hết thảy khế ước 6 cái cấm kỵ thú, bây giờ bọn chúng đều tại trong cơ thể ta khế ước trong không gian." Hải Lam nghe vậy, trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Vũ Lương, "6 cái ba? Tiêu Vũ Lương, ngươi sắp điên a? Ngươi làm sao dám đó a?" Tiêu Vũ Lương một mặt vô tội nhún vai, "Ta ngay từ đầu cũng không muốn khế ước nhiều như vậy a, nhưng đấu thánh lao đầu kia không cho ta xuống đường, ta chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, nghĩ biện pháp tự cứu." Nói, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Ai, các ngươi có muốn hay không nhìn một chút bọn chúng? Nếu không, ta thả nhất ngoan một cái đi ra, cho các ngươi ngó ngó." Hải Lam vội vàng khoát tay, hung hăng vỗ một cái Tiêu Vũ Lương cánh tay, "Chớ làm loạn, ngươi cùng nơi này có thù sao? Muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng sao?" Tiêu Vũ Lương cười hắc hắc, "Tiên nào, không có khủng bố như vậy. Tiểu xa bọn chúng mặc dù dáng dấp có chút độc đáo, nhưng vẫn là rất ngoan. Mà lại, bọn chúng trước đó vì cứu ta, còn liên thủ đem cái kia đặc biệt lợi hại Phượng Vĩ Tinh Ô nuốt đâu." Hải Lam nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, "Phượng Vĩ Tinh Ô chết? Chết tại ngươi khế ước cấm kỵ thú trong miệng?" Tiêu Vũ Lương dùng sức nhẹ gật đầu, "Ừ." Hải Lam cau mày, "Vậy ngươi khế ước cấm kỵ thú sinh mệnh cấp độ so Phượng Vĩ Tinh Ô còn cao hơn sao?" Tiêu Vũ Lương lắc đầu, "Không phải, bọn chúng một cái thực lực so Phượng Vĩ Tinh Ô phải kém một chút. Đấu thánh vốn là muốn dùng Phượng Vĩ Tinh Ô thôn phệ bọn chúng, cưỡng ép giải trừ ta cùng quan hệ của bọn nó. Nhưng tiểu xa bọn chúng rất không chịu thua kém, thế mà liên thủ đem Phượng Vĩ Tinh Ô nuốt. Ha ha, có phải hay không rất lợi hại?" Hải Lam nghe Tiêu Vũ Lương miêu tả, cảm giác đây quả thực tựa như là đang nghe thiên phương giả đàm. Cấm kỵ thú tại trong đại vũ trụ thế nhưng là cấm kỵ giống như tồn tại, làm sao đến trong miệng hắn, liền biến thành một đám có thể nuôi trong nhà con mèo nhỏ. Chương 640. Bị hù dọa tiểu xà. Chương 640. Bị hù dọa tiểu xà. Tiêu Vũ Lương nhìn Hải Lam cùng Trình Nghị hai người trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào chính mình, mở miệng giải thích, "Hai người đây là làm sao rồi? Tin tưởng ta, bọn chúng không có vấn đề." Trình Nghị nhìn Tiêu Vũ Lương bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo, "Ai, được rồi, tùy ngươi vậy. Ta mặc dù không biết vậy rốt cuộc là cái quái gì, nhưng ta tin ngươi." Hải Lam thần sắc lại có vẻ dị thường phức tạp, cau mày, lo lắng mà hỏi thăm, "6 cái a? Tiêu Vũ Lương, ngươi xác định mỗi một cái ngươi cũng có thể vững vàng khống chế lại sao?" Tiêu Vũ Lương vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích, đột nhiên, hắn cảm giác đến trước mắt không gian phảng phất bị lực lượng gì nhẹ nhàng quấy, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hải Lam ánh mắt đầu tiên là run lên, sau đó bung ra nói hẳn là Lâm Tấn trở về. "Cũng tốt, ta muốn hắn tám thành cũng là bởi vì chuyện này trở về." Trình Nghị nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, "Kỳ thật đi, ta đến bây giờ còn là không hiểu ra sao, trong miệng các ngươi nói cái kia cấm kỵ thú, đến cùng là cái gì đồ chơi? Có dọa người như vậy sao?" Hải Lam thở dài, lắc đầu, "Chuyện này một hai câu căn bản nói không rõ ràng. Các loại Lâm Tấn trở về, chúng ta tìm an toàn chỗ ngồi, để Tiêu Vũ Lương thả một cái đi ra cho ngươi nhìn một cái, ngươi hội biết." Trình Nghị nhẹ gật đầu, "Đắp, đi." Vừa dứt lời, Lâm Tấn thân ảnh liền từ trong hư không bỗng nhiên bật ra, một mặt thần sắc lo lắng, trên trán còn mang theo mồ hôi. Nguyên lai, Lâm Tấn vừa rồi chính như thường lệ quan sát đến Lam Tinh tình huống dị thường. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện Lam Tinh bên trên vậy mà xuất hiện 6 cái quỷ dị điểm đỏ, hơn nữa cách Lâm Viên còn dị thường gần. Cái này nhưng làm Lâm Tấn dọa cho đến hồn phi phách tán, ngay cả bảng đều không có hỏi, liền trực tiếp xé mở không gian trở về. Lâm Tấn chạy tới nơi này, một chút trông thấy Trình Nghị, Tiêu Vũ Lương, Hải Lam ba người chính nhàn nhã ngồi vây chung một chỗ phòng trà, không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt viết đầy hoang mang Hải Lam, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến cái kia cố cất giấu nguy hiểm không? Lâm Tấn Ngữ khí vội vàng, ánh mắt tại ba người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Hải Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, ung dung để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, chuyện này à, ngươi hay là hỏi Tiêu Vũ Lương đi, đây là hắn mang về đặc sản. Nói đến đặc sản hai chữ lúc, Hải Lam cố ý nhấn mạnh. Tiêu Vũ Lương vội vàng giải thích nói, đây cũng không phải là cái gì đặc sản, bọn chúng là của ta khế ước thú. Lâm Tấn nghe chút, nhíu mày, khế ước thú? Đây là có chuyện gì? Tiêu Vũ Lương hít sâu một hơi, bắt đầu kỹ càng giảng thuật từ bản thân tại đấu thú trường kỳ ngộ. Các loại Tiêu Vũ Lương giảng thuật hoàn tất, Lâm Tấn trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, cho nên, ngươi tại đấu thú trường ngoài ý muốn cùng cấm kỵ thú ký kết khế ước, còn thành công thông qua được đấu thánh khảo nghiệm, sau đó mới trở lại nơi này. Tiêu Vũ Lương đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, không sai, chính là như vậy. Lâm Tấn tự lẩm bẩm, thật là cấm kỵ thú a. Vậy nó đến tuột cùng là có ý gì đâu? Tiêu Vũ Lương gặp Lâm Tấn thần sắc khác thường, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nhị ca, ngươi thế nào? Có phải là có tâm sự gì hay không? Lâm Tấn nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, chỉ là có chút sự tình không hiểu rõ. Bất quá, ta có thể nhìn một chút những này cấm kỵ thú sao? Tiêu Vũ Lương gật đầu đáp ứng, đương nhiên có thể, bất quá, ngươi khẳng định muốn ở chỗ này thấy chúng nó sao? Lâm Tấn trầm ngâm một lát, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác đi, nơi này không quá thích hợp. Nói, Lâm Tấn nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt đấu chuyển tinh gì, bốn người đã đi tới khoảng cách Lam Tinh một cái tinh vực bên ngoài trong tinh không mênh mông. Hải Lam nhìn thoáng qua bốn phía tinh không sáng chói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói tốc độ nhanh như vậy, Lâm Tấn, ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cùng ứng dụng đã đạt đến loại trình độ này sao? Lâm Tấn, bất quá là hấp thu dung hợp tiền nhân vật lưu lại thôi, chưa nói tới cái gì tiến bộ. Không nói cái này, chúng ta hay là xem trước một chút cái kia mấy cái cấm kỵ thú đi. Tiêu Vũ Lương nhẹ gật đầu, cười nói, tốt, vậy ta trước hết đem tiểu xà thả ra đi, nó thế nhưng là nhất ngoan. Lâm Tấn nhún vai, tùy ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đầu Sphinx, đầu người thân sư tử, rắn lặng yên xuất hiện tại Tiêu Vũ Lương trên cánh tay. Nó quay quanh quá chặt chẽ, lân phiến tại tinh quang chiếu rọi xuống lóe ra thần bí quang trạch, lộ ra đã uy mãnh lại dịu dàng ngoan ngoãn. Sphinx, đầu người thân sư tử, rắn sau khi ra ngoài, tò mò vẫn nhìn một phía. Khi nó ánh mắt rơi xuống Hải Lam trên thân lúc, ánh mắt có chút co rụt lại. Mà khi ánh mắt của nó chạm đến Lâm Tấn lúc, không đợi Tiêu Vũ Lương tới kịp giới thiệu, liền meo một cái rút về Tiêu Vũ Lương thể nội. Tiêu Vũ Lương thấy thế, vội vàng giải thích nói, hẳn là tiểu xà có chút thẹn thùng, dù sao nó còn không quá thích ứng loại trường hợp này. Ta thử lại lấy đem nó kêu đi ra đi. Lâm Tấn lại lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần chắc chắn, không cần, ta xác định nó không có vấn đề. Hải Lam cũng nhẹ gật đầu, phụ họa nói, ta cũng xác định nó không có vấn đề. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không phải, các ngươi làm sao phán định a? Chi Nghị, đúng a, ta đều không có thấy rõ đâu. Lâm Tấn chậm rãi mở miệng, cấm kỵ thú bình thường không có đủ như vậy phong phú tình cảm, nhưng tiểu xà trên thân hiện nhiên có. Từ ngươi cùng nó khế ước một khắc kia trở đi, nó liền đã không còn là thuần túy cấm kỵ thú. Hải Lam nói bổ sung, ta phỏng đoán, đấu thánh tử vừa mới bắt đầu khả năng liền đã nhận ra điều này. Nhưng hắn là trong chúng ta cùng cấm kỵ thú tiếp xúc sớm nhất một vị, tính cách lại cực kỳ cố chấp, có chính mình đặc biệt cách nhìn. Tiêu Vũ Lương không kịp chờ đợi hỏi, cho nên ta có thể tiếp tục sao? Lâm Tấn nhẹ gật đầu, trước mắt tận lực không cần tại Lam Tinh thả ra bọn chúng, mặt khác, ngươi tùy ý. Tiêu Vũ Lương hưng phấn mà đáp lại, được rồi. Nhị ca, ngươi nói ta để tiểu xà bọn chúng đi Bắc Thần Tinh vực quấy rối thế nào? Không biết Thôn Thiên có thể hay không đối phó được. Hải Lam trầm ngâm một lát, tiểu xà thực lực đơn độc đến xem cũng không tính rất mạnh, nhưng sáu cái liên thủ, Thôn Thiên đối phó đoán chừng cũng muốn tốn nhiều sức lực. Nếu như ngươi có thể bảo đảm tại thời khắc mấu chốt triệu hồi bọn chúng, chơi bừa hắn một phen ngược lại là không có vấn đề. Tiêu Vũ Lương kích động, vậy ta đây liền đi. Hải Lam lại ngay cả bận bịu ngăn cản, ngươi chờ ta nói xong. Mặc dù như vậy, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Cấm kỵ thú quy tắc năng lượng kỳ lạ, cực dễ dàng ảnh hưởng tâm trí của con người. Dù là ngươi lại thế nào cẩn thận, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi thương tới vô tội. Chỉ vì chơi bừa, không thích hợp. Nếu như ngươi không muốn lần nữa nhìn thấy đấu thánh, cũng đừng có tùy tiện đem bọn nó thả ra. Tiêu Vũ Lương biến sắc, ta hiểu được. Hải Lam quay đầu nhìn về phía còn tại trong trầm tư Lâm Tấn, Lâm Tấn, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Tấn lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, không có, Lao Tam, vừa mới Hải Lam nói cũng đúng ý nghĩ của ta. Ngươi tốt nhất đừng để bọn chúng cách ngươi quá xa, để tránh xảy ra bất chắc. Tiêu Vũ Lương lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lâm Tấn, nhị ca, ngươi đến cùng thế nào? Ta cảm giác ngươi hôm nay có điểm gì là lạ. Lâm Tấn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu, ta không sao. Nếu hiểu lầm đã giải khai, ta đem các ngươi đưa trở về, sau đó liền đi trước. Phù Tăng lão sư bàn giao ta một sự kiện, cần phải đi đỡ Nhật Tinh vực bên kia xử lý một chút. Chương 641. Tiêu Vũ Lương lựa chọn. Chương 641. Tiêu Vũ Lương lựa chọn. Cách xa Tiêu Vũ Lương sau, Lâm Tấn rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân loại cảm giác này, rốt cục biến mất. Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn, Lâm Tấn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng sợ hãi. Vừa mới tại trong đầu của hắn, bản vậy mà muốn hắn hiến tế Tiêu Vũ Lương cấm kỵ thú. Cái này kỳ thật tại trong dự liệu của ta. Lâm Tấn cố gắng bình phục tâm tình của mình, hắn biết cái này bảng đối với cấm kỵ thú một mực tràn đầy hứng thú nồng hậu. Nhưng là, chân chính để Lâm Tấn cảm thấy khiếp sợ là, khi Sphinx, đầu người thân sư tử, rắn lùi về Tiêu Vũ Lương thể nội trong nháy mắt đó, bản tham lam vậy mà thăng cấp đến muốn hiến tế Tiêu Vũ Lương bản nhân tình trạng. Ngươi đây là điên rồi sao? Lâm Tấn giận không kèm được, hắn rũa ra tràn đầy móng tay vết máu tay, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận, chất vấn bằng đạo, ngươi vừa mới là có ý gì? nhưng đáp lại hắn chỉ có chết tịch. Bảng phảng phất chưa từng tồn tại bình thường, đối với hắn chất vấn ngoảnh mặt làm ngơ. Lâm Tấn cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng, chỉ có thể đem chính mình chọc giận gần chết. Hắn không có một khắc này, nghĩ như vậy biết bảng rốt cuộc là thứ gì. Tựa hồ rốt cục đã nhận ra Lâm Tấn tâm tình bình phục, bảng chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, "Lâm Tấn, ta hội không hại ngươi." Lâm Tấn cau mày, lạnh lùng hỏi ngược lại, "Ý của ngươi là, Tiêu Vũ Lương hội phản bội ta?" Bảng trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lấy dùng từ, "Không, hắn hiện tại hội không phản bội ngươi. Nhưng là, ta vừa mới tại một loại nào đó tương lai khả năng trông được đến hắn hủy diệt ngươi chẳng cảnh." Lâm Tấn nghe vậy, sắc mặt đổi biến, "Ngươi nói cái gì?" Bảng thanh âm trở nên càng thêm nghiêm trọng, "Ngươi không phải vẫn muốn biết ta là cái gì không? Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi một bộ phận chân tướng. Kỳ thật, cấm kỵ thú lực lượng cùng ta là khắc chế lẫn nhau. Bất quá, bằng vào ta trước mắt trạng thái, cho dù là cùng hiện tại mạnh nhất cái kia cấm kỵ thú gặp nhau, thắng được cũng hội là ta, cũng chính là ngươi. Nhưng là, ta cũng không trưởng thành đến hoàn toàn thể. Nếu là nó trước một bước trưởng thành, ngươi liền thật sự có tử vong khả năng." Lâm Tấn chấn động trong lòng, truy vấn, "Ngươi muốn nói cái gì?" Bảng chậm rãi nói ra, "Lâm Tấn, ta không nghĩ tới Tiêu Vũ Lương chỗ dung hợp quy tắc, thế mà có được đồng hóa cấm kỵ thú, thậm chí là khống chế cấm kỵ thú năng lực. Ý vị này, hắn có tiềm lực bồi dưỡng được so ta bây giờ trạng thái cường đại hơn cấm kỵ thú. Một khi hắn lựa chọn con đường này, liền mang ý nghĩa giữa các ngươi có một ngày có thể hội đi hướng đối lập." Lâm Tấn sắc mặt âm trầm như nước, "Cho nên, ngươi muốn sớm giải quyết hắn." Bảng trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, "Rất xin lỗi, ta đối với tình cảm của ngươi giải đọc rất dễ hiểu. An toàn tính mạng của ngươi là ta tồn tại đệ nhất pháp tắc. Nếu xuất hiện tiềm ẩn nguy hiểm, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ra biện pháp giải quyết. Mặc dù biện pháp này khả năng để cho ngươi không vui, nhưng đó là ta lúc đó có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất." Lâm Tấn cười lạnh một tiếng, "A, hiến tế hắn. Đây chính là ngươi biện pháp giải quyết." Bảng thản nhiên thừa nhận, "Không sai. Nhưng xin tin tưởng, ta làm hết thể cũng là vì an toàn của ngươi, mà lại hiến tế Tiêu Vũ Lương ngươi có thể thu hồi được." "Lâm Tấn, tốt, chuyện này phi thiên, vĩnh viễn đừng có lại để." "Bảng, Lâm Tấn, ngươi..." "Lâm Tấn, cần ta cảnh cáo ngươi lần nữa sao?" "Bảng, ta đã biết." Làm rõ ràng chuyện này chân tướng sau, Lâm Tấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sự tình cũng không có hắn ban sơ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nếu như Bảng thật muốn đối với Tiêu Vũ Lương hoặc mặt khác người bên cạnh độc thủ, vậy hội là một trận phiền phức ngập trời cùng tai nạn. Tại Phù Nhật Tinh vực thuận lợi giải quyết xong trong tay sự tình sau, Lâm Tấn trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định tìm Tiêu Vũ Lương hào hào nói một chút. Hắn tin tưởng, Tiêu Vũ Lương những ngày này khẳng định cũng đã nhận ra một ít dị dạng, dù sao cấm kỵ của hắn thu không có khả năng cái gì cũng không nói. Lâm Tấn hiểu rất rõ Tiêu Vũ Lương, hắn biết loại sự tình này nếu như nói thẳng mở, kỳ thật căn bản cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu là một mực dấu ở trong lòng, không có việc gì cũng hội từ từ biến thành có việc. Lâm Tấn phỏng đoán quả nhiên không sai, Tiêu Vũ Lương những ngày này tâm tình một mực rất hạ, đối với người nào đều là một bộ sắc mặt âm trầm. Trước đó, Six, đầu người thân sư tử, rắn nói cho hắn biết, tại Lâm Tấn trên thân cảm nhận được sát ý, chuyện này cũng không có để Tiêu Vũ Lương quá mức kinh ngạc, dù sao ngay từ đầu Hải Lam cũng cho hắn mang đến qua cảm giác giống nhau. Nhưng chân chính để Tiêu Vũ Lương không thể nào tiếp thu được chính là, Six, đầu người thân sư tử, rắn lại còn nói Lâm Tấn đối với hắn cũng có sát ý. Đang nghe câu nói này trước đó, Tiêu Vũ Lương còn tràn đầy tự tin cho là mình đã hoàn toàn nắm trong tay cấm kỵ thú, nhưng đằng sau hắn lại chần chờ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước đó đấu thánh nói lời là đúng, cấm kỵ thú xác thực rất giàu hạn, vẫn luôn tại ngụy trang. Mục đích của bọn nó chính là vì tại thời khắc này lừa gạt hắn. Vì biết rõ ràng chân tướng, Tiêu Vũ Lương thậm chí cố ý trở về một chuyến đấu thú trường, muốn cho hắn hỗ trợ ma diệt cái này 6 cái cấm kỵ thú. Nhưng lại biết được đấu thánh đang lúc bế quan tin tức. Về phần tinh thú lão giả cùng phượng hoàng tộc giải, Tiêu Vũ Lương căn bản không muốn hỏi bọn hắn loại sự tình này, dù sao bọn hắn cũng không có năng lực này Lâm Tấn muốn hại ta. Cái này nhất định là thiên đại âm mưu. Hắn ảo não vỗ vỗ trán của mình, thua thiệt hắn còn tràn đầy tự tin cho là mình đã nắm trong tay những này cấm kỵ thú, nguyên lai mục đích của bọn nó vậy mà tại nơi này. Đây là giỏi tính toán, có đảm lượng, thật là ác độc. Tiêu Vũ Lương cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Khi Lâm Tấn trở về thời điểm, vừa vặn gặp được Tiêu Vũ Lương cùng Hải Lam đang thảo luận đem 6 cái cấm kỵ thú đưa vào Hải Lam luân hồi tiến hành áp chế sự tình. Hải Lam nhìn xem Tiêu Vũ Lương sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Vũ Lương xác thực đã nắm trong tay những này cấm kỵ thú, bọn chúng đối với Tiêu Vũ Lương nghe lời răm rắp ngươi bây giờ cứ như vậy xác định, bọn chúng nhất định có vấn đề. Hải Lam thăm dò tính mà hỏi thăm. Tiêu Vũ Lương sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt của hắn kiên định nói, ta phi thường xác định, bọn chúng nhất định có vấn đề, trước đó bọn hắn đều là trang, ta khả năng từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn chúng lừa gạt. Hải Lam nhìn xem Tiêu Vũ Lương như vậy chắc chắn dáng vẻ, cũng không tốt lại nói cái gì. Mặc dù ngay từ đầu nàng cũng cho là cấm kỵ thú không nên xuất hiện tại ngoại giới, có thể hội mang đến phiền phức, nhưng nếu Tiêu Vũ Lương đã nắm trong tay bọn chúng, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Bây giờ nhìn Tiêu Vũ Lương thái độ kiên quyết như thế, tựa hồ là cái kia mấy cái cấm kỵ thú thật dẫm lên hắn tuyệt đối cấm khu. Hải Lam gặp Tiêu Vũ Lương thái độ kiên quyết, liền gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn, tốt ta, vậy ngươi và ta đi một chuyến bên kia, đem bọn nó giao cho ta đi. Ta hội dùng ta lực lượng luân hồi đưa chúng nó ngăn chặn, dạng này có thể tạm thời bảo đảm bọn chúng hội không lại náo ra loạn gì đến đương nhiên, nếu như tương lai ngươi hối hận, cũng có thể lại đem bọn chúng tiếp trở về. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn chạm đinh chặt sắt nói, ta mãi mãi cũng hội không lại tiếp bọn chúng trở về. Ta hội không bao giờ lại tin tưởng bọn chúng. Chương 642. Đấu thú trường bên ngoài nói chuyện với nhau. Chương 642. Đấu thú trường bên ngoài nói chuyện với nhau. Hải Lam trắng Tiêu Vũ Lương một chút, trước đó tín nhiệm như vậy bọn chúng, bây giờ nói không cần cũng không muốn rồi, ta thật không hiểu rõ trong đầu óc ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì. Tiêu Vũ Lương thở dài, trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, bọn chúng gạt ta. Ngươi cũng đừng hỏi, mà lại ngươi không cảm thấy vậy căn bản chính là cái tai họa sao? Hải Lam lắc đầu bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói, tốt ta, đã ngươi xác định không hối hận, vậy ta cũng không nhiều hỏi. Chúng ta đi thôi. Tốt. Tiêu Vũ Lương lên tiếng, đang chuẩn bị quay người rời đi đột nhiên, trước mắt hắn không gian phảng phất bị một thanh vô hình lưỡi dao vỡ ra đến. Ngay sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ trong cái khe đi ra, là Lâm Tuấn. Tiêu Vũ Lương nhìn thấy Lâm Tuấn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhị ca, ngươi làm sao lại lúc này trở về? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Tuấn nhẹ gật đầu, đúng vậy, có chuyện phải nói cho ngươi, mà lại chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Tiêu Vũ Lương trong lòng căng thẳng, phảng phất ý thức được cái gì, nhị ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái kia sáu cái cấm kỵ thú có vấn đề? Lâm Tuấn thở dài, ánh mắt thâm thúy, chuyện này ta đơn độc cùng ngươi nói. Nói xong, hắn đối với Hải Lam khẽ gật đầu một cái. Sau đó, một đạo quang mang hiện lên, Lâm Tuấn mang theo Tiêu Vũ Lương trong nháy mắt biến mất tại Lam Tinh phía trên. Hải Lam nhìn qua hai người biến mất thân ảnh, tức giận cười, cũng không biết bọn hắn từng ngày đều đang nghĩ thứ gì, trong đầu chứa đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Vẫn là của ta A Châu đáng yêu, tính toán, hay là tiếp tục dòm bình phong đi. Một bên khác, khi Tiêu Vũ Lương cùng Lâm Tấn tới mục đích sau, hắn ngắm nhìn một phía, không khỏi nhíu mày, nhị ca, ngươi dẫn ta đến đấu thú trường bên này làm gì? Chẳng lẽ ngươi dự định xông vào? Không phải, chỉ là nhất thời không nghĩ tới đi chỗ nào, liền đến nơi này. Lâm Tấn giải thích nói. Tiêu Vũ Lương có chút gấp, nhị ca, ngươi đến cùng đang xoắn xuýt cái gì a? Có chuyện gì liền trực tiếp nói a. Đừng để ta đoán tới đoán lui. Lâm Tấn thâm hít một hơi, rốt cục mở miệng, ta muốn nói, ngươi khế ước cái kia sáu cái cấm kỵ thú. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Vũ Lương đánh gãy, nhị ca, ngươi cũng cảm thấy bọn chúng có vấn đề đúng không? Chỉ là trước đó không biết nên tại sao cùng ta nói, đúng hay không? Yên tâm đi, ta đối bọn chúng sáu cái mặc dù từng có một chút tình cảm, nhưng là cùng giữa các ngươi tình nghĩa là không thể so. Hiện tại bọn chúng thật sự có vấn đề, vậy ta liền từ bỏ bọn chúng, không có gì lớn. Dù sao, kế tiếp có thể hội tốt hơn, càng nhu thuận thôi. Mặc dù Tiêu Vũ Lương ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lâm Tấn hay là từ trong ánh mắt của hắn bắt được một tia khó mà che giấu thống khổ. Tiêu Vũ Lương chán ghét nhất chính là phản bội. Lâm Tấn nhìn chăm chú lên Tiêu Vũ Lương, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa có chăm chú, bọn chúng không có vấn đề, nếu như ta nói, lần này là ta xảy ra vấn đề đâu. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhị ca, ngươi xảy ra vấn đề, có nghiêm trọng không? Đến cùng là thế nào đưa đến? Lâm Tấn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, ngươi thú cảm giác đến không sai. Ta trước đó xác thực đối với ngươi sinh ra sát ý, mặc dù cỗ sát ý này cũng không nguồn gốc từ tại ta tự thân ý chí, nhưng ta cùng nó đã hòa làm một thể, không cách nào giảo biện. Tiêu Vũ Lương chỉ mình, một mặt khó có thể tin, nhị ca, ta gần nhất rất ngoan đó à, làm sao đột nhiên muốn động thủ với ta? Lâm Tấn lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, đây không phải trò đùa, mà là sát sát thật thật sát ý. Tiêu Vũ Lương trong lòng căng thẳng, truy vấn, vì cái gì a? Cùng vật kia có quan hệ, cũng cùng cái kia sáu cái cấm kỵ thú có quan hệ đúng hay không? Lâm Tấn nhẹ gật đầu, cau mày, có chút quan hệ, nhưng chủ yếu là ta nguyên nhân. Tiêu Vũ Lương lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy hoang mang, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Coi như không phải châm ngòi, có thể bọn chúng là tai họa. Ta càng hẳn là. Lâm Tấn ngắt lời hắn, không cần, sự tình ta đã xử lý tốt, ngươi không cần đem bọn nó đưa tiễn. Tiêu Vũ Lương vẫn không cam tâm, thế nhưng là. Lâm Tấn thở dài, giải thích nói, bọn chúng tồn tại, để cho ngươi có được giết chết ta khả năng, cho nên vật kia mới có thể kiêng kỵ như vậy. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể thỏa thích ném ăn bọn chúng, để bọn chúng trưởng thành, cuối cùng giết chết ta. Nhưng nhớ kỹ, đây là một loại cực đoan khả năng, nó nhìn thấy tương lai cũng không nhất định hội phát sinh. Tiêu Vũ Lương mở to hai mắt nhìn, ngựa khí kiên định, nhị ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à? Ta làm sao có thể làm như vậy? Lâm Tấn nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ta biết ngươi hội không, ta chỉ là tại cùng ngươi giải thích nguyên nhân. Tiêu Vũ Lương nắm chặt song quyền, ta tuyệt đối hội không để loại tình huống này phát sinh. Lâm Tấn vô vô Tiêu Vũ Lương bả vai, ngựa khí bình thản, tốt, ta đã biết. Nói ra là được, sự tình đừng giấu ở trong lòng. Có thể khế ước khống chế bọn chúng, là của ngươi cơ duyên, đừng dễ dàng buông tha bọn chúng. Nếu có một ngày ta thật phát sinh ngoài ý muốn gì, bọn chúng có lẽ còn có thể giúp ngươi không có khả năng. Tiêu Vũ Lương đông nhiên đánh gãy, ánh mắt kiên định mà lạnh thấu xương, ngươi làm sao lại xảy ra chuyện? Trước đó, ngươi cho tới bây giờ cũng hội không dạng này suy nghĩ lung tung. Tính toán, ta vẫn là giải quyết hết bọn chúng, chấm dứt hậu họa. Lâm Tấn vội vàng khuyên can, không cần. Vũ Lương, ngươi bình tĩnh một chút. Bọn chúng hiện tại cũng không ác ý, mà lại chúng ta đã tìm được vấn đề căn nguyên. Đúng lúc này, đấu thú trường tinh môn ầm vang mở rộng, một vị đấu thánh từ đó chậm rãi mà ra, ánh mắt của hắn sắc bén, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Ngươi không có khả năng làm như vậy. Tiêu Vũ Lương trợn mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, mắc mớ gì tới ngươi, lao đầu. Ngươi cho ta đi một bên. Nếu không phải ngươi, ta còn gây không lên cái này cái cọc phiền phức đâu. Trước đó phải giải quyết bọn chúng là ngươi, hiện tại không đồng ý cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì à? Đấu thánh mỉm cười, Tiêu Vũ Lương, không nên vọng động. Những này cấm kỵ thú cùng ngươi có đặc thù liên hệ. Giải quyết bọn chúng hội để cho ngươi nguyên khí đại thương. Thậm chí vạn năm bên trong đều không có tiến thêm một bước khả năng. Tiêu Vũ Lương, ta không quan tâm. Lâm Tấn, nhưng là ta quan tâm, bọn chúng không sai, chỉ là trùng hợp thôi. Duy nhất một lần giải trừ 6 cái khế ước, đối với ngươi mà nói ảnh hưởng quá lớn. Thật không cần thiết. Tiêu Vũ Lương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn nhìn xem Lâm Tấn cùng đấu thánh, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên định, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu có bất cứ uy hiếp gì đến nhị ca cùng Lam Tinh an toàn, ta tuyệt hội không nương tay. Lâm Tấn gật gật đầu, ngữ khí kiên định, tốt, chúng ta trở về. Tiêu Vũ Lương thở dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, vậy chúng ta hồi Lam Tinh đi, nơi này lạnh như băng, một chút nhân khí đều không có, đợi khó trách chịu. Lâm Tấn cũng biểu thị đồng ý, vậy liền trở về. Đúng lúc này, Đấu Thánh lại đột nhiên vươn tay, ngăn cản Lâm Tấn đường đi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghiêm túc cùng hiếu kỳ, người trẻ tuổi, xin dừng bước, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Chương 643. Đấu Thánh thỉnh cầu. Chương 643. Đấu Thánh thỉnh cầu. Tiêu Vũ Lương một mặt phòng bị nói lao đầu, ngươi muốn đối với nhị ca của ta làm cái gì? Lâm Tấn hơi sững sờ, lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Đấu Thánh, lễ phép hỏi, Đấu Thánh đại nhân, xin hỏi có chuyện gì muốn hỏi? Đấu Thánh ánh mắt tại Lâm Tấn trên thân dừng lại một lát, phản phất tại xem kỹ lấy cái gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng, liên quan tới trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng kia, cùng ngươi cùng những này cấm kỵ thú ở giữa liên hệ, ta muốn tìm hiểu một chút. Tiêu Vũ Lương chừng Đấu Thánh một chút, bất mãn nói thầm, lao đầu, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện, có xấu hổ hay không a? Đấu Thánh lại cười ha ha một tiếng, ánh mắt hiền lành mà nhìn xem hai người, hai vị tiểu hữu nói sự tình, thực sự để lão hủ lên hứng thú. Lão hủ sống lâu như vậy, còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy cơ duyên đâu. Lâm Tấn nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giới, rất xin lỗi, đây là bí mật của ta, không hứng thú cùng ngoại nhân chia sẻ. Đấu Thánh cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười. Gặp Lâm Tấn quay người muốn đi gấp, hắn bỗng nhiên mở miệng, nếu như nói, ta có thể cho ngươi đi đấu thú trường bên trong thử một lần đâu. Lâm Tấn bước chân một trận, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, Đấu Thánh lời ấy coi là thật. Đấu Thánh nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, tiểu hồ ly, cái này không phải liền là ý nghĩ của ngươi sao? Ngươi phí hết tâm tư lại tới đây, làm sao có thể không có một chút ý nghĩ đâu? Lâm Tấn nhíu mày, lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Tiêu Vũ Lương ở một bên nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được chen vào nói, nhị ca, các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm à? Đấu Thánh thở dài, nhìn xem Tiêu Vũ Lương lắc đầu, ngươi vị này nhị ca không tiết lộ ra nội tình, lại tới đây, làm sao có thể một chút ý nghĩ đều không có? Cũng liền ngươi tiểu tử ngốc này nghe hắn, cái gì đều tin. Hắn đây là bán một tay thật thê thảm a. Lâm Tấn nghe vậy, có chút áy náy nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, thật có lỗi à, Vũ Lương, không trước đó cùng ngươi nói. Tiêu Vũ Lương liếc mắt, làm bộ cả giận nói, ta nói, có cần phải dạng này thôi. Ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta vụng trộm mang ngươi đi vào không được sao? Lâm Tấn lại lắc đầu, nghiêm túc nói, cái này không giống mới. Chờ ngươi ngày nào thượng vị rồi nói sau, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đi nữa. Tiêu Vũ Lương nghe chút, nhãn tình sáng lên, cũng là, cho đến lúc đó, ta liền đem bên trong toàn bộ chuyển không. Đấu Thánh ở một bên nghe được dở khóc dở cười, uy uy uy, ta còn ở đây, mà lại ngươi chậm rãi chờ lấy đi, bằng vào ta hiện tại tâm thái cùng thực lực, trăm vạn năm nội ứng nên đều không chết được. Tiêu Vũ Lương giơ chân, trăm vạn năm, vậy cũng quá lâu đi. Đấu Thánh nhìn xem Tiêu Vũ Lương cái kia dáng vẻ vội vàng, nhịn không được cười mắng, cút sang một bên. Tiểu tử, đừng ở chỗ này quấy rối. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Lâm Tấn, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Lâm Tấn, trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng kia cùng những này cấm kỵ thú ở giữa liên hệ, quả thật làm cho ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta cũng minh bạch, đây là bí mật của ngươi. Bất quá, ta có một cái đề nghị, ngươi hẳn là hội cảm thấy rất hứng thú. Lâm Tấn nhíu mày, tò mò hỏi, a, Đấu Thánh đại nhân có gì cao kiến? Đấu Thánh mỉm cười, chỉ một ngón tay phía trước, đi theo ta, ta mang các ngươi đi một chỗ, đấu ngục ở nơi đó, phong ấn đông đảo cấm kỵ thú. Đấu thú trường hết thảy có 18 cái đấu ngục. Từ thứ 18 đấu ngục đến thứ nhất đấu ngục, càng lên cao giam giữ cấm kỵ thú càng cường đại. Trong đó, thứ 3 đấu ngục đã cái này tiểu tử này thanh không. Về phần thứ nhất đấu ngục, thứ 2 đấu ngục, nơi đó phong ấn phương này đại vũ trụ kinh khủng nhất cấm kỵ thú, cho dù là ta cũng rất khó chân chính giải quyết nó. Tiêu Vũ Lương nghe chút, hai mắt trợn tròn xoe, đấu ngục, lại muốn đi nơi đó? Không phải đâu. Nói xong, Đấu Thánh thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng đấu ngục phương hướng bay đi. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương liếc nhau, cũng liền bận bịu đi theo. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến đấu ngục lối vào. Đấu ngục lối vào bị một tầng cường đại phong ấn bao phủ, tản ra khí tức kinh khủng. Đấu Thánh nhẹ nhàng vung tay lên, phong ấn liền đã nứt ra một đường vết rách. Ba người thuận lợi tiến vào bên trong đấu trong ngục bộ âm trầm khủng bố, bốn chỗ tràn ngập hắc ám cùng khí tức ngột ngạt. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương theo thật sát Đấu Thánh sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cái gọi là đấu ngục, mỗi một cái đều là một cái tiểu thế giới. Đấu Thánh mang theo bọn hắn đi tới thứ tư đấu ngục lối vào trước. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía hai người, lần này, ta mang Lâm Tấn tới là thứ tư đấu ngục. Nơi này cấm kỵ thú đối với các ngươi tới nói không khó lắm, Lâm Tấn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Đã tới thứ tư đấu ngục, thế giới này phảng phất là một cái bị bóp méo dị không gian, bốn chỗ tràn ngập quỷ dị cùng bất an. Tại trong tiểu thế giới này, có mấy trăm con khí tức quỷ dị cấm kỵ thú đang du đãng, trong mắt của bọn nó lóe ra tham lam cùng ngang ngược, phảng phất bất cứ lúc nào cũng hội nhào lên đem người xâm nhập xé thành mảnh nhỏ. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương theo thật sát Đấu Thánh sau lưng, quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, bọn hắn đồng thời cảm giác được thể nội dị thường. Tiêu Vũ Lương khế ước cấm kỵ thú đột nhiên truyền đến một cô mãnh liệt dục vọng ăn uống nhìn. Phảng phất tại cái này tràn ngập quỷ dị khí tức trong thế giới, bọn chúng tìm được để cho mình hưng phấn không thôi mục tiêu. Mà Lâm Tấn bảng cũng truyền tới hiến tế nhắc nhở, một cỗ lực lượng vô danh trong cơ thể hắn phun trào, tựa hồ đang dẫn đạo hắn đi làm thứ gì. Đấu Thánh nhìn xem hai người biểu tình biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, xem ra, nơi này cấm kỵ thú đối với các ngươi có đặc thù ảnh hưởng. Đấu Thánh trầm giọng nói, Lâm Tấn, trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng kia cùng những này cấm kỵ thú ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó. Mà Tiêu Vũ Lương, cấm kỵ của ngươi thú cũng tại khát vọng trưởng thành. Lâm Tấn nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, Đấu Thánh đại nhân, ta hội hết sức khống chế chính mình, không để cho những này cấm kỵ thú ảnh hưởng đến ta. Tiêu Vũ Lương thì có vẻ hơi hưng phấn, nhị ca, ta thú thú bọn họ giống như rất chờ mong đâu. Chúng ta là không phải có thể đấu thánh đánh gãy Tiêu Vũ Lương lời nói, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, đừng nóng đội, Tiêu Vũ Lương. Ta bây giờ muốn hỏi một vấn đề, những này cấm kỵ thú, các ngươi ai đến xử lý? Tiêu Vũ Lương không chút do dự nói ra, ta đúng vậy dự định để bọn chúng dạng này tiếp tục trưởng thành tiếp, nhị ca ngươi xử lý sạch bọn chúng đi. Lâm Tấn khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Tiêu Vũ Lương giải thích nói, bởi vì ta thông qua bọn chúng, lấy được là bên ngoài đồ vật, chỉ là khế ước thú năng lực, mà ngươi lại có thể đưa chúng nó hóa thành thực lực của mình, để bọn chúng trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Cho nên, ta cảm thấy ngươi đến xử lý bọn chúng thích hợp hơn. Lâm Tấn lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần, nơi này cấm kỵ thú với ta mà nói tác dụng không có lớn như vậy. Mà lại, ta cũng không muốn để cho ngươi mất đi trưởng thành cơ hội. Như vậy đi, chúng ta phân một nửa như thế nào? Đấu Thánh lúc này xen vào nói, hai vị, ta nhưng không có nói, các ngươi hiện tại liền có thể toàn bộ giải quyết bọn chúng. Tiêu Vũ Lương nghe chút, có chút bất mãn thầm nói, lao đầu, ngươi có ý tứ gì, đùa nghịch chúng ta đây? Đấu Thánh thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, đừng nội, Lâm Tấn, ta muốn xem trước một chút ngươi xử lý như thế nào những này cấm kỵ thú. Trước giải đáp nghi ngờ của ta. Lâm Tấn nhẹ gật đầu, tốt. Vậy liền để ta tới trước thử một chút. Chương 644. Ở trước mặt hiến tế. Chương 644. Ở trước mặt hiến tế. Kỳ thật, đứng tại Đấu Thánh trước mặt tiến hành hiến tế, không thể nghi ngờ là kiện tràn ngập nguy hiểm sự tình. Lâm Tấn trong lòng sáng như gương, rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ, nhưng hắn thật sự là không có lựa chọn nào khác. Liền ngay cả Hải Lam đều cự tuyệt hắn bước vào luân hồi thỉnh cầu, càng đừng đề cập mặt khác luân hồi chi chủ lãnh địa. Lâm Tấn biết, lấy chính mình thực lực trước mắt, tùy tiện tiến đến không khác lấy trứng chọi đá. Thực lực đạt tới cảnh giới của hắn hôm nay, mỗi một bước tiến giai đều như là leo lên vách đá. Trừ phi hắn nguyện ý nhịn bên dưới tính tình, giống lao tăng nhập định giống như tu luyện cái 100.0005, trăm vạn năm, từng giờ từng phút tích lũy. Nhưng này đối với khát vọng cấp tốc mạnh lên Lâm Tấn tới nói, không thể nghi ngờ là trùng khó mà tiếp nhận dài dằng dặc dày vò. Thế là, hắn quyết định đi đầu kia nhìn như đường tắt, kỳ thực nguy cơ tứ phía con đường, lợi dụng Đấu Thánh 60 độ thiện cảm tới tìm cầu đột phá. Lâm Tấn ở trong lòng yên lặng tính toán, đánh cược thanh này, chỉ cần Đấu Thánh bên kia không ra đường rẽ, hắn có lẽ liền có thể mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên. Hồi tưởng lại trước đó từ Hải Lam trong miệng mơ hồ thám thính đến liên quan tới Đấu Thánh một chút tin tức, Lâm Tấn trong ánh mắt lóe ra kiên định. Đấu Thánh nhìn Lâm Tấn cư thế tại nguyên chỗ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Tiểu Hữu, thế nhưng là trong lòng còn có lo nghĩ." Lâm Tấn lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái, cười nói đến, "Ta còn chưa từng ở trước mặt người ngoài dạng này qua." Đấu Thánh nghe vậy, khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tha thứ, "Tiểu Hữu nếu là không muốn, vậy thì mời về đi. Chuyện hôm nay, coi như là một trận chưa hết mộng, ta quyền đương ngươi chưa bao giờ đặt chân nơi đây." Lâm Tấn vội vàng khoát tay, ánh mắt kiên định, "Không, chỉ là ta cần làm chút chuẩn bị." Đấu Thánh mỉm cười, phất phất tay, "Vậy liền tùy ngươi vậy." Lâm Tấn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cùng trong đầu thần bí bảng câu thông đứng lên, sợ sơ ý một chút, để tất cả cấm kỵ thú đều hiến tế đồng thời, hắn cũng lần nữa xác nhận một lần, vạn nhất Đấu Thánh tại hắn hiến tế trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn gì, mình liệu có thể có đường lui có thể đi đạt được bảng khẳng định trả lời chắc chắn sau. Lâm Tấn rốt cuộc quyết định, bắt đầu chọn lựa hiến tế cấm kỵ thú đến ánh mắt của hắn tại chúng thú bên trong đảo qua, cuối cùng khóa chặt một cái. Nhất là chướng mắt ra hỏa, đó là một cái trùng thể mà người, ngàn chân quấn quanh quái vật, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta lòng sinh không vui. Một bên Tiêu Vũ Lương thấy thế, không khỏi vui vẻ, "Nhị ca, hai ta thật sự là nghĩ đến cùng nhau đi, ta vừa tiến đến liền nhìn nó không vừa mắt." "Lâm Tấn, ngươi nói đúng." Một bên Đấu Thánh lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này ngàn chân mặt người trùng, không hề nghi ngờ chính là cái này thứ tư đấu trong ngục mạnh nhất một cái. Là đời thứ ba trùng tinh nữ hoàng vẫn là lúc, đại vũ trụ đản sinh cấm kỵ. Thực lực mặc dù không bằng Sphinx, đầu người thân sư tử, rắn, nhưng là tại khó chơi phương diện, không kém cỏi chút nào. Lâm Tấn tuyển định cái kia trùng thể mặt người, ngàn chân quấn quanh cấm kỵ thú sau, bắt đầu câu thông bảng. Hắn đông nhiên vung tay lên, một đạo hào quang sáng chói từ lòng bàn tay bắn ra, trực kích hướng cái kia cấm kỵ thú. Quang mang bao phủ phía dưới, cấm kỵ thú bắt đầu vặn mèo, biến hình, cuối cùng hóa thành một đoàn chói mắt năng lượng, chậm rãi lên phía giữa không trung. Đấu Thánh ở một bên lặng lặng quan sát, trong mắt chấn kinh thoáng qua tức thì, thay vào đó là thật sâu suy tư lại là lực lượng của nó. Cái này sao có thể? Nó như thế nào tại đại vũ trụ giờ phút này liền sớm thức tỉnh, còn đã tìm ra thuốc thể? Đấu Thánh trong lòng âm thầm kinh nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nhưng theo năng lượng sắp Lâm Tấn hấp thu, Đấu Thánh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm ba động. Một cỗ mênh mông vô ngần năng lượng từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, cùng giữa không trung đạo lưu quang kia sinh ra kỳ diệu cộng minh. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, càng đem cái kia vốn đã bay lên đoàn năng lượng nhẹ nhàng câu đến trong lòng bàn tay. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương mắt thấy một màn này, đều bị Đấu Thánh cho thấy lực lượng cường đại rung động, không tự chủ được lui ra mấy bước. Lâm Tấn cường đè xuống trong lòng kinh nghi, hỏi: "Đấu Thánh đại nhân, cử động lần này ý gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy tại hạ chiến lợi phẩm sao?" Đấu Thánh nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, "Tiểu Hữu chờ gấp, việc này liên quan đến trọng đại. Nguồn lực lượng này không thể coi thường, ta cần tra xét rõ ràng một phen, lấy bảo đảm đại vũ trụ cân bằng không bị ảnh hưởng." Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương liếc nhau, từ đối phương trong mắt đọc lên đồng dạng tin tức, mặc dù trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng đối mặt Đấu Thánh uy nghiêm cùng thực lực, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm cùng chờ đợi. Đấu Thánh cầm trong tay đoàn năng lượng kia, nhắm mắt trầm tư, tựa hồ đang cùng một loại nào đó cổ lão mà tồn tại thần bí câu thông. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương thì tại một bên lặng lặng chờ đợi, thở mạnh cũng không dám, toàn bộ không gian tràn ngập một loại kiềm chế mà khẩn trương không khí. Trải qua một phen thâm trầm mà dài dằng dặc dò xét, Đấu Thánh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài, tựa hồ là đang là cái nào đó quyết định trọng đại mà cảm khái. Sau đó, đấu thánh chậm rãi buông tay ra, cái kia cố bị hắn câu tại lòng bàn tay đoàn năng lượng lần nữa thu được tự do, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng Lâm Tấn lướt tới. Lâm Tấn thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn biết rõ, nguồn lực lượng này đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Thế là, hắn không chút do dự duỗi ra hai tay, đem cỗ năng lượng kia đoàn chăm chú bao khỏa ở bên trong, bắt đầu dẫn dắt hắn dung nhập thân thể của mình. Theo năng lượng dung nhập, Lâm Tấn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội phun trào, phản phất toàn bộ vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đình trệ tu vi tại thời khắc này lại một lần nữa đạt được một chút tăng lên. Một bên Tiêu Vũ Lương thấy thế, cũng là kích động không thôi. Lâm Tấn lần này đột phá, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại trợ lực. Đấu thánh nhìn xem Lâm Tấn biến hóa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nguồn lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có đại giới. Nhưng là, Lâm Tấn như là đã lựa chọn con đường này, như vậy hắn liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi dẫn đạo hắn, bảo đảm hắn có thể chính xác sử dụng phần lực lượng này. Tiểu Hữu, ngươi đã được đến phần lực lượng này, nhưng nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đấu thánh thâm thía nói ra, ta hy vọng ngươi có thể tốt dùng phần lực lượng này, không cần đi đường nghiêng. Lâm Tấn cau mày, truy vấn, đấu thánh đại nhân, có thể hay không lộ ra một hai, nó đến tột cùng là lai lịch gì? Đấu thánh nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu lại cố ý thừa nước đục thả câu, ta biết được nó thân phận, nhưng giờ phút này không tiện lộ ra ngươi. Lâm Tấn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không hiểu, vì cái gì a? Đấu thánh mỉm cười, ngược lại hỏi, ngươi vì sao cố chấp như thế tại biết được thân phận của nó? Có một số việc hiện tại biết, không phải chuyện tốt. Lâm Tấn, có ý tứ gì? Đấu thánh lắc đầu, ngươi cũng đừng hỏi nhiều nữa. Nhanh chóng đem những này cấm kỵ thú xử lý thỏa đáng. Đằng sau, ta tự mình mang các ngươi đi một chuyến thứ nhất địa ngục, như thế nào? Lâm Tấn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đấu thánh đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Một bên Tiêu Vũ Lương cũng kìm nén không được nội tâm kinh ngạc, thốt ra, lao đầu, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Đấu thánh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta nói là làm, còn lại liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, không chỉ có phải xử lý tốt những này cấm kỵ thú, còn muốn đem thứ 18 đến thứ 5 ở giữa đấu ngục cũng quét sạch sạch hội. Sau khi hoàn thành, ta tự hội mang các ngươi tiến về thứ nhất đấu ngục. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương liếc nhau, trong mắt đều lóe ra kích động. Chương 645 Hoàng Hổ. Chương 645 Hoàng Hổ. Trong đấu thú trường, cấm kỵ thú số lượng nhiều, cho dù là Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương liên thủ, cũng hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Hai người qua lại từng tòa đấu ngục ở giữa, xử lý cấm kỵ thú, đấu thú trường dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Đấu thánh ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn xem từng tòa bị thanh không đấu ngục, trong ánh mắt của hắn đã có giải thoát, cũng xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Cấm kỵ thú mặc dù đối với đại vũ trụ tạo thành uy hiếp, nhưng chúng nó tồn tại bản thân, tựa hồ cũng tại duy trì lấy một loại nào đó vi diệu cân bằng. Đấu thánh một bên chú ý Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương hành động, một bên cũng đang nhìn trộm lấy đại vũ trụ xiềng xích quy tắc. Hắn biết rõ, mỗi một lần cấm kỵ thú giảm bớt, đều có thể dẫn phát xiềng xích quy tắc ba động, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ đại vũ trụ cân bằng. Thẳng đến Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương thành công thanh không trừ thứ nhất đấu ngục bên ngoài tất cả cấm kỵ thú, cái kia 3000 đầu quy tắc xiềng xích vẹn vẹn xuất hiện một lần rất nhỏ ba động. Đấu thánh lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lo âu trong lòng cũng thoáng giảm bớt một chút. Thanh không cấm kỵ thú sau, Lâm Tấn thực lực lần nữa được tăng lên, đột phá đến 17 cảnh trung kỳ. Những này cấm kỵ thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chất lượng bên trên lại cao thấp không đều, đối với Lâm Tấn thực lực tăng lên có hạn. Mà Tiêu Vũ Lương bên kia, hắn 6 cái cấm kỵ khế ước thú chỉ là riêng phần mình chọn lựa một cái điểm tâm nhỏ liền đã mất đi hứng thú. Lâm Tấn đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, dựa theo tốc độ như vậy, Tiêu Vũ Lương tựa hồ không cách nào cấp tốc đổi dưỡng được cường đại cấm kỵ thú. Tiêu Vũ Lương giải thích nói, nhị ca, nếu như muốn để tiểu xà bọn hắn bảo trì đầu óc thanh tỉnh, liền không thể để bọn chúng trong ngắn hạn liên tục thôn phệ quá nhiều. Nếu không, bọn chúng rất có thể hội mất lý trí, biến thành quái vật. Lâm Tấn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy a. Tiêu Vũ Lương rồi nói tiếp, mà lại, nhị ca ngươi ở chỗ này, bọn chúng dù sao cũng hơi sợ ngươi, không dám ra đến đoạt chiến lợi phẩm của ngươi. Lâm Tấn nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, còn có chuyện này. Tiêu Vũ Lương nhẹ gật đầu, ừ, nó rất thông minh. Lời còn chưa dứt, đấu thánh thân ảnh tựa như cùng một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương trước mắt. Ta hiện tại liền dẫn các ngươi đi thứ nhất đấu ngục, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương liếc nhau, trong mắt đều lóe ra kích động. Thứ nhất đấu trong ngục nhất định ẩn giấu đi càng cường đại hơn cấm kỵ thú, mang ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Đấu thánh đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương cùng kêu lên đáp, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Đấu thánh khẽ vươn cằm, lập tức vung tay lên, một khe hở không gian tại trước người hắn chậm rãi vỡ ra. Hắn quay người đối với Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương nói ra, đi theo ta, thứ nhất đấu ngục thế giới cùng trước đó không giống với. Nói, đấu thánh liền dẫn đầu bước vào trong vết nứt không gian. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương theo sát phía sau, ba người cùng nhau xuyên qua không gian vết nứt. Ba người sau khi tiến vào, vết nứt không gian cấp tốc khép kín. Khi Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương theo đấu thánh bước vào vết nứt không gian kia sau, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến hóa, bọn hắn đi tới một cái trước nay chưa có thiên địa rộng lớn, thứ nhất đấu ngục. Nơi này cũng không phải là đơn nhất không gian, mà là một cái do nhiều cái tiểu thế giới khảm sáo mà thành cỡ trung thế giới, mỗi một cái tiểu thế giới thể lượng đều khổng lồ đến kinh người, thậm chí siêu việt cỡ trung tinh vực phạm vi. Bọn hắn vị trí tiểu thế giới, bầu trời u ám, đại địa hoang vu, trong không khí tràn ngập một loại kiểm chế mà nặng nề khí tức. Tại mảnh này tĩnh mịch trên thổ địa, một cỗ khó nói nên lời uy áp kinh khủng bao phủ bốn phía, làm cho lòng người thấy sợ. Hai đấu thánh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn chậm rãi nói ra, nơi này phong ấn một cái cực kỳ khủng bố cấm kỵ thú, lực lượng của nó đủ để phá vỡ cơ lớn tinh vực, mục đích của chúng ta chuyến này chính là xác nhận tình trạng của nó, cũng không phải là xử lý. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương theo thật sát đấu thánh sau lưng, hai người thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Trước mắt cái này cấm kỵ thú tuyệt không phải hạng người tầm thường, cái kia cỗ từ trên người nó phát ra uy áp kinh khủng, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất đối mặt chính là toàn bộ vũ trụ phẫn nộ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này hoang vu trên đại địa tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Theo cùng cấm kỵ thú khoảng cách càng ngày càng gần, cỗ áp lực kia mà nặng nề khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, phản phất ngay cả không khí đều trở nên ngưng động đấu thánh đi ở trước nhất, bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sầu lo đối mặt dạng này một cái cường đại cấm kỵ thú, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hậu quả nặng nề, không chỉ có là đối bọn hắn ba người, càng là đối với lấy toàn bộ đại vũ trụ. Theo bọn hắn xâm nhập tiểu thế giới này, trung quanh cảnh tượng càng hoang vu, phản phất ngay cả sinh mệnh đều bị mảnh đất này quên lãng đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, trong thanh âm kia mang theo vô tận phẫn nộ, rung động toàn bộ không gian đến. Đấu Thánh dừng bước lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương đi sát đằng sau tại Đấu Thánh sau lưng, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ quấy nhiều đến cái kia cấm kỵ thú. Theo bước chân không ngừng tiếp cận, Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương cùng Đấu Thánh rốt cục mắt thấy cái kia cấm kỵ thú hình dáng, một đầu trước đây chưa từng gặp sinh vật khủng bố, nó đúng là Phượng Hoàng cùng Bạch Hổ kỳ dị kết hợp thể, bị Đấu Thánh mệnh danh là Hoàng Hổ. Cái này Hoàng Hổ thân thể vô cùng to lớn, cánh chim như thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại lộn xộn lấy Bạch Hổ ngân bạch đường vân, cả hai đan dệt ra một loại làm người sợ hãi lộng lây sát thái. Hai mắt đen kịt như vực sâu, thâm thúy mà không lường được, trong đó phảng phất tận chứa bóng tối vô tận cùng hủy diệt, lóe ra làm cho người dùng mình quan mang. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể quấy không gian, mỗi một lần nhịp tim đều để không khí chung quanh vì đó rung động. Cái này Hoàng Hổ nguồn gốc từ năm đó Hỏa Chi Quy Tắc đạo chủ Phượng Hoàng lao tổ cùng Không Gian đạo chủ Bạch Hổ tôn giả vẫn là lúc, hai cỗ chí cao vô thượng lực lượng đan vào lẫn nhau, va chạm, cuối cùng đản sinh cấm kỵ chi thú. Nó là hai vị đạo chủ đối với đại vũ trụ tâm tình tiêu cực, ẩn chứa vô tận tiềm năng cùng nguy hiểm. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương sở dĩ tại lần đầu nhìn thấy cái này cấm kỵ thú lúc cảm thấy tim đập nhanh, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì sự cường đại của nó cùng khủng bố, càng là bởi vì bọn hắn cùng cái này cấm kỵ thú ở giữa tồn tại một loại nào đó khó nói nên lời nguồn gốc. Trong cơ thể của bọn hắn dung hợp tàn hồn, chính là cùng cái này Hoàng Hổ có liên quan tồn tại, đó là Phượng Hoàng lao tổ cùng Bạch Hổ tôn giả lưu lại mảnh vụn linh hồn. Khi Hoàng Hổ cảm giác được Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương khí tức lúc, nó phảng phất bị xúc động sâu trong nội tâm đồ vật, để nó không khỏi lâm vào cuồng bạo bên trong. Hoàng Hổ điên cuồng đụng chạm lấy trói buộc phong ấn của nó xiềng xích quy tắc. Những xiềng xích kia lóe ra quang mang màu vàng, cùng Hoàng Hổ lực lượng tiến hành kịch liệt đối kháng. Mỗi một lần va chạm, xiềng xích đều hội phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, toàn bộ tiểu thế giới phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị nguồn lực lượng này chỗ xé rách. Đấu Thánh thần sắc nghiêm túc, hắn biết rõ cái này cấm kỵ khủng bố, không dám có chút chủ quan. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay tách ra hào quang sáng chói, quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Theo hắn quát khẽ một tiếng, quang mang kia hóa thành vô số đạo dây xích ánh sáng, như là linh xà giống như cấp tốc quấn quanh ở Hoàng Hổ quanh thân, ý đồ ổn định lại nó cái kia cuồng bạo cảm xúc. Tại Đấu Thánh toàn lực hành động bên dưới, cái kia nguyên bản điên cuồng dãy rủa Hoàng Hổ rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, cặp kia trong mắt đen nhánh cũng biến thành không còn điên cuồng như vậy, nhưng trong đó ý nguyên ẩn giấu đi thật sâu cảnh giác cùng nguy hiểm. Toàn bộ không gian tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, chỉ có Đấu Thánh, Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương ba người tiếng hít thở đang vang vọng. Chương 646, không cách nào xử lý. Chương 646, không cách nào xử lý. Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương ánh mắt trên không trung giao hội, ánh mắt của hai người bên trong đều lộ ra ngưng trọng, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật tại nhìn thấy nó trước đó. Ta còn tưởng rằng bọn chúng cũng liền có chuyện như vậy. Lâm Tấn thấp giọng cười khổ. Trước mắt Hoàng Hổ lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cái này cấm kỵ trên thân thú tản ra khí tức, so với bọn hắn trước đó gặp phải tất cả cấm kỵ thú đều cường đại hơn nhiều, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Vẹn vẹn đứng tại Hoàng Hổ bên người, Lâm Tấn liền cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt. Nhưng đây không phải Hoàng Hổ kinh khủng nhất địa phương, kinh khủng nhất là nó đối bọn hắn tư duy sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hai người phí hết sức lực, kéo ra một chút khoảng cách, mới thoát khỏi điểm này. Hai người hung hăng lắc lắc đầu, đem trong đầu liên quan tới Hoàng Hổ tưởng niệm xóa đi cái này. Cái này Hoàng Hổ vậy mà kinh khủng như thế. Lâm Tấn tự lẩm bẩm. Từ nhìn thấy nó lần đầu tiên, Lâm Tấn đem trước kế hoạch quên không còn một mảnh. Hắn không muốn hiến tế Hoàng Hổ. Nó hoàn mỹ đến làm cho người ngạt thở, nó tồn tại đơn giản chính là một kỳ tích, tuyệt đối không nên bị hiến tế gạt bỏ. Thậm chí, khi nhìn đến Hoàng Hổ bị xiềng xích quy tắc một mực trói buộc lúc, Lâm Tấn trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn phá hư những xiềng xích kia, thả nó tự do. Loại này vi phạm tự thân ý niệm cảm giác, lúc trước hắn chưa bao giờ có, giờ phút này lại mãnh liệt như thế, phảng phất có thứ gì trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, vung đi không được. Tiêu Vũ Lương tình huống cũng không thể so với Lâm Tấn tốt bao nhiêu, hắn hoàn toàn bị Hoàng Hổ mị lực chết phục, thậm chí đã không tự chủ được đưa tay ra, muốn đi chạm đến cái này cấm kỵ thú cái này. Cái này Hoàng Hổ, đơn giản quá đẹp rồi. Tiêu Vũ Lương tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, nhị ca, ta muốn nó. Dù là hao hết hết thảy, ta cũng muốn đạt được nó. Đấu Thánh ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên Lâm Tấn cùng Tiêu Vũ Lương nhất cử nhất động, tâm tình từ ban sơ lo lắng chuyển thành kinh ngạc. Thứ nhất đấu trong ngục cấm kỵ thú, có lực lượng đều là cấm kỵ cấp độ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, trước đó thật đúng là không ai có thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này là không đủ, nếu như chỉ là như vậy lời nói, bọn hắn bây giờ còn không có đủ giải quyết thực lực của nó. Đấu Thánh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Tấn, "Lâm Tấn, giờ phút này ngươi còn có năng lực đưa nó hiến tế sao?" Lâm Tấn khẽ lắc đầu, lập tức lại chần chờ điểm một cái, "Cau mày, ta phải trước tìm chút thời giờ, đem nó đối ta ảnh hưởng cho dọn sạch hội." Tiêu Vũ Lương trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối, phản phất muốn khóc lên bình thường, "Nhị ca, ngươi thật muốn đem nó cho hiến tế? Ta thực tình cảm thấy thật đáng tiếc a." Lâm Tấn lật ra cái lườm ý, tức giận nói, "Đừng suy nghĩ, chúng ta khống chế không nổi đồ vật." Giữ ở bên người đó chính là quả bom hẹn giờ. Tiêu Vũ Lương không cam tâm, cắn răng, nhưng nếu là chờ ta tu vi tiến thêm một bước, có thể hay không thử thông qua khế ước đến khống chế nó đâu? Lâm Tấn nhíu mày, ngươi xác định là ngươi tại khống chế nó, mà không phải nó trái lại đem người cho chơi. Tiêu Vũ Lương gặp Lâm Tấn thần sắc kiên quyết, biết mình dù nói thế nào cũng là không tốt, chỉ có thể than thở, vậy ngươi dự định lúc nào hiến tế a? Ta cũng không muốn nhìn tận mắt nó bị hiến tế rơi, trang diện kia ngẫm lại liền đau lòng. Lâm Tấn thâm hít một hơi, chậm rãi nói ra, để cho ta trước thở một ngụm, điều chỉnh một chút. Đấu thánh ánh mắt giống như lợi kiếm, xuyên thấu Lâm Tấn linh hồn, khiến cho Lâm Tấn cảm thấy trên thân áp lực lớn như núi. Lâm Tấn do dự một chút, tay phải không tự giác nắm chặt, tựa hồ đang làm ra cái gì quyết định gian nan. Tiêu Vũ Lương ở một bên thấy rất rõ ràng, hắn hốc mắt có chút phím hồng, phản phất tại nhìn tận mắt chính mình đồ vật âu yếm sắp bị hủy diệt. Hắn muốn nói điều gì, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Lâm Tấn thâm hít một hơi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hoàn hồ, bắt đầu câu thông bảng. Giờ khắc này, không khí phản phất bị lực lượng vô hình ngưng kết, đấu thánh, Lâm Tấn, Tiêu Vũ Lương ba người ở giữa không khí nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Ba người tiếng tim đập tại trong yên tĩnh rõ ràng có thể nghe, bọn hắn đều đang yên lặng chờ đợi lấy, chờ đợi cái kia đem cải biến hết thảy, không thể nghịch chuyển trong nháy mắt lặng yên giáng lâm. Kết quả bảng cho Lâm Tấn mang đến một cái bất ngờ tin tức. Không cách nào hiện thế. Lâm Tấn kinh ngạc và phần, nói vì cái gì không cách nào hiện thế? Trên bảng hiện ra một hàng chữ, Lâm Tấn, trước mắt cái này cấm kỵ thú cùng ngươi cùng Tiêu Vũ Lương ở giữa tồn tại rất sâu nhân quả liên quan, đây là các ngươi cộng đồng nhân quả nợ nần. Như tại lúc này cưỡng ép hiến tế nó, dẫn phát đại vũ trụ nhân quả xiển xích quy tắc rung mạnh. Lâm Tấn cau mày, truy vấn, vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta nên xử lý như thế nào cái này cấm kỵ thú? Bảng lần nữa đáp lại, tốt nhất đường giải quyết là chờ đợi Tiêu Vũ Lương tu vi tiến thêm một bước, cùng hắn khế ước. Lâm Tấn sầu lo chưa giảm, thế nhưng là Tiêu Vũ Lương thật sự có thể khống chế được nó sao? Trên bảng chữ hơi có vẻ mơ hồ, tựa hồ mang theo một tia sự không chắc chắn, có lẽ có thể. Lâm Tấn chân mày nhíu chặt hơn, có lẽ là có ý gì? Trên bảng văn tự chậm rãi hiện hiện, nếu là ở khi đó, Tiêu Vũ Lương có thể khống chế mặt khác 6 cái cấm kỵ thú liên thủ, có thể cùng cái này hoàng hổ thế lực ngang nhau, như vậy khế ước liền có thể đi. Nhưng nếu là không có khả năng, chỉ sợ cái này hoàng hổ cũng chỉ có thể bị triệt để ma diệt. Lâm Tấn thâm hít một hơi, ta hiểu được. Tiêu Vũ Lương gặp Lâm Tấn thời gian dài trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, nghi ngờ hỏi, nhị ca, ngươi thế nào? Chẳng lẽ gặp được cái gì khó xử sao? Đấu Thánh cũng lộ ra không hiểu thần sắc, truy vấn, Lâm Tấn, chẳng lẽ ngươi thật không cách nào hiến tế cái kia hoàng hổ? Lâm Tấn nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ân, Đấu Thánh đại nhân, ta xác thực không cách nào hiến tế hoàng hổ. Chỉ sợ, chuyện này chỉ có thể giao cho Tiêu Vũ Lương đến xử lý. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, cái gì? Ta, nhị ca, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Lâm Tấn quay đầu nhìn về phía Đấu Thánh, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái, Đấu Thánh đại nhân, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi, cái này hoàng hổ cùng ta cùng Tiêu Vũ Lương ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đấu Thánh bị Lâm Tấn điểm phá, thần sắc trở nên phức tạp, chậm rãi nói ra, Lâm Tấn, ngươi. Lâm Tấn thản nhiên thừa nhận, không sai, ta cùng Tiêu Vũ Lương đều từng chung dung tới từ trong thế giới tàn linh. Đây cũng là vì cái gì chúng ta cùng cái này hoàng hổ ở giữa hội có sâu như vậy nhân quả gốc mắc. Đấu Thánh thở dài, tựa hồ sớm đã có đoán trước, chung dung. Ta quả nhiên không có đoán sai. Có nó tương trợ, có thể phá chung dung cũng hợp tình hợp lý. Lâm Tấn gật đầu, cho nên chúng ta không thể cùng là địch. Đấu Thánh dương mắt nhìn hướng Lâm Tấn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Lâm Tấn, vậy ngươi nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo sao? Lâm Tấn mỉm cười, đã tính trước, nếu không cách nào đem nó coi là địch nhân, vậy cũng chỉ có thể hết sức làm cho nó trở thành chúng ta người của chúng ta. Chương 647. Đấu Thánh nhắc nhở. Chương 647. Đấu Thánh nhắc nhở. Tiêu Vũ Lương nghe chút lời này, sắc mặt bá một chút thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ta. Để cho ta tới khế ước nó. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Lâm Tấn nhẹ gật đầu, thần sắc kiên định, không sai, Vũ Lương, bất quá, nếu như Đấu Thánh đại nhân quyết định gạt bỏ nó, ngươi coi như muốn cũng không chiếm được. Tiêu Vũ Lương lòng nóng như lửa đốt, hai tay nắm thật chặt quyền, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, Thánh chủ đại nhân, ta van xin ngài, có thể hay không đừng lao giết nó. Đấu Thánh khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, ha ha, Thánh chủ. Bình thường mở miệng một tiếng lao đầu đều, hiện tại muốn cầu cạnh ta, liền bắt đầu đổi giọng. Thật sự là vô lợi không dậy sớm a. Tiêu Vũ Lương. Lâm Tấn cười cười nói, Đấu Thánh đại nhân, hoàng hổ chúng ta xử lý không được, ngươi là có hay không dự định để cho ta xử lý mặt khác cấm kỵ thú đâu? Đấu Thánh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm trọng, Lâm Tấn à, nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi vừa rồi thật dự định hiến tế, ta cũng hội xuất thủ ngăn trở. Thứ nhất đấu trong ngục những cái kia cấm kỵ thú, từng cái đều cùng trong đại vũ trụ đứng đầu nhất quy tắc trưởng khống giả có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiến tế bọn chúng, hậu quả khó mà đoán trước, nhân quả dây dưa, cũng không phải đùa giỡn. Đấu Thánh thở dài, tiếp tục nói, đương nhiên, ta biết ngươi Lâm Tấn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nhưng ta hiện tại xác thực còn không có biện pháp để những cái kia cấm kỵ thú toàn bộ biến mất. Lâm Tấn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, ta đoán cũng là dạng này. Bất quá, ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này, cũng không chỉ là vì lên cho ta bài học này đi. Nói đến đây, Lâm Tấn ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy đứng lên. Hắn hồi tưởng lại trước đó trên bảng đánh dấu đấu thú trường điểm đỏ, tại chính mình một đường từ thứ tư đấu ngục giết tới thứ 18 đấu ngục sau, vậy mà thần bí biến mất. Ý vị này, trừ phi bảng lần nữa nên đón đột phá, nếu không còn lại những cái kia cấm kỵ thú, căn bản cũng không phải là ta bây giờ có thể hiến tế nổi. Lâm Tấn cau mày, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Muốn hiến tế cấm kỵ thú, bảng đẳng cấp nhất định phải xa xa cao hơn cấm kỵ thú mới được, nhất định phải để cấm kỵ thú không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hồi tưởng lại trận đánh lúc trước hoàng hổ lúc tình cảnh, mặc dù bảng xác thực giúp đại ân, cấp tốc loại bỏ quái nhiễu, nhưng hoàng hổ tuyệt đối là cấm kỵ thú bên trong tồn tại đỉnh cấp. Nghĩ tới đây, Lâm Tấn không khỏi trừng bảng một chút, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này, tám thành là không muốn thừa nhận chính mình vốn là không cách nào như thế, mới cố ý tìm cái đường hoàng lý do chứ. Bảng, mới làm gì có. Đấu Thánh chậm rãi mở miệng, Lâm Tấn, ngươi đoán không lầm, ta lần này cố ý mang các ngươi tới gặp cái này cấm kỵ thú, phía sau ẩn giấu đi càng sâu ý đồ. Cân nhắc đến hai người các ngươi cùng đã từng phượng tổ cùng không gian chi chủ có quan hệ chặt chẽ, cái này cấm kỵ thú cùng các ngươi ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy, ta như thế nào tùy tiện xử trí nó? Lâm Tấn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ cùng cảnh giới xen lẫn cảm xúc, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, Đấu Thánh đại nhân, vậy ngài đến tột cùng muốn cái gì? Đấu Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu thoát ham muốn hưởng thu vật chất lạnh nhạt. Lâm Tấn à, ngươi lại đoán sai. Ta chuyến này cũng không phải là vì đòi lấy cái gì, ta làm đây hết thảy, vẹn vẹn vì nghiệm chứng trong nội tâm của ta một ít phỏng đoán thôi. Lâm Tấn nghe xong, thần sắc trở nên phức tạp, hắn trầm ngâm một lát, rốt cục nhịn không được nói ra, Đấu Thánh đại nhân, ngài hay là trực tiếp nói cho ta biết ngài mục đích đi. Nói thật, ta cùng Tiêu Vũ Lương ở chỗ này xác thực đạt được không ít cơ duyên, ngài hành động bây giờ, đơn giản liền cùng tán tài đồng tử không sai biệt lắm. Đấu Thánh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt tiếng cười, nói khẽ, không có ý tứ. Đã như vậy, vậy ngươi không ngại liền giúp ta một vấn đề nhỏ đi. Lâm Tấn nghe vậy, trong lòng có chút run lên, tò mò hỏi, chuyện nhỏ. Xin hỏi Đấu Thánh đại nhân cần ta làm cái gì? Đấu Thánh trong ánh mắt mang theo vài phần chăm chú, ta có một cái lao hữu, giờ phút này chính bản thân chô hắc ám trong cấm khu, nàng tựa hồ gặp một chút khó giải quyết vấn đề. Mà ngươi, vừa lúc có được giải quyết cái phiền toái này năng lực. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, trợ nàng một chút sức lực. Lâm Tấn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắc ám cấm khu. Đấu Thánh mỉm cười, hỏi, làm sao, ngươi không có đi qua? Lâm Tấn lắc đầu, nói thẳng nói xác thực không có đi qua. Bất quá, ta có một vị cố nhân tựa hồ cùng bên kia có chút nguồn gốc. Đấu Thánh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, cố nhân? Sao lại có thể như thế đây? Lâm Tấn nâng lên cố nhân, tự nhiên là nữ hoa. Liên quan tới nữ hoa sự tình, hắn cùng Trình Nghị đã từng nghi ngờ thật lâu. Dựa theo trước đó Kim Long thuyết pháp, nữ hoa đã từng là đoàn bọn hắn trong đội một thành viên. Nhưng là, khi Trình Nghị trở lại quá khứ dòng thời gian lúc, nhưng lại chưa gặp lại nữ hoa thân ảnh. Hắn thậm chí không biết, trừ nữ hoa bên ngoài, phải chăng còn có thành viên khác cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Phản phất liên quan tới nữ hoa hết thảy, đều đã bị lực lượng nào đó lặng yên xóa đi. Không chỉ có như vậy, liên quan tới nữ hoa ký ức cũng tại trong đầu của bọn hắn dần dần tiêu tán. Cho tới bây giờ, trừ Lâm Tấn cùng hắn ba vị đồng bạn bên ngoài, cơ hồ không có người còn có thể miễn cưỡng nhớ kỹ nàng tồn tại. Liền ngay cả đã từng cùng nàng từng có gặp nhau là anh, đều đối với nàng không có chút nào ấn tượng. Nghĩ tới đây, Lâm Tấn không khỏi nhíu mày, tò mò hỏi, Hắc Ám Cấm Khu, cái kia đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương? Nó đến tột cùng ở vào phương nào? Đấu Thánh trầm ngâm một lát, chậm rãi giải thích nói, Hắc Ám Cấm Khu cùng đấu thú trường tương tự, đều thuộc về một loại không gian đặc thù tồn tại. Giữa bọn chúng khác nhau cũng là rõ ràng. Trong cấm khu, chỉ cho phép tu luyện Hắc Ám quy tắc người tiến vào, đối với những người khác tới nói, nơi đó không thể nghi ngờ là một mảnh tử vong chi địa, một khi bước vào, hội chỉ bị bóng tối vô tận thôn phệ. Nghe Đấu Thánh miêu tả, Lâm Tấn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái quen thuộc chẳng cảnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ta nhớ ra rồi, ta đã từng đi qua một cái tương tự địa phương, Vĩnh Dạ Tôn giả đạo tràng. Lâm Tấn trong giọng nói mang theo vài phần kích động, phản phất tìm được một loại nào đó manh mối. Hắn tiếp tục hồi ức nói, tại tinh vực kia bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều bị Hắc Ám bao phủ. Chẳng lẽ nói, đạo tràng kia cùng Hắc Ám cấm khu ở giữa, tồn tại liên hệ nào đó? Đấu Thánh chậm rãi nói ra, Hắc Ám cấm khu liền giấu ở Vĩnh Dạ tinh vực bên trong. Tiểu Dạ, chính là ta vị lão hữu kia một tay nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần trêu tức ngữ khí tiếp tục nói, theo ta lão hữu lời nói, Tiểu Dạ từng bị một cái cực kỳ gia hỏa chán ghét dây dưa hồi lâu, cuối cùng không thể không đánh nằm bẹp hắn một trận, lúc này mới mở miệng ác khí. Nói đến đây, Đấu Thánh ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lâm Tấn, trong mắt lóe ra nghiền ngẫm quan mang, người kia, hội không phải chính là ngươi đi, Lâm Tấn. Lâm Tấn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, cười khan nói, chán. Vậy cũng là hiểu lầm một trận. Đấu Thánh, đã như vậy, vậy ngươi liền chạy một chuyến đi. Lâm Tấn, là. Đấu Thánh đại nhân, ta định không phụ ngươi nhờ vả. Chương 648. Gặp Vĩnh Dạ, nhập Hắc Ám cấm khu. Chương 648, gặp Vĩnh Dạ, nhập Hắc Ám cấm khu. Rời đi đấu thú chẳng sau, Lâm Tấn đối với một bên Tiêu Vũ Lương dặn dò, "Vũ Lương, ngươi bây giờ trở về Lam Tinh, ta đi Vĩnh Dạ tinh vực đi một chuyến." Tiêu Vũ Lương gật gật đầu, liền quay người rời đi, biến mất trong tinh không. Lâm Tấn thì hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân, thân hình lóe lên, tựa như đồng lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đi tới Vĩnh Dạ tinh vực bên dưới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp trong tinh vực hắc ám tràn ngập, phảng phất ngay cả tinh quang đều bị thôn vệ bình thường. Lâm Tấn đứng ở Vĩnh Dạ tinh vực biên giới, đối mặt với mảnh kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể hắc ám, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ nội bộ tinh vực mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, một cái thân hình mạnh mẽ tiểu kỳ lân nhảy vào tầm mắt của hắn, người tới chính là Vĩnh Dạ Tôn giả. Tiểu kỳ lân trợn mắt tròn xoe, thân thể nho nhỏ lại tản mát ra cường hãn uy áp, lệ thanh đạo, "Lâm Tấn, ngươi là lần trước đánh còn không có chịu đủ sao? Lại tìm đến đánh?" Lâm Tấn đối mặt Vĩnh Dạ Tôn giả chất vấn, nhíu mày nói, "Vĩnh Dạ Tôn giả, ngài hiểu lầm. Ta lần này đến đây, cũng không phải vì muốn ăn đòn, mà là có chính sự." Vĩnh Dạ Tôn giả cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Ha ha, chính sự, liền ngươi." Tiểu Kỳ Lân vây quanh Lâm Tấn linh hoạt lượn quanh vài vòng, cặp kia linh động trong mắt tràn đầy trào phúng, phảng phất tại nhìn một chuyện cười. Lâm Tấn nhìn xem nó bộ dáng kia, nhất là đôi kia tiểu xảo đáng yêu sừng, trong lòng lại vô hình có chút dục dịch. Thật cần ăn đòn. Lâm Tấn ở trong lòng âm thầm cô, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nói trở lại, hắn thật đúng là không có sở qua Kỳ Lân đâu. Nhưng lập tức, Lâm Tấn liền thu liễm tâm thần, hắn biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Hắn lần nữa nghiêm mặt đối với Vĩnh Dạ Tôn giả nói ra, "Vĩnh Dạ Tôn giả, ta biết ngài khả năng đối với ta có chỗ hiểu lầm, nhưng xin ngài tin tưởng ta, ta lần này đến đây thật là vì chính sự. Muốn đi Hắc Ám cấm khu một chuyến, là Đấu Thánh đại nhân để cho ta đến đây." Vĩnh Dạ Tôn giả nghe được Đấu Thánh hai chữ, trong ánh mắt hiện lên một tia hồ nghi, nó chất vấn, "Lâm Tấn, ngươi làm sao lại cùng hắn dính líu quan hệ? Theo ta được biết, ngươi không phải là nàng người bên kia sao?" Lâm Tấn một mặt mở mịt, "Nàng? Nàng là ai a?" Vĩnh Dạ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, phản ứng thật chậm, tính toán, "Ta lười cùng ngươi giải thích. Ngươi nói là Đấu Thánh để cho ngươi tới, vậy ngươi có thể xuất ra chứng cứ gì sao?" Lâm Tấn mở to hai mắt nhìn, "Ngươi còn muốn chứng cứ? Trong vũ trụ này, có ai dám giả mạo Đấu Thánh tên tuổi? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?" Vĩnh Dạ Tôn giả nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Người khác ta không dám nói, nhưng ngươi Lâm Tấn, ta thế nhưng là có chỗ nghe thấy, ngươi chuyện gì làm không được?" Lâm Tấn hơi nhướng mày, nghi ngờ nhìn xem Vĩnh Dạ Tôn giả, "Ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta." Vĩnh Dạ Tôn giả ánh mắt lấp loé, "Mới làm gì có? Có đúng không?" Lâm Tấn tới gần một bước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Vĩnh Dạ Tôn giả. "Vĩnh Dạ Tôn giả, đương nhiên. Lâm Tấn, nếu là ngươi hôm nay không có khả năng lấy ra chút đồ vật để chứng minh thân phận của ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn, ta rất lâu không có hoạt động gân cốt, ngươi da dày thịt béo, dùng để làm cái đống cắt luyện tay một chút cũng không tệ." Lâm Tấn nghe chút lời này, nhếch miệng lên một vòng cười khổ, bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng cùng Vĩnh Dạ Tôn giả cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sản xuất. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay sờ nhẹ vào áo, sau đó, một viên tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt hạt châu lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhưng trên hạt châu này tuyên khắc lấy đấu thú chẳng cái kia làm người sợ hãi tiêu chí, lóe ra quang trạch lạnh lẽo. Nói thật, Đấu Thánh đại nhân cũng không để lại cho hắn cái gì bằng chứng như núi tín vật. Chỉ là, Tiêu Vũ Lương, lần trước từ đấu thú chẳng trở về lúc, thuận tay cho hắn tiện thể mấy thứ vật kỷ niệm. Lâm Tấn trong lòng có chút tâm thần bất định, đám đồ chơi này đến cùng có thể hay không tại Vĩnh Dạ trước mặt lừa dối vượt qua kiểm tra đâu. Vạn nhất lộ tẩy, ai, chỉ sợ hắn lại được đi một chuyến nữa cái kia đấu thú chẳng. Nghĩ đến đây, Lâm Tấn liền không khỏi nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới, khi Lâm Tấn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt châu kia đưa tới Vĩnh Dạ Tôn giả trong tay lúc, Vĩnh Dạ chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói, "Thế mà thật cùng vị kia nhắc lên quan hệ, thử, lần này liền tạm thời tin ngươi một lần, quyền đương ngươi nói chính là nói thật đi." Lâm Tấn cứ thế tại nguyên chỗ, miệng hé mở lấy, sửng sốt một chữ cũng không có gạt ra. Cứ như vậy, nhẹ nhõm lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng mà, Lâm Tấn hồn nhiên không biết là, trong tay hắn viên kia nhìn như không đáng chú ý hạt châu, mặc dù bị Tiêu Vũ Lương coi như vật kỷ niệm mang về, nhưng Tiêu Vũ Lương là thánh tử. Tại toàn bộ trong đấu thu trường, có thể có được loại này mang theo đặc thù tiêu ký tín vật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vĩnh Dạ Tôn giả đương nhiên hội không lại đối với hắn nhiều hơn làm khó dễ, nếu là Đấu Thánh đại nhân phái ngươi đến đây, vậy liền theo ta đi thôi." Vĩnh Dạ Tôn giả nghiêm mặt nói, quay người dẫn đầu bước ra bộ pháp. Lâm Tấn lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức đuổi theo. Theo Vĩnh Dạ Tôn giả bộ pháp, Lâm Tấn theo sát phía sau, xuyên qua tầng tầng hắc vụ, cuối cùng đi tới Vĩnh Dạ tinh vực góc đông nam hoàn toàn hoang lương chi địa. Nơi này, đứng sừng sững lấy một viên cô tịch hoàng tinh, phản phất là trong vũ trụ bị lãng quên nơi hẻo lánh. Mà viên này hoang tinh trung tâm, chính là cái kia trong truyền thuyết Hắc Ám cấm khu cửa vào. Cùng vạn năm mở ra một lần đấu thú chẳng so sánh, Hắc Ám cấm khu lối vào lộ ra dị thường yên tĩnh, thậm chí mang theo một loại làm người sợ hãi tĩnh mịch. Lối vào, một đạo sâu thẳm vết nứt phảng phất mở ra miệng lớn, thôn vệ lấy hết thể chúng quanh tia sáng cùng thanh âm. Chỉ có một tia yếu ớt lam quang từ vết nứt chỗ sâu lộ ra, như là trong vực sâu ưu linh chi hỏa, lóe ra chẳng lành quang mang. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời cảm giác đè nén, phảng phất ngay cả thời gian đều ở nơi này trở nên chậm chạp mà nặng nề. Ngẫu nhiên, một trận gió âm lãnh từ trong cái khe quét mà ra, mang theo cổ lão mà xa xôi khí tức, để Lâm Tấn không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể cảm nhận được, nơi này ẩn giấu đi một loại nào đó siêu việt hắn lý giải lực lượng kinh khủng. Một khi bước vào, cho dù là hắn đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nơi này chính là Hắc Ám cấm khu lối vào. Vĩnh Dạ Tôn giả dừng bước lại, "Lâm Tấn, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Tấn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía cái kia đạo vạch phá vũ trụ sâu thẳm vết nước, trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị trí hiếu kỳ cùng thăm dò khát vọng. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, "Nói ta chuẩn bị xong." Vĩnh Dạ Tôn giả thấy thế, khẽ bước cằm, lập tức vung tay lên một cái, một đạo quang mang hiện lên. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt bị bao khóa trong đó. Ngay sau đó, bọn hắn tựa như cùng bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng cái kia sâu thẳm trong cái khe rơi xuống, bước vào Hắc Ám cấm khu vị trí lĩnh vực 4. Theo quang mang tiêu tán, Lâm Tấn cùng Vĩnh Dạ Tôn giả thân ảnh vững vàng rơi vào Hắc Ám cấm khu giới vực. Nơi này là một mảnh hoàn toàn khác với ngoại giới không gian kỳ dị. Bốn phía bị bóng tối vô tận bao phủ, phản phất ngay cả tia sáng đều bị triệt để thôn phệ, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe u quang, như là trong bầu trời đêm xa xôi nhất tinh thần, tô điểm tại mảnh này tĩnh mịch trong hắc ám. Trong mảnh hắc ám này dựng dục vô số quỷ dị sinh mệnh hắc ám. Bọn chúng hình thái khác nhau, có như là lưu động xương mù màu đen, ở trong hư không chậm rãi du tẩu, có thì giống như là to lớn xúc tu màu đen, từ bốn phương tám hướng mở rộng ra đến, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, còn có thì giống như là từng đoàn vặn vẹo quang ảnh, tản ra quỷ dị quang mang, phảng phất có được chính mình ý thức. Chương 649. Hắc ám trong cấm khu. Chương 649. Hắc ám trong cấm khu. Những này sinh mệnh hắc ám ở trong hắc ám tự do xuyên thẳng qua, giữa lẫn nhau tựa hồ có một loại nào đó liên hệ thần bí. Hành vi của bọn nó nhìn như lộn xộn, nhưng lại phảng phất tuần hoàn theo một loại nào đó không biết quy luật. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời khí tức, đó là tuyệt vọng cùng sợ hãi hôn hợp thể, để Lâm Tấn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Hắc ám này trong cấm khu hoàn cảnh cùng đấu thú trường đấu ngục giống nhau đến mấy phần, nhưng đấu ngục tốt xấu còn có cái chiếc lồng giam giữ những manh thú kia, nơi này lại giống như là triệt để mất khống chế. Lâm Tấn sắc mặt biến hóa, trong lòng suy nghĩ, nếu là không chào hỏi liền mở ra như thế, bị đánh ra ngoài xác suất lớn bao nhiêu. Vĩnh Dạ Tôn giả thấy thế, dương mắt liếc mắt hắn một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, làm sao, hối hận, sợ hãi, hiện tại còn kịp trở về. Lâm Tấn khe khẽ lắc đầu, cau mày, không có, ta cũng không phải là e ngại bọn chúng, chỉ là không nghĩ tới địa phương này hội như thế. Như vậy lộn xộn, phản phất là thế giới cuối cùng. Vĩnh Dạ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, hừ, không sợ. Lâm Tấn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có khí phách đến khi nào. Lâm Tấn dương mắt nhìn thẳng Vĩnh Dạ Tôn giả, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Vĩnh Dạ Tôn giả, ngài đến tột cùng phải chăng biết được nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy, giống như ra nhiễu loạn lớn? Vĩnh Dạ Tôn giả lật ra cái lườm uýt, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy, cùng ngươi nói thì phải làm thế nào đây? Hay là nói ngươi có thể giúp ta giải quyết? Ngươi nếu là dám có cái gì không nên có suy nghĩ, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Đúng lúc này, Vĩnh Dạ Tôn giả ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, nàng đột nhiên dừng bước lại, chăm chú khóa chặt ở phía trước mảnh kia trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Tấn kiên định nói, ta tự nhiên có thể, ngươi có thể cái gì? Đừng tại đây quấy rối. Vĩnh Dạ Tôn giả ngắt lời hắn, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Vĩnh Dạ hay là lôi kéo Lâm Tấn cánh tay, không chút nào thả. Trong hắc ám, phản phất có vật gì đáng sợ tại dục dịch, tản mát ra một cỗ làm cho người dùng mình khí tức, giống như tử thần hô hấp, làm cho lòng người phát lạnh ý Lâm Tấn, theo sát ta. Có biến. Vĩnh Dạ Tôn giả thấp giọng có nói, trong thanh âm mang theo vài phần gấp rút. Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xông về phía trước, biến mất trong hắc ám. Lâm Tấn trong lòng siết chặt, cũng cảm nhận được cái tia cố khí tức không giống bình thường, phản phất có cố hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mơ hồ nhìn thấy phía trước trong hắc ám có một cái thân ảnh khổng lồ đang lắc lư, cái kia rõ ràng là một cái không thua bởi Sphinx, đầu người thân sư tử, gian cấm kỵ thú. Cấm kỵ thú? Thế mà nhanh như vậy liền gặp. Nơi này quả nhiên phát sinh đại sự, tình huống xa so với trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Lâm Tấn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đuổi theo Vĩnh Dạ Tôn giả bộ pháp. Lâm Tấn cùng Vĩnh Dạ Tôn giả một trước một sau, đồng nhiên xông về phía trước, chuẩn bị cùng cái kia cấm kỵ thú giao phong. Nhưng là, liền tại bọn hắn sắp chạm đến cái kia cấm kỵ thú trong nháy mắt, quái vật khổng lồ kia lại như cùng bị hoảng sợ ngựa hoang, đồng nhiên thắng gấp, quay người chạy như điên, lưu chỉ lưu hai người cứ thế tại nguyên chỗ thân ảnh. Vĩnh Dạ Tôn giả vô cùng ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu, nàng quay đầu nhìn về Lâm Tấn, "Lâm Tấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng tại sao phải đột nhiên lui lại?" Lâm Tấn cũng là một mặt vô tội, hai tay mở ra, nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ ý cười, "Ngươi hỏi ta? Ta cũng không phải cái kia cấm kỵ thú con giun trong bụng, làm sao biết ý nghĩ của nó?" Vĩnh Dạ Tôn giả nghe vậy, sắc mặt càng là âm trầm mấy phần, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia không dám tin, "Không, có khả năng à, cấm kỵ thú từ trước đến nay không sợ hãi, làm sao có thể có để bọn chúng sợ sệt đồ vật?" Lâm Tấn thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng, vỗ vô Vĩnh Dạ Tôn giả bả vai, trêu chọc nói, "Nói không chừng à, là ngươi tấm này hung thần ác sắc mặt, đem nó dọa cho chạy." Vĩnh Dạ Tôn giả nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành, trợn mắt nhìn, một phát bắt được Lâm Tấn cổ áo, phẫn nộ quát, "Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?" Nói, nàng liền giơ lên nằm đấm, chuẩn bị cho Lâm Tấn một chút nhan sắc nhìn một cái. Lâm Tấn thấy thế, dọa đến tranh thủ thời gian về sau co rụt lại, một bên tránh né một bên hô to, "Ai ai ai, ngươi làm gì? Đừng hung ác như thế thôi, mà lại ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là người có gia thất, đừng động thủ động cước, ảnh hưởng không tốt." Vĩnh Dạ Tôn giả nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, "A, liền ngươi, còn gia thất?" Lâm Tấn nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, trong ánh mắt lóe ra tự hào quan mang, "Đó là đương nhiên, lao bà của ta khá tốt, không chỉ có nhân mỹ tâm thiện, ôn nhu quan tâm, mà lại dễ nhìn hơn ngươi gấp một vạn lần còn chưa hết." Nói xong, Lâm Tấn trong lòng âm thầm nói thầm, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ta liền không hiểu rõ, rõ ràng Vĩnh Dạ trạng thái thú khả ái như vậy, lông xù, để cho người ta không nhịn được nghĩ kiểm tra. Làm sao sau khi biến hóa, liền đem chính mình làm thành một bộ có thể so với Nga La Tư gia đình bà chủ bộ dáng, tay này một bàn tay là có thể đem người hô chết. Ngươi cái này thẩm mỹ, rõ ràng có vấn đề lớn a. Vĩnh Dạ Tôn giả nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, à, chỉ bằng ngươi đức hạnh này, lại có thể có người có thể chịu được ngươi. Gặp ủy. Ta xem là ánh mắt người nọ mù mới đối. Mà lại, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta như vậy rất tốt, ta rất hài lòng. Ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu, ta liền xé miệng của ngươi. Vĩnh Dạ Tôn giả trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, phản phất bất cứ lúc nào cũng hội bạo trụ. Lâm Tấn gặp nàng giận thật à, lập tức cầu xin tha thứ, tốt, là lỗi của ta xin lỗi. Chớ vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Vĩnh Dạ Tôn giả nghe vậy, sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, hừ lạnh một tiếng, cái này còn tạm được. Nhớ kỹ, về sau chớ ở trước mặt ta xách những này, ta không thích nghe, nếu không, ta cũng không khách khí. Nghe vậy, Lâm Tấn lập tức có chút đau răng, tốt. Hắn dừng một chút, lập tức mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ chuẩn bị mang ta đi chỗ nào? Vĩnh Dạ Tôn giả nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia mê mang, ta không biết ta. Lâm Tấn nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Ngươi không biết? Vĩnh Dạ Tôn giả bất đắc dĩ nhún vai, ân. Từ khi 10 vạn năm trước, nơi này xảy ra vấn đề đằng sau, Hoa Hoàng tỷ tỷ liền không cho phép ta lại đi vào. Ta đối với trong này tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tấn nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, vậy sao ngươi tiến đến? Vĩnh Dạ Tôn giả càng là nghi ngờ nhìn xem Lâm Tẫn, "Lâm Tẫn, ngươi không biết sao? Không phải ngươi cho tín vật sao? Có cái này tín vật, ta mới có thể đi vào đến a." 100.000 năm qua, trừ đấu thánh đại nhân bên ngoài, Hoa Hoàng tỷ tỷ liền không có để cho người ta lại đi vào qua. "Ta cho là ngươi là biết đến đâu." Lâm Tẫn nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Vĩnh Dạ gặp Lâm Tẫn bộ dáng này, lập tức nổi giận, "Lâm Tẫn, ngươi có phải hay không một mực tại gạt ta?" Chương 650, lại gặp cấm kỵ thú. Chương 650, lại gặp cấm kỵ thú. Lâm Tẫn mở to hai mắt nhìn, phản bác, "Nào có chuyện này, ngươi thật là biết trả đũa." "Ta trả đũa?" "Lâm Tẫn, nếu quả như thật là đấu thánh phái ngươi tới, cái kia Hoa Hoàng tỷ tỷ làm sao có thể đến bây giờ còn không có hiện thân?" Vĩnh Dạ cau mày, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Lâm Tẫn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, "Ngươi hỏi ta, ta chỗ nào biết ta?" Vĩnh Dạ cắn chặt răng, ánh mắt kiên định nói, "Lâm Tẫn, ngươi tốt nhất không có gạt ta. Nếu không, ta tuyệt hội không buông tha ngươi." Lâm Tẫn thở dài, có vẻ hơi bực bội, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn một mực tại cái này mù lắc lư sao?" Vĩnh Dạ lắc đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo, "Không được, không có Hoa Hoàng tỷ tỷ tại, vạn nhất gặp được ta không có cách nào đối phó cấm kỵ thú, hai ta đều được chơi xong." Lâm Tẫn nhíu nhíu mày, một mặt khinh thường, "Không phải liền là cái cấm kỵ thú sao? Có đáng sợ như vậy?" Vĩnh Dạ thâm hít một hơi, bất đắc dĩ nói, "Tính toán, nói cho ngươi cũng nói không rõ. Dù sao ngươi đến theo sát ta, vạn nhất hai ta thật đem mệnh nhét vào chỗ này, ta cũng không muốn bà điên kia tới tìm ta tính sổ sách." Lâm Tẫn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía mênh mông hắc ám, cau mày, hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ đến tột cùng nên đi bên nào đi đâu?" Vĩnh Dạ nhún vai, một mặt dáng vẻ không quan trọng, "Không biết, ngươi đi theo ta đi là được rồi." Lâm Tẫn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, "Tính toán, đã ngươi cũng không có chuẩn chủ ý, vậy ngươi liền đi theo ta." Vĩnh Dạ nghe chút, mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Tẫn, "Cùng ngươi?" "Lâm Tẫn, ngươi cũng đừng loạn dẫn đường a. Hắc ám này cấm khu cũng không phải đùa giỡn, đây là Hoa Hoàng tỷ tỷ tiểu vũ trụ, khắp nơi đều có cấm chế. Vạn nhất không cẩn thận phát động, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng cũng hội bị phong ấn tại nguyên địa, không thể động đậy, qua cái 80-100 năm." Lâm Tẫn lông mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, "Ngươi không cùng cũng được, dù sao ta hội không lại cùng ngươi cùng một chỗ khắp nơi chạy lung tung. Ta tới đây, thế nhưng là vì hỗ trợ." Vĩnh Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Hỗ trợ? Có ý tứ gì?" Lâm Tẫn cười thân bí, không có trực tiếp trả lời, chỉ là phất phất tay, "Ngươi chờ chút mà liền biết, mau cùng bên trên." Vĩnh Dạ nhìn chằm chằm Lâm Tẫn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lập tức có chút gấp, "Ngươi chậm một chút, nơi này rất nguy hiểm." Cuối cùng, nàng vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, mở ra bước chân đi theo. Tại hắc ám trong cấm khu, thêm một cái đồng bạn, bao nhiêu có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai người một trước một sau, tại cái này trong bóng tối vô biên phi tốc tiến lên. Tinh không tính đến đáng sợ, chỉ có chính bọn hắn tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Phản phất toàn bộ thế giới đều nín thở, chờ đợi một giây sau nguy hiểm giáng lâm. Càng đi sâu trong tinh không đi, cảnh tượng liền càng phát ra quỷ dị. Hắc ám phản phất có thực thể, áp bách đến bọn hắn không thở nổi. Đúng lúc này, Lâm Tẫn đột nhiên thu lại bước chân, phản phất bị lực lượng vô hình kéo lại bình thường. Cặp mắt của hắn như là lợi kiếm, đâm rách bốn bề hắc ám, gắt gao khóa chặt tại phía trước một cái quỷ dị mục tiêu, bên trên đó là một con mắt hình dạng cấm kỵ thú. Nó tựa như một vòng sâu thẳm hắc nguyệt, khảm nạm tại mảnh này vật mèo, quỷ dị trong tinh không, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Gia hỏa này, hình thể khổng lồ đến kinh người, khí tức so với Tiêu Vũ Lương Sphinx, đầu người thân sư tử, rắn có phần hơn mà không kịp. Nó tựa hồ vừa mới ăn no nê, giờ phút này đang lặng lặng ẩn nút tại trong tinh không hắc ám. Thân thể cao lớn kia trung quanh, tràn ngập một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ quỷ dị khí tức. Lâm Tẫn trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tất cả khí tức, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lần này cũng không thể để cho ngươi lại chạy trốn. Lâm Tẫn ở trong lòng âm thầm thề. Vĩnh Dạ cũng theo sát tới, khi nàng nhìn thấy cái kia cấm kỵ thú lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thọc cấm kỵ thú ổ sao? Vĩnh Dạ ở trong lòng kinh hô. Chỉ là đứng ở chỗ này, nàng liền cảm thấy đến từ nó cảm giác các bách. Nhưng Vĩnh Dạ cũng rõ ràng, hiện tại lùi bước đã tới đã không kịp. Nàng cùng Lâm Tẫn đã bị cái này cấm kỵ thú gắt gao để mắt tới ai, xem ra chỉ có thể kiên trì lên. Vĩnh Dạ bất đắc dĩ thở dài, hung hăng chừng Lâm Tẫn một chút, ngươi mang đường tốt ta. Thật sự là ở không đi gây sự, muốn tìm cái chết cũng không phải dạng này tìm. Lâm Tẫn bị Vĩnh Dạ cái này chừng một cái, lập tức có chút im lặng. Trong lòng của hắn âm thầm cô, ta cứ như vậy không đáng tin vậy sao? Làm sao ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có chứ? Vĩnh Dạ kết cầm chặt thanh kia tản ra nhàn nhạt quang mang chí tôn thần khí, trong lòng âm thầm may mắn cũng may ra hỏa này còn không có hoàn toàn đột phá, ta hẳn là còn có thể đối phó. Vĩnh Dạ ở trong lòng mặc niệm, cho mình động viên. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Nhưng mà, khi nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tẫn lúc, lại phát hiện hắn vậy mà hai tay trống trơn, vũ khí gì cũng không có lấy ra. Vĩnh Dạ lập tức lòng sinh tức giận, nàng nhịn không được thấp giọng quát lớn, ngươi là thật muốn chết phải không? Ngay cả vũ khí đều không mang theo. Lâm Tẫn cũng không có lập tức phản bác, ánh mắt của hắn kiên định lạ thường, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Vĩnh Dạ, ra hiệu nàng lui ra phía sau, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Vĩnh Dạ vốn định trào phúng vài câu, nhưng nhìn thấy Lâm Tẫn cái kia chăm chú ánh mắt, nàng không tự chủ được tin mấy phần. Dù sao, đấu thánh nếu để cho bọn họ tới nơi này, tự nhiên không có khả năng để hắn không có chút nào chuẩn bị mà đối diện cường đại như thế địch nhân cũng đối. Đấu thánh nếu để cho ngươi tới, tự nhiên không có khả năng át chủ bài gì cũng không cho ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi tới nói làm sao đối phó nó? Vạn nhất thất bại, ta cũng hội không hạ thủ lưu tình, ta chờ ngươi cầu ta. Vĩnh Dạ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã đối với Lâm Tẫn có mấy phần tín nhiệm. Nhưng là Lâm Tẫn lại phảng phất hoàn toàn không nghe thấy nàng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm con mắt kia cấm kỵ thú, ngay cả một phần chú ý đều không có lưu cho nàng. Vĩnh Dạ trong lòng có chút không vui, nhưng nàng cũng minh bạch, hiện tại trọng yếu nhất chính là đối phó địch nhân trước mắt. Đúng lúc này, Lâm Tấn đột nhiên động. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại cấm kỵ thú bên cạnh. Vĩnh Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Tấn. Chỉ gặp Lâm Tấn hai tay lại dần dần nổi lên quang mang nhàn nhạt, tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí lặng yên tỉnh lại, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt cái này. Đây là nhân quả pháp tắc. Vĩnh Dạ trong lòng run lên bần bật, cả kinh kém chút kêu thành tiếng, cường đại như thế nhân quả pháp tắc. Nhiều năm không thấy, Lâm Tấn vậy mà đã cường hãn đến loại tình trạng này. Vĩnh Dạ tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Đúng lúc này, Lâm Tấn hai tay bỗng nhiên vung lên, một đạo hào quang lộng lây chói mắt trong nháy mắt phá vỡ chung quanh hắc ám, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm giống như lóa mắt. Ngay sau đó, quang mang kia phản phất hóa thành vô hình xiềng xích, chăm chú chói buộc lại cuồng bạo cấm kỵ thú. Phải biết, có thể chói buộc chặt cấm kỵ thú, chỉ có đỉnh cấp pháp tắc. Nhân quả, luân hồi, thời gian, không gian, sinh mệnh, những này chí cao vô thượng pháp tắc, mỗi một cái đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Hồi tưởng lại trước đó tại cái kia đấu thú trường bên trong, đấu trong ngục những cái kia đồng dạng bị trói buộc cấm kỵ thú, bọn chúng cũng là bị đấu thú trường cái này khai thiên tích địa liền tồn tại nhân quả thần khí, dùng đồng dạng nhân quả pháp tắc một mực vây khốn. Giờ phút này, cái kia cấm kỵ thú hiển nhiên cũng không ngờ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ nhân loại, thế mà thật có thể đối với nó cấu thành uy hiếp. Nó trong nháy mắt nổi cơn điên, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát cái kia trói buộc ánh sáng của nó xiềng xích. Chương 651, ta muốn giết ngươi. Chương 651, ta muốn giết ngươi. Lâm Tấn thi triển nhân quả pháp tắc mặc dù rất cường đại, thậm chí có thể nói toàn bộ mênh mông trong đại vũ trụ cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể không dựa vào chí tôn thần khí liền sử xuất như vậy rung động lòng người nhân quả lực lượng người. Nhưng dù vậy, 17 cảnh nhân quả pháp tắc muốn triệt để trói buộc chặt đầu kia cảnh giới dọa người cấm kỵ thú cũng không có khả năng. Đầu kia ánh mắt cấm kỵ thú điên cuồng dãy rủa thân thể cao lớn, Lâm Tấn tỉ mỉ bệnh nhân quả pháp tắc xiềng xích tại nó giữ dằn dãy rủa bên dưới, phản phất bất cứ lúc nào cũng hội băng liệt thành mảnh vỡ. Vĩnh Dạ ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, rốt cục kìm nén không được nội tâm xúc động. Lâm Tấn, ngươi dạng này là khốn không được nó quá lâu, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Lời còn chưa dứt, Vĩnh Dạ liền không kịp chờ đợi vọt lên. Lâm Tấn hơi nhướng mày, ngữ khí kiên định, ngươi lui ra phía sau, ta không cần hỗ trợ của ngươi. Vĩnh Dạ nghe chút lời này, trong nháy mắt gấp mắt, Lâm Tấn, hiện tại cũng không phải ngươi xính anh hùng thời điểm à? Lâm Tấn cau mày, hỏi ngược lại, nếu như ngươi đến, ngươi thật có thể giải quyết triệt để rơi nó sao? Vĩnh Dạ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, muốn giải quyết triệt để nó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bản nguyên bất diệt, nhân quả khó gãy, cấm kỵ thú cơ hồ là không chết tồn tại. Coi như chúng ta ở chỗ này càng không ngừng giết nó mấy triệu lần, cũng vô pháp từ trên căn bản tiêu diệt nó. Bất quá, nếu là ta dùng chí tôn thần khí một kích toàn lực, trọng thương nó ngược lại là không có vấn đề. Lâm Tấn dương mắt nhìn hướng Vĩnh Dạ, ngựa khí không thể nghi ngờ, nếu không cách nào triệt để trừ tận gốc, vậy ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vĩnh Dạ gấp đến độ thẳng dậm chân, Lâm Tấn. Ngay tại Vĩnh Dạ coi là cấm kỵ thú sắp tránh thoát trói buộc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng kinh ngạc phát hiện, Lâm Tấn vậy mà bắt đầu chậm rãi buông lỏng nhân quả pháp tắc xiềng xích trói buộc. Vĩnh Dạ tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng vào lúc này, một vòng lóa mắt đến cực điểm quan mang, như là trong đại vũ trụ hóng ánh nhất tinh thần, đột nhiên bao phủ lại đầu kia ánh mắt cấm kỵ thú. Vệt kia tia sáng kỳ dị, phản phất có vô cùng vô tận năng lượng, trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám cấm khu mấy cây số bên trong mỗi một hẻo lánh, đem hết thảy hắc ám cùng sợ hãi đều xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Tấn khóa chặt lông mày rốt cục tại thời khắc này giãn ra. Hắn nhìn trước mắt một màn, thật dài nhẹ nhàng thở ra, phản phất mới từ một trận khẩn trương trong chiến đấu giải thoát đi ra. Trước mắt cái này thân ở hắc ám trong cấm khu cấm kỵ thú, trước đó không có bị bất kỳ lực lượng nào trói buộc. Tại dưới loại trạng thái này, Lâm Tấn không cách nào tiến hành nghi thức hiến tế, đây cũng là trước đó cái kia cấm kỵ thú vì sao có thể chạy trốn nguyên nhân. Muốn thành công hiến tế, trước hết trói buộc chặt cái này cấm kỵ thú một đoạn thời gian, để nó không cách nào đào thoát. Sau đó, lại từ bảng tiến hành phán định, xác nhận phải chăng đạt đến hiến tế tư cách. Lâm Tấn cắn chặt răng, hết sức chăm chú duy trì lấy nhân quả pháp tắc xiềng xích trói buộc. 5 phút đồng hồ thời gian, đối với hắn mà nói phảng phất dài rằng giặc đến như là một thế kỷ. Trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt lại càng kiên định. Rốt cục, tại dài rằng giặc chờ đợi sau, bảng cấp ra phán định kết quả, có thể hiến tế. Vĩnh Dạ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây là có chuyện gì. Tại Vĩnh Dạ dưới ánh mắt kinh ngạc, Lâm Tấn không chút do dự bắt đầu nghi thức hiến tế. Giờ khắc này, toàn bộ hắc ám cấm khu phảng phất đều bị một cỗ thần bí mà trang nghiêm lực lượng bao phủ, làm lòng người sinh kính sợ. Theo Lâm Tấn hai tay chậm rãi nâng lên, một cỗ lực lượng thần bí từ hắn lòng bàn tay phun trào, hóa thành chói mắt quang mang, bắn thẳng về phía bị nhân quả pháp tắc xiềng xích chăm chú trói buộc cấm kỵ thú. Cấm kỵ thú tại nguồn lực lượng này chiếu dọi xuống, nguyên bản điên cuồng rẽ rủa thân thể dần dần bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe ra sợ hãi quang mang. Nó tựa hồ ý thức được sắp gặp phải vận mệnh. Không gian chung quanh bắt đầu có chút vặn mèo, từng luồng lực lượng vô hình hội tụ thành một tấm to lớn lưới, đem cấm kỵ thú hoàn toàn bao phủ trong đó. Đúng lúc này, Lâm Tấn thân thể lần nữa lập lòe lên quang mang, lần này không còn là bảng đơn giản phán định, mà là mở ra cùng cấm kỵ thú ở giữa cấp độ sâu kết nối. Theo bảng quang mang dần dần tăng cường, cấm kỵ thú thân thể bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Khi quang mang dần dần tiêu tán, cấm kỵ thú thân ảnh cũng biến mất theo, chỉ để lại một cái xoay chậm chậm, tràn ngập lực lượng thần bí năng lượng hạch tâm, đây cũng là hiến tế cuối cùng sản phẩm. Lâm Tấn nhìn qua trước mắt xoay chậm chậm năng lượng hạch tâm, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Chỉ gặp hắn hai tay nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay nhắm ngay năng lượng hạch tâm, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn thể nội bộc phát mà ra. Cái kia năng lượng hạch tâm phảng phất cảm nhận được triệu hoán, bắt đầu chậm rãi hướng Lâm Tấn tới gần, cũng dần dần dung nhập trong thân thể hắn. Theo năng lượng hạch tâm dung nhập, Lâm Tấn khí tức xuất hiện lần nữa ba động, trên da thịt lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, đó là lực lượng đang thăng hoa biểu tượng. Vĩnh Dạ ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm Tấn lại có thể dễ dàng như thế giải quyết cái này cấm kỵ thú, hay là giải quyết triệt để? Cái này tại Vĩnh Dạ xem ra quả thực là lời nói vô căn cứ. Nàng mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời ngươi. Vĩnh Dạ kinh ngạc phải nói không ra nói đến, con mắt chừng đến tròn trịa. Lâm Tấn nhìn xem Vĩnh Dạ cái kia ngốc manh dáng vẻ, nhịn không được bật cười, thế nào, ngốc hả? Có muốn học hay không? Vĩnh Dạ nghe vậy nhãn tình sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng mới, đương nhiên muốn, Lâm Tấn, ngươi có thể dạy ta sao? Lâm Tấn ra vẻ thâm trầm sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta sờ một chút ngươi hình thú thái tiểu rắc sừng. Vĩnh Dạ nghe chút, trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị khát vọng đối với lực lượng thay thế, thật. Lâm Tấn còn chưa kịp nói là nói đùa, chỉ gặp Vĩnh Dạ giống như là sợ hắn đổi ý giống như, trong nháy mắt hóa thân thành một cái mini nhỏ kỳ lân. Khéo léo đẹp đẽ, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang, trên đầu tiểu rắc càng là óng ánh sáng long lanh, làm cho người ta yêu thích. Ngay sau đó, Vĩnh Dạ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, dùng nàng tiểu rắc nhẹ nhàng nhảy một chút Lâm Tấn tay. Tốc độ kia nhanh chóng, để Lâm Tấn căn bản không kịp phản ứng. Các loại Lâm Tấn hậu chi hậu giác kịp phản ứng lúc, đã muộn. Hắn mở to hai mắt nhìn xem mình bị Vĩnh Dạ tiểu giác đụng vào qua tay, trong lòng âm thầm kêu khổ ta bất quá là đùa nghịch cái mồm mép, Vĩnh Dạ ngươi thế mà tưởng thật. Lâm Tấn ở trong lòng tiêu thảm, hắn biết lần này chính mình khẳng định phải xong đời. Vĩnh Dạ cá tính hắn lại quá là rõ ràng, việc này hắn tuyệt đối hội không tùy tiện buông tha hắn. Làm sao bây giờ? Đang online chờ. Nếu như không cho Vĩnh Dạ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nàng tuyệt đối hội không từ bỏ ý đồ chán. Vĩnh Dạ à, ngươi nhìn ta cái này, Lâm Tấn ấp úng nói, ý đồ tìm kiếm một cái cớ thích hợp. Nhưng mà, Vĩnh Dạ lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, hắc hắc, đừng nghĩ chơi xấu à. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ta. Lâm Tấn vội vàng khoát tay, một mặt vô tội nói, không không không, cái này giáo ta không được ngươi, ngươi thật không có tư chất. Không có tu qua nhân quả pháp tắc người, không cách nào sử dụng loại lực lượng này. Vĩnh Dạ nghe chút, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy hàn sương, nàng mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Lâm Tấn, ngươi nói cái gì ba? Nói cách khác ngươi vừa mới là đang đùa ta. Lâm Tấn căng thẳng trong lòng, hắn biết mình lần này trò đùa lớn hơn rồi, vội vàng giải thích nói, Vĩnh Dạ, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là. Nhưng mà, Vĩnh Dạ đã nghe không vô bất kỳ giải thích nào, nàng gầm thét một tiếng, Lâm Tấn, ta giết ngươi. Nói, trong tay nàng chí tôn thần khí đã vung ra, mang theo lăng lệ sát ý thẳng đến Lâm Tấn mà đến. Lâm Tấn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, một bên trốn tránh một bên hô, đừng động thủ a, ta có thể nói xin lỗi. Ta sai rồi, ta thật sai. Nhưng Vĩnh Dạ giờ phút này đã lên cơn giận dữ, chỗ nào còn nghe lọt đạo của hắn xin lỗi. Nàng nắm chặt chí tôn thần khí, theo đuổi không bỏ, thề phải đem Lâm Tấn giáo huấn một phen. Ngay tại thanh kia chí tôn thần khí cách Lâm Tấn còn có vài cm khoảng cách, mắt thấy là phải đánh trúng hắn lúc, trong hư không đột nhiên rỗi ra một đôi ấm áp đại thủ, vững vàng tiếp nhận chí tôn thần khí. Một thanh âm tại hai người vang lên bên tai, tốt, đừng làm rộn. Chương 652, Hoa Hoàng. Chương 652, Hoa Hoàng. Ai? Lâm Tấn trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, hắn thế mà không có chút nào phát giác được người tới khí tức, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hoa Hoàng tỷ tỷ. Vĩnh Dạ con mắt đống nhiên sáng lên, cơ hồ là hô lên. Lâm Tấn cao mày, nghi ngờ hỏi, Hoa Hoàng, cấm khu chi chủ. Vĩnh Dạ không khỏi liếc mắt, ngươi ngay cả Hoa Hoàng tỷ tỷ cũng không biết, đấu thánh đại nhân đến đấy là thế nào cùng ngươi lời nhắn đủ a? Lâm Tấn, cái gì cũng không cùng ta nói. Trong không khí đột nhiên phun trào lên một cỗ không hiểu năng lượng ba động, phảng phất ngay cả vạn vật cũng vì đó đứng im. Một đạo hào quang sáng chói từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, dần dần ngưng tụ thành một cái thân ảnh tuyệt mỹ, đó là một vị thân mang hoa lệ phục sức nữ tử, tóc dài như thác nước, nhẹ nhàng rủ xuống ở đầu vai, lóe ra nhàn nhạt ngân quang. Dung nhan của nàng giống như thiên tiên hạ phàm, ngũ quan đẹp đẽ đến phảng phất là dùng nhẵn nhụi nhất bút pháp phát họa mà ra, làn da trắng non như ngọc, lộ ra một vòng không nhiễm bụi bặm tinh khiết, đôi mắt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải, lóe ra trí tuệ quan mang. Lâm Tấn cứ thế tại nguyên chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ bình thường. Trong miệng tự lẩm bẩm, cái này, đây cũng là trong truyền thuyết cấm khu chi chủ, Hoa Hoàng. Nữ tử trước mắt, toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, cho dù là Hải Lam tại khí thế toàn bộ triển khai trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng phân cao thấp. Nữ tử vừa mới hiện thân, một luồng áp lực vô hình tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Lâm Tấn cùng Vĩnh Dạ chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời nặng nề áp lực đặt ở trong lòng, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Nữ tử khí thế cường đại, đơn giản tựa như là thế gian này chúa tể, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Nhưng mà, khi nàng có chút dương mắt, ánh mắt ôn nhu rơi vào Vĩnh Dạ trên thân lúc, khóe miệng kia câu lên một vòng ấm áp ý cười, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thân thiết cùng ấm áp tiểu dạng, đã lâu không gặp. Vĩnh Dạ nghe chút, kích động trong lòng trong nháy mắt xông lên đầu, nàng cơ hồ là chạy chậm đến vọt tới, ôm lấy Hoa Hoàng cánh tay, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng, Hoa Hoàng tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Nói, Vĩnh Dạ thân thể đột nhiên một trận lấp lóe, trong nháy mắt biến thành một cái đáng yêu nhỏ kỳ lân, vui sướng nhảy tới Hoa Hoàng trong ngực. Hoa Hoàng đưa tay vuốt ve nàng mềm mại lông tóc, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ mà cường chiều dáng tươi cười, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, làm sao còn ưa thích dùng bắt chước ngụy trang, cùng cái tiểu hài tử giống như. Vĩnh Dạ nũng nịu cọ sát Hoa Hoàng tay, trong mắt lóe ra nghịch ngợm quan mang, bởi vì ta muốn bị tỷ tỷ ôm vào trong ngực a. Lâm Tấn ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng âm thầm cô, cái này nhỏ kỳ lân hiện tại bộ này dính người bộ dáng, cái này không đáng tiền. Cho ai nhìn đâu? Trước đó, Lâm Tấn không cẩn thận đụng phải Vĩnh Dạ tiểu kỳ lân sừng nhỏ sừng, kết quả kém chút đem mệnh đều bỏ vào. Tựa hồ cùng Vĩnh Dạ thân cận đã có một kết thúc, Hoa Hoàng buông xuống Vĩnh Dạ, đưa ánh mắt từ Vĩnh Dạ trên thân rời đi, ngược lại nhìn về hướng Lâm Tẫn. Tại Hoa Hoàng xem kỹ ánh mắt liếc nhìn bên dưới, Lâm Tẫn chỉ cảm thấy tất cả bí mật của mình cùng tâm tư đều không chỗ che thân, bị triệt để nhìn thấu. Lâm Tẫn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có, phản phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn cắn chặt răng, lấy dũng khí lên tiếng nói, "Tiền bối, có thể ngừng sao?" Hoa Hoàng nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức gáy náy cười một tiếng, "Thật có lỗi, Lâm Tẫn. Là của ta lòng hiếu kỳ phạm bảo, ta chưa bao giờ tại trên người một người thấy qua như vậy phức tạp nhân quả. Ngươi là thủ." Lâm Tẫn nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, "Vậy ngươi xem ra cái gì sao?" Hoa Hoàng khe khẽ lắc đầu, lông mày cau lại, "Trên người ngươi có cố lực lượng kỳ lạ đang ngăn trở ta, khiến cho ta thấy rất mơ hồ. Ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngươi cùng đấu thánh, cùng ta ở giữa một loại nào đó nhân quả dây dưa." Lâm Tẫn trong lòng căng thẳng, lập tức lại trầm tĩnh lại, truy vấn, "Chỉ là như vậy?" Vĩnh Dạ ở một bên nghe được khiếp sợ không thôi, nàng mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị hô, "Làm sao có thể? Hoa Hoàng tỷ tỷ, ngươi thế mà nhìn không thấu hắn?" Hoa Hoàng bất đắc dĩ cười cười, trong mắt lóe lên một tia đắng chát, "Tiểu Dạ, tỷ tỷ cũng không phải là đấng toàn năng, thế gian này có quá nhiều ta không cách nào giải quyết cùng nhìn thấu sự tình." Vĩnh Dạ nhìn qua Hoa Hoàng, trong mắt lóe ra không hiểu cùng không muốn xa rời, "Thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là..." Hoa Hoàng nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy nàng lời nói, "Không nói những thứ này, Tiểu Dạ, chúng ta chính sự quan trọng." Vĩnh Dạ trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến, "Tỷ tỷ, ta liền muốn nhiều cùng ngươi một hồi thôi." Hoa Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia ôn nhu lại kiên định cự tuyệt, "Tiểu Dạ, nơi này ở lâu đối với ngươi thật không có chỗ tốt, ta nhất định phải lập tức đưa ngươi ra ngoài." Vĩnh Dạ bất đắc dĩ thở dài, "Tốt, ta đứng ở một bên Lâm Tẫn, mắt thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu chờ mong." Hắn lên trước một bước, hỏi, "Hoa Hoàng đại nhân, vậy ta sau đó nên làm như thế nào đâu?" Hoa Hoàng mỉm cười, nụ cười kia phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, "Lâm Tẫn, chính như ngươi suy nghĩ như thế, tình huống nơi này quả thật có chút không kiểm soát. Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi." Lâm Tẫn trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại trở nên kiên định, "Hoa Hoàng đại nhân, ngài thật để cho ta tiểu tử này đi xử lý những cái kia cấm kỵ thú sao?" Hoa Hoàng ánh mắt trở nên thâm thúy, "Lâm Tẫn, nhớ kỹ, làm theo khả năng, chớ miễn cưỡng." Lời còn chưa dứt, Hoa Hoàng nhẹ nhàng phất tay, một đạo quang mang hiện lên, Vĩnh Dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hắc ám cấm khu bên dưới. Cùng lúc đó, Hoa Hoàng thân ảnh cũng bắt đầu trở nên hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng hội tiêu tán tại mảnh hỗn độn này bên trong. Lâm Tẫn con mắt chăm chú khóa chặt tại Hoa Hoàng cái kia dần dần trở nên thân ảnh mông lung bên trên, trong lòng buốc lên lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, "Hoa Hoàng đại nhân, tại ngài trước khi rời đi, ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề cuối cùng?" Hoa Hoàng thanh âm phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, "Ngươi hỏi đi, ta nghe." Lâm Tẫn nhịp tim không khỏi ra tốc mấy phần, hắn nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục đem nghi ngờ trong lòng nói ra, "Hoa Hoàng đại nhân, ngài có phải không biết được một cái tên là nữ hoa người?" Hoa Hoàng thân ảnh tại quang ảnh giao thoa ở giữa có chút dừng lại, "Chờ ngươi chân chính giải quyết trước mắt những phiền phức này, lại tới tìm ta hỏi vấn đề này, đến lúc đó, ta tự nhiên hội giải đáp cho ngươi." Lâm Tẫn nghe vậy, trong lòng không khỏi nhẫn nhịn một hơi. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, "Tốt. Hoa Hoàng đại nhân, ngài chờ lấy, ta nhất định hội giải quyết đây hết thảy, sau đó lại hướng ngài lĩnh giáo." Một giây sau, Hoa Hoàng thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại Lâm Tẫn trước mắt. Chương 653. Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị Tư tưởng mới. Chương 653. Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị Tư tưởng mới. Hắc ám cấm khu, mảnh kia rộng lớn vô ngần, tràn ngập không biết cùng sợ hãi lĩnh vực, đơn giản to đến kinh người. Cấm kỵ thú, những cái kia bị nguyền rủa sinh linh, như là trong đêm tối u linh, tiềm phục tại hắc ám cấm khu mỗi một hẻo lánh. Muốn đưa chúng nó từng cái thanh trừ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể kiên nhẫn, một cái tiếp một cái ứng đối, đây cũng không phải là một trận ngắn ngủi chiến đấu, mấy ngày, mấy tháng, còn thiếu rất nhiều. Cái này hội là một trận dài dằng dặc mà gian khổ hành trình. Nếu như không có bảng chỉ dẫn, Lâm Tấn e là cho dù ở chỗ này tiêu hao một vạn năm, cũng đừng hòng đem những này cấm kỵ thú đều giải quyết. Huống chi, xử lý những này cấm kỵ thú quá trình, tuyệt không phải không có nguy hiểm. Hoa Hoàng bày cấm chế, cùng những cái tiêu bảng đều không thể hiến tế cấm kỵ thú, đối với Lâm Tấn tới nói, đều là thật sự uy hiếp. Hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào phiền phức. Nhưng cũng may, chỉ cần Lâm Tấn đầy đủ chú ý cẩn thận, sinh mệnh an toàn vẫn là có thể đạt được bảo hộ. Dù sao, đánh không lại còn có thể trốn thôi. Mà đối với Lâm Tấn mà nói, mảnh hắc ám này cấm khu, đơn giản chính là một cái tự nhiên luyện cấp bảo địa. Mặc dù nơi này cấm kỵ thú số lượng so với cái kia đấu thú trường đến đòi hơi có vẻ thưa thớt, nhưng chênh lệch cũng không tính lớn. Huống chi, đấu thú trường bên trong thứ hai đấu ngục, những cái kia đã từng hung hăng ngang ngược nhất thời cấm kỵ thú, cơ hồ đều bị đấu thánh lấy thọ nguyên làm đại giá, từng cái ma diệt. Mà thứ ba đấu trong ngục, những tồn tại cường đại kia, lại cơ hồ đều bị Tiêu Vũ Lương cho bỏ vào trong túi. Cứ như vậy, Lâm Tấn tại đấu thú trường bên trong có thể hiến tế cấm kỵ thú, chất lượng cao thấp không đều, tác dụng không rõ ràng. Nhưng mà, tại hắc ám này trong cấm khu, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Tấn ẩn cảm giác, chỉ cần có thể đem nơi này cấm kỵ thú đều xử lý sạch hội, như vậy hắn cách cảnh giới kia, có lẽ liền thật không xa. Cũng không biết, hắc ám trong cấm khu tốc độ thời gian trôi qua như thế nào. Nếu như giờ phút này Lâm Tấn trở lại Lam Tinh, liền hội phát hiện, hắc ám trong cấm khu tốc độ thời gian trôi qua, cùng Lam Tinh rất gần. Cái này cũng có thể chỉ là trùng hợp. Đáp án này cũng tương tự chỉ có Hoa Hoàng mới biết được. 4. Lam Tinh phía trên, tân lịch 98 năm. Khoảng cách Lâm Tấn lần trước hiện thân thời gian, đã qua dòng dã 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Lam Tinh bên trên phong vân biến ảo, nhưng Lâm Tấn thân ảnh nhưng thủy chung chưa từng tái hiện. Tiêu Vũ Lương ngồi tại Trình Nghị nhà trong phòng khách, cau mày, ngón tay không tự giác vào đầu, nhị ca làm sao còn không trở lại a? Cũng đã lâu. Trình Nghị liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ban đầu là cùng ngươi cùng đi ra, kết quả ngươi liền nói Lâm Tấn đi cái gì hắc ám cấm khu, sau đó liền không có đoạn dưới. Hiện tại ngươi hỏi tới ta, đây không phải khôi hài thôi. Tiêu Vũ Lương nghe chút, lập tức có chút không vui, vậy ta đi tìm đấu thánh tính sổ sách đi. Cái gì hắc ám cấm khu, dựa vào cái gì ta đi không được? Trình Nghị đầu đau vuốt vuốt huyệt thái dương, ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm. Hải Lam đều nói rồi, Lâm Tấn không có việc gì, hắn rất tốt đâu. Tiêu Vũ Lương nhưng như cũng không có cam lòng, cái kia Tiểu Châu đâu? Hắn cũng đã biến mất rất lâu, làm sao còn không có trở về? Trình Nghị nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, làm sao, ngươi còn muốn đi thế giới trong tìm hắn chơi đùa? Ngươi rảnh rỗi như vậy, tại sao không đi lưu Tiểu Cáp a? Tiêu Vũ Lương nghe chút lời này, lập tức nở nụ cười, Tiểu Cáp mới không cần ta lưu đâu, chính bọn hắn đều thành đoàn ra ngoài quỷ hỗn. Trình Nghị cũng bị hắn chọc cười, nhưng lập tức lại thở dài, ngươi cũng đừng phiền ta. Ta từng ngày này, bị mãi mãi ta lẩm bẩm muốn tìm cháu dâu, màn kịch ngắn đã thấy nhiều, lần trước còn quả thực là gạt ta đi cùng người ra mắt. Ta đều muốn chết đi coi như xong. Tiêu Vũ Lương nghe chút lời này, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay à. Trình Nghị lại trừng mắt liếc hắn một cái, a, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Tiêu Thúc Thúc bọn hắn đều không để ý con dâu không phải người, ngươi làm sao còn là một điểm động tĩnh đều không có. Tiêu Vũ Lương sững sờ, lập tức sờ lên cái mũi, ta muốn cái gì động tĩnh a? Trình Nghị lại không chịu buông qua hắn, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Khế ước thú đều thành đoàn vứt bỏ ngươi, đến cùng là ai có lá gan này? Tiêu Vũ Lương nghe chút lời này, lập tức có chút xấu hổ, có thể không nói sao? Trình Nghị lại không chịu từ bỏ ý đồ, tùy ngươi. Chờ ngày nào người ta thật đem ngươi đạp, có ngươi khóc thời điểm. Hai người chính ngươi một lời ta một câu trộn lẫn lấy miệng, bầu không khí nhẹ nhõm mà không mất hòa bát. Đột nhiên, Trình Nghị lời nói xoay chuyển, đề nghị, nếu là thật cảm thấy nhàm chán, hai ta không bằng ngụy trang một chút, đi giáo dục một chút tổ quốc đóa hoa thế nào? Tiêu Vũ Lương nghe chút, lập tức sửng sốt một chút, a, ngươi nói là, ngươi muốn đi dạy học? Trình Nghị lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, không phải thật sự đi dạy học, là cho tân sinh khi một tháng huấn luyện viên. Cảm giác mình giống như già, muốn đi tìm về một chút thanh xuân cảm giác. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, thật chỉ là dạng này, không có cái gì khác mục đích. Trình Nghị gặp hắn có chút do dự, nói ngươi không đến liền tính toán, tiếp tục ở chỗ này mốc meo đi, dù sao ta một người cũng có thể đi. Tiêu Vũ Lương nghe chút lời này, đánh nhịp quyết định, ta đi. Sao có thể thiếu đi ta đây? Ta cũng muốn nhìn xem, là cái gì yêu phong đem người thổi qua đi. Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị muốn đi Đế Đô Đại học làm huấn luyện viên chuyện này, ban sơ bất quá là Trương Hán tại một lần nói chuyện phiếm bên trong thuận miệng đề cập. Khi đó, hắn căn bản không có trông cậy vào hai vị này đại lao hội thật gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, thế sự khó liệu, bây giờ hai người vậy mà thật muốn thành đi. Lần này, Trương Hán trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Dù sao, Đế Đô Đại học thế nhưng là hắn một tay khai sáng, mưa gió hơn 90 năm, chút xuống hắn vô số tâm huyết. Mặc dù Trương Hán sớm đã ẩn lui nhiều năm, nhưng hắn tại Đế Đô Đại học lực ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường. Trường học thực hành chính là quân đội hóa quản lý, kỷ luật nghiêm minh. Dù vậy, Trương Hán cũng biết rõ, trong trường học tổng khó tránh khỏi hội có một chút âm u nơi hẻo lánh, là hắn chưa từng chạm đến. Đối với Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị đến, Trương Hán kỳ thật cũng không lo lắng bọn hắn hội chọc cho ra loạn gì. Dù sao, đến bọn hắn loại cảnh giới này, Lam Tinh bên trên đã không có cái gì quy tắc có thể trói buộc được bọn hắn. Nhất lực hàng thập hội, thực lực chính là tốt nhất quyền nói chuyện. Nhưng vì để tránh cho xuất hiện loại kia lung túng đánh mặt sự kiện, Trương Hán hay là quyết định tại hai người chính thức vào ở trước đó, tới trước cái triệt để si tra, đem những khả năng kia vấn đề manh mối sớm xử lý sạch. Bởi vậy, khi Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị chân chính bước vào Đế Đô Đại học lúc, bọn hắn cảm nhận được là một cái tập tục thuần khiết, tích cực hướng lên sân trường hoàn cảnh. Các học sinh từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, học tập không khí nồng hậu dày đặc, phản phất toàn bộ sân trường đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương liếc nhau, nhẹ gật đầu, bọn hắn rất hài lòng. Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương lần này xuất hành là cải biến dung mạo, nhưng cải biến cũng không lớn. Bất quá bọn hắn khuôn mặt vốn là thay đổi một chút, lại thêm lần này bước nhỏ điều chỉnh, khiến cho bọn hắn cùng dáng dấp ban đầu chỉ có 5 phần tương tự. Bước vào Đế Đô Đại học cửa trường sau, hai người rất nhanh liền lấy được lần này cần phụ trách lớp danh sách. Tiêu Vũ Lương mở ra xem, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nghiền ngẫm cười, thuần thú ban ba, thật có ý tứ. Trình Nghị cũng mở ra tên của mình đơn, nhìn thoáng qua rồi nói ra, hệ nguyên tố ban một. Ân, xem ra Trương Hán gia hỏa này vẫn là vụng trộm can thiệp một chút. Tiêu Vũ Lương, ta đã nói rồi, làm sao cùng nhau đi tới đều bình tĩnh như vậy, nguyên lai là hắn sớm động tay động chân. Trình Nghị lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần chăm chú, không thể nói như thế, loại sự tình này vốn là chỉ có thể thường bắt không ngừng. Tiêu Vũ Lương nhún vai, cười nói, thôi thôi, dù sao nhị ca bọn hắn còn chưa có trở lại, chúng ta ngay ở chỗ này chơi một đoạn thời gian đi. Nói không chừng, còn có thể khai quật ra một chút tiểu tử thú vị đâu. Chương 654, bị nhằm vào người. Chương 654, bị nhằm vào người. Tiêu Vũ Lương thân mang một bộ thẳng đồng phục huấn luyện viên, đứng tại Đế Đô Đại học thuần thú ban ba tân sinh trước mặt, lông mày níu chặt, phảng phất có thể kẹp chết một con rồi. Ánh mắt của hắn ở tân sinh trên người chúng từng cái đảo qua, liền chất lượng này rất yếu a. Tại cái này làm tinh linh khí dư giả thời đại, hắn vốn cho rằng có thể gặp được mấy cái da dáng hạt giống, không nghĩ tới mạnh nhất tân sinh cũng chỉ có cấp 5, bây giờ tài nguyên khẩn trương như vậy sao? Tiêu Vũ Lương tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thuần thú ban ba các học sinh nhìn xem vị này mới tới huấn luyện viên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vị huấn luyện viên này nhìn cũng không cường tráng, thậm chí có thể nói là thon gầy, trên thân một chút cường giả khí tức đều không có, chẳng lẽ lại là đi luyện thể con đường này? Một học sinh nhỏ giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Nghĩ đến đây khả năng, thuần thú ban ba các học sinh cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Đế Đô Đại học huấn luyện viên đều là xuất từ quân võ, đây chính là chân chính tiết huyết chi địa. Mà tại trong quân đội, luyện thể huấn luyện viên không ít, nhưng chuyên môn luyện thể huấn luyện viên lại không coi là nhiều. Dạng này huấn luyện viên, mỗi một lần đều hội xuất hiện như vậy một hai cái. Nhưng đối với tân sinh tới nói, bọn hắn tuyệt đối là ác ngộng giống như tồn tại ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẩy vào trên thao trường, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Sở Hà là thuần thú ban ba lâm thời lớp trưởng, tổ phụ chính là xuất thân quân võ. Cho nên, biết đến cũng so người khác nhiều một ít. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của hắn, mang đến từng tia ý lạnh, lại không cách nào thổi sự sợ hãi trong lòng hắn gặp được dạng này huấn luyện viên, một tháng này tất nhiên hội bị dạy vò đến dục tiên dục tử. Sở Hà thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Những học sinh khác nghe vậy, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng vị huấn luyện viên này tay thiện nghệ bên dưới lưu tình, để bọn hắn vượt qua một cái tương đối nhẹ nhõm tháng. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, đây chỉ là phí công. Trong khoảng thời gian này, lời của huấn luyện viên chính là mệnh lệnh. Sở Hà nói nhỏ tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Vũ Lương bén nhạy lỗ tai, hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn phía nam sinh này. Tiêu Vũ Lương trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, người này, hắn phảng phất tại nơi nào thấy qua. Nhưng lập tức, hắn lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Hắn thấy qua, hẳn không phải là trước mắt người này, mà là cùng hắn có liên quan nào đó cố nhân. Tiêu Vũ Lương nhếch miệng lên một vòng ý cười, nếu là cố nhân hậu bối, vậy tiểu tử này chắc hẳn lại so với người khác cứng cắp hơn một chút. Sở Hà phía sau đột nhiên đánh tới một trận ý lạnh, phảng phất có chuyện đáng sợ nào đó sắp phát sinh. Tiếp xuống huấn luyện, quả nhiên như hắn sở liệu, dị thường gian nan. Sở Hà phát hiện mình bị nhầm vào, người khác huấn luyện số lượng chỉ là gấp đôi, mà hắn nơi này huấn luyện số lượng lại cơ hồ đã tăng mấy lần. Người huấn luyện viên này phảng phất cùng hắn có thâm cừu đại hận bình thường. Sở Hà trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cũng không biết, vị này Tiêu giáo quan Sở Dĩ đối với hắn như vậy nghiêm ngặt, nhưng thật ra là bởi vì hắn là Sở Phong cháu trai, trường hắn đã từng thủ hạ. Tiêu Vũ Lương một đoàn người từng tại Tín Thành đã cứu Sở Hà một mạng, đã từng cùng một chỗ nâng cốc môn hoan, mặc dù cuối cùng không có trở thành bằng hữu, nhưng cũng coi là cố nhân. Đến Tiêu Vũ Lương cảnh giới này, muốn giải một người bối cảnh lai lịch, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn một chút liền nhìn ra Sở Hà cùng ai có quan hệ. Hắn không nghĩ tới thế giới này đã vậy còn quá nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được cố nhân cháu trai. Theo lý thuyết, chuyện đột nhiên xảy ra, thời gian ngắn như vậy, những cố nhân kia cũng không khả năng cố ý sắp xếp người đến cùng hắn chấp nối đã như vậy, đó chính là duyên phận. Tiêu Vũ Lương trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là duyên phận, lại là cố nhân cháu trai, hắn quyết định thử một lần Sở Hà tâm tính. Nếu là tiểu tử này thật vào mắt của hắn, đưa hắn một trận cơ duyên cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, thời khắc này Sở Hà lại cũng không biết những này. Hắn chỉ cảm thấy là chính mình vụng trộm nói chuyện để vị này Tiêu giáo quan nghe được, cho nên mới đối với hắn như vậy nghiêm khắc. Hắn cắn chặt răng, yên lặng thừa nhận này trước nay chưa có cường độ cao huấn luyện, một mực nhịn đến huấn luyện kết thúc. Trở lại ký túc xa sau, Sở Hà tê liệt ngã xuống trên giường, cảm giác mình chưa bao giờ giống hôm nay dạng này mỏi mệt qua. Cho dù là ra ra Sở Phong an bài cho hắn huấn luyện, cũng chưa từng có cao cường như vậy độ thể nghiệm. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ huấn luyện viên thật nhìn ra cái gì? Hay là nói, tự mình lựa chọn thuần thú chuyên nghiệp bản thân liền là một sai lầm? Kỳ thật, Sở Hà bản có cơ hội lựa chọn dị năng hệ. Hắn kế thừa Sở Phong tốc độ hệ thiên phú, cái này tại dị năng hệ bên trong thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy lại tồn tại cường đại. Nhưng là, hắn đối với thuần thú có trời sinh yêu quý cùng chấp nhất, cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên từ bỏ dị năng hệ, lựa chọn thuần thú chuyên nghiệp. Quyết định này mặc dù để ra ra thất vọng, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận qua đang lúc Sở Hà lâm vào trầm tư lúc, một bên bạn cùng phòng Nhiếp Lỗi cũng quay về rồi. Nhiếp Lỗi nhìn so Sở Hà còn muốn thảm, cơ hội là bỏ tiền đến. Vừa thấy mặt, hắn liền hướng Sở Hà hô, "Sở huynh đệ, mau đỡ ta một thanh." Sở Hà liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Nhiếp Lỗi, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi làm sao? Làm sao thảm thành dạng này?" Nhiếp Lôi thở dài, bất đắc dĩ nói, "Đừng nói nữa, ta cũng gặp phải cái hắc diện thần huấn luyện viên, mau đưa ta nhằm vào chết. Cái kia họ Trình, lão tử xem như nhớ ký hắn." Sở Hà nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút thoải mái. Nguyên lai, không chỉ là tự mình một người bị nhằm vào, a hắn vô vô Nhiếp Lôi bà bay, an ủi, "Không có việc gì, chúng ta đều chịu nổi. Nói không chừng huấn luyện viên đây là đang khảo nghiệm chúng ta đây." Nhiếp Lôi, "Khảo nghiệm cái quỷ, ta nhìn hắn chính là muốn cho lão tử chết, không phải liền là tất hắn hai câu sao, như thế mang thủ." Sở Hà, "Chẳng lẽ, ngươi dự định trả lại? Ta cho ngươi biết, trừ phi hắn đem cả tiến bệnh viện, nếu không nói cho ai cũng không dùng." Nhiếp Lôi liếc mắt, "Sở ca, ta nghe nói ngươi thật giống như cũng bị nhằm vào đi." Một chút ý nghĩ đều không có. Sở Hà cười khổ lắc đầu, đối với Nhiếp Lôi nói, "Ta nào dám à, nếu là ra ra biết ta bởi vì loại sự tình này đi tìm huấn luyện viên phiền phức, hắn có thể đem ta cốt chết." Nhiếp Lôi tràn đầy đồng cảm thở dài, "Ta cũng không dám à, mà lại coi như thực có can đảm, hai ta cộng lại cũng không đủ hắn một đầu ngón tay đánh. Dù sao, Đế Đô đại học huấn luyện viên đều là cấp 7 trở lên cao thủ a." Sở Hà nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Biết liên tốt, cùng đi tìm bọn họ phiền phức, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói không chừng, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau còn có càng gian nan huấn luyện chờ lấy chúng ta đây." Nhiếp Lôi nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, "Không thể nào." Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tiêu Vũ Lương thanh âm, "Hôm nay còn không có kết thúc à?" Mở cửa kiểm tra phòng. Nhiếp Lôi sững sờ, vô ý thức hỏi, "Ai vậy?" Sở Hà sắc mặt đại biến, thấp giọng kinh hô, "Tiêu giáo quan." Nhiếp Lôi nghe chút, lập tức như lâm đại địch, âm thanh run rẩy nói, "Không phải đâu." Ngay sau đó, Trì Nghị thanh âm cũng từ một bên khác truyền đến, "Còn có ta, chỉnh lý không tốt, ban đêm thêm huấn luyện." Nhiếp Lôi ánh mắt trong nháy mắt co vào, một mặt tuyệt vọng nói, "Trình giáo quan, xong, xong, lần này thật xong." Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị ở ngoài cửa liếc nhau, thật là đúng dịp. Đau đầu là một cái ký túc xá, chương 655, Hồng Loan tâm động. Chương 655, Hồng Loan tâm động. Kiểm tra phòng kết quả không thể nghi ngờ là làm người tuyệt vọng, vệ sinh không hợp cách, đậu hũ khối chăn mền gấp thành đoạn trạng. Sở Hà cùng Nhiếp Lỗi bởi vậy hỉ để thêm huấn luyện gói quá lớn, trong lòng đối với hai vị kia nhằm vào bọn họ huấn luyện viên sinh ra 800 lần sát tâm, lại cũng chỉ có thể một bên huấn luyện một bên nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Vũ Lương nhìn xem bên cạnh Trình Nghị, thấp giọng nói ra, ta đây là Sở Phong cháu trai, tin thành cái kia. Trình Nghị nghe vậy, lông mày nhẹ giơ lên, đúng dịp, ta đây là Thương Thành Nhiếp Vân ngoại tôn, xem ra thật rất có duyên phận. Tiêu Vũ Lương nhíu nhíu mày, trùng hợp như vậy, một chút an bài vết tích đều không có. Trình Nghị nhẹ gật đầu, Trương Hán hẳn phải biết việc này, loại này an bài vốn là tùy tiện chúng ta làm sao bây giờ. Tiêu Vũ Lương như có điều suy nghĩ nói, ta đoán cũng là. Vậy ngươi cái này Nhiếp Vân ngoại tôn thế nào? Trình Nghị cười khổ lắc đầu, bị hầu tử một cái, bất quá căn cốt rèn luyện đến không sai, hẳn là Nhiếp Vân từ nhỏ mang theo trên người tự mình dạy bảo. Ngươi đây, Tiêu Vũ Lương thở dài, ta cái này có chút hiếm thấy, rõ ràng không có thuần thú thiên phú, lại vẫn cứ tuyển thuần thú chuyên nghiệp. Ta vẫn còn đang suy tư, là đem hắn lật về chính đồ, hay là tùy ý hắn đi tiếp như vậy, lại hoặc là ta đưa hắn một trận cơ duyên. Nói, Tiêu Vũ Lương dương mắt nhìn về phía Trình Nghị, mang theo vài phần rêu rêu nói, ngươi hội không phải thật là tới đây chơi đi. Trình Nghị lắc đầu bất đắc dĩ, dĩ nhiên không phải, Hoa Tuệ không phải đến Đế Đô Đại học làm giáo sư sao? Ta thuận đường đến xem nàng. Tiêu Vũ Lương nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, thật, ta cũng không tin. Trình Nghị nhún vai, tin hay không tùy ngươi. Nói xong, hắn liền quay người đối với Tiêu Vũ Lương đạo, ta người học sinh này, ngươi mang huấn luyện một chút, nếu là có thể kiên trì đến cuối cùng, các loại huấn luyện quân sự kết thúc, lại cho tiểu tử này một chút ngon ngọt. Tiêu Vũ Lương nhíu mày, ngươi cứ như vậy chuẩn bị đi. Trình Nghị không có nói thêm nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Tiêu Vũ Lương lắc đầu bất đắc dĩ, Trình Nghị ra hỏa này, nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Mà đổi thành một bên, Trình Nghị dạo bước tại Đế Đô Đại học trong sân trường, cũng bất chi bất giác đi tới ký túc xá giáo sư chỗ ở, hắn đang muốn quay người rời đi, lại vừa lúc gặp Hoa Tuệ cùng Vu Yên cùng đi tới. Hoa Tuệ một chút liền nhận ra Trình Nghị, ngạc nhiên hô, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Là đến xem ta sao? Trình Nghị mỉm cười gật đầu, đã lâu không gặp, Hoa Tuệ. Hoa Tuệ hưng phấn mà nói, thật là chuyên môn tới tìm ta sao? Lão đại, ta rất lâu đều không có nhìn thấy ngươi. Trình Nghị chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Lúc này, Vu Yên biểu lộ cũng có chút cổ quái, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Trình Nghị. Hơn nữa nhìn trên người hắn đồng phục huấn luyện viên trang, hiển nhiên là tới đảm nhiệm tân sinh huấn luyện viên. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Trình Nghị lại còn là Hoa Tuệ trong miệng cái kia không gì làm không được lão đại. Vu Yên dương mắt nhìn về phía Trình Nghị, lễ phép đưa tay ra nói, lại gặp mặt, Trình tiên sinh. Trình Nghị nhẹ nhàng gật đầu, về nắm chặt tay của nàng, ân. Vu Yên mỉm cười, Trình tiên sinh vẫn là trước sau như một lời nói thiếu. Trình Nghị có chút ấy này nói, lần trước sự tình, thật có lỗi. Ta lâm thời có việc, chưa kịp chào hỏi. Vu Yên hào phóng cười cười, không có gì, bất quá là một trận hai không tình nguyện ra mắt thôi. Trình tiên sinh, lần nữa nhận thức một chút, ta là Vu Yên. Trình Nghị lần nữa vươn tay, nghiêm túc nói, ngươi tốt, Trình Nghị. Vu Yên quan sát tỉ mỉ lấy hắn, cười nói, Trình Nghị. Lấy hắn trùng tên trùng họ danh tự, Trình tiên sinh người nhà đối với ngươi kỳ vọng rất cao a. Trình Nghị, còn tốt. Vu Yên tò mò hỏi, Trình tiên sinh là tới làm huấn luyện viên, đúng không? Trình Nghị, ân. Vu Yên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vươn tay, trùng hợp như vậy, ta là nguyên tố lớp một phụ đạo viên. Vậy chúng ta lần nữa nhận thức một chút. Trình Nghị lần nữa vươn tay, cùng nàng nhẹ nhàng đem nắm, ngươi tốt. Một bên Hoa Tuệ nhìn trận mắt hốt mồm, đây là tình huống như thế nào? Nàng làm sao cảm giác lão đại đối với vị này Vu Yên có chút đặc biệt đâu? Lão đại cái gì tiên tiên chưa thấy qua, cái này sao có thể? Nhất định là ảo giác, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Vu Yên hướng Trình kiên quyết đề nghị, Trình giáo quan, hôm nay thời gian không còn sớm, ngày mai có thể hay không tìm thời gian kỹ càng tâm sự lớp chúng ta tình huống. Ta cũng là lần thứ nhất chỉ huy trực ban, đối với mấy cái này tân sinh còn không hiểu rõ lắm. Trình Nghị gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, không có vấn đề. Một bên Hoa Tuệ đã bưng kín miệng của mình, Trình Nghị là cái cỡ nào chạy người, làm sao lại đột nhiên tới làm huấn luyện viên đâu? Sẽ không phải là vì bốn. Nghĩ đến đây loại khả năng, Hoa Tuệ nhìn về phía Vu Yên ánh mắt liền tràn đầy sùng bái. Chẳng lẽ nói, nàng khuê mật này thật sự có cơ hội cầm xuống lao đại đoá này cao lĩnh chi hoa. Các loại Trình Nghị sau khi rời đi, Vu Yên cùng Hoa Tuệ cùng nhau đi trở về ký túc xá. Vừa vào cửa, Vu Yên liền cười đến không ngậm miệng được, Tuệ Tuệ, ngươi cái này lao đại cũng quá đáng yêu đi. Hoa Tuệ kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn đáng yêu? Vu Yên cười nói, đúng a. Ta cùng hắn cầm ba lần tay, lỗ tai của hắn liền đỏ lên. Hoa Tuệ tò mò hỏi, thành thật khai báo, ngươi tại sao biết hắn? Vu Yên trả lời, ra mắt nhận biết. Hoa Tuệ nghe chút, kém chút một ngụm nước phun ra ngoài, ra mắt. Vu Yên nhẹ gật đầu, hiện tại độc thân thuế cao như vậy, ta cũng không muốn mãi mãi cũng nộp thuế. Hoa Tuệ hỏi tiếp, có thể ngươi làm sao có thể ra mắt cùng nhau đến hắn? Vu Yên giải thích nói, là ta một vị trưởng bối gia gia giới thiệu ta biết, nói là hắn một cái lao hưu cháu trai. Hoa Tuệ kinh ngạc hỏi, trưởng bối gia gia, hắn có lớn như vậy năng lực? Vu Yên nghe vậy trầm mặc, nàng người trưởng bối này gia gia năng lực xác thực rất lớn, thậm chí mỗi ngày đều có thể tại trên tin tức nhìn thấy hắn. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiền giáo sư. Nhưng bí mật này, Vu Yên cũng không muốn nói cho người khác biết. Hoa Tuệ biết đây là Vu Yên bí mật, nhưng nàng thật sự là quá hiếu kỳ, nhịn không được hỏi lần nữa, "Tiên Yên, ngươi đối với Trình Nghị cảm giác thế nào?" Vu Yên trong mắt lóe lên mỉm cười, "Còn tốt, cảm giác thật có ý tứ. Bất quá, hắn giống như đối với ta không có loại kia ý tứ, lần trước chỉ nói hai câu nói, người liền chạy. Lần này tới đế lớn, cũng hẳn là trong tổ chức an bài đi." Hoa Tuệ, "Ai có thể an bài hắn a? Nhất định là lão đại tâm động." Nàng nhìn chằm chằm Vu Yên, cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Biết đại cá như vậy bí mật, nàng hội không phải bị diệt khẩu đi. Một bên khác, Tiêu Vũ Lương gặp Trình Nghị một mặt mỉm cười về tới thao trường, nhíu mày cười nói, "Lão đại, ngươi đây là đi gặp người nào? Làm sao bộ dáng này?" Trình Nghị khẽ cười nói, "Gặp Hoa Tuệ, nói mấy câu." Tiêu Vũ Lương bán tín bán nghi hỏi, "Có đúng không?" Trình Nghị không muốn tiếp tục cái đề tài này, thế là chuyển di nói không nói cái này, bọn hắn huấn luyện thế nào? Tiêu Vũ Lương trả lời, "Đều hai canh giờ, bọn hắn đã sớm trở về, cũng không thể thật đem bọn hắn giết hết bên trong đi." Trình Nghị nhẹ gật đầu, "A, vậy chúng ta cũng trở về đi thôi." "Không thích hợp, lão đại ngươi thích hợp. Sẽ không phải là bị yêu tinh mê hoặc đi." Lan. Chương 656. Thú sủng viên. Chương 656. Thú sủng viên Đế Đô Đại học. Sở Hà cùng Nhiếp Lỗi cái này hai cá mẹ một lứa, gần nhất thời gian quả thực là một ngày bằng một năm, nước sôi lửa bỏng tới cực điểm. Hai vị kia huấn luyện viên, phản phất cùng bọn hắn kiếp trước có thù giống như, cả ngày thay đổi biện pháp giày vò bọn hắn, quả thực là vào chỗ chết bức a. Hai người dưới cơn nóng giận, nổi giận nở bên dưới. Ngay quân huấn bên trong, bọn hắn tựa như là bị vây ở trên đảo hoàng cô hồn dã quỷ, không người hỏi thăm, cầu cứu không cửa. Cho dù là lấy dũng khí hướng thượng cấp phản ứng, cũng là đá chìm đáy biển, ngay cả cái cuột đều không có bước lên. Tuy nói Tiêu Vũ Lương cùng Trình Nghị thân phận chân thật còn không có nổi lên mặt nước, nhưng ở những cao tầng kia trong mắt, bọn hắn thế nhưng là cùng Trương giáo trưởng có thiên ti vạn lũ liên hệ, bối cảnh sâu không lường được, để cho người ta không dám tùy tiện trêu chọc. Vì điểm ấy hạt vương việc nhỏ, đi đắc tội bọn hắn. Vậy nhưng thật sự là không có lời. Lại nói, huấn luyện quân sự cũng liền thời gian một tháng, khẽ cắn môi, nhịn một chút, cũng liền đi qua. Sở Hà mỗi ngày tựa như là đắp lên dây cót người máy, đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt, đếm lấy huấn luyện quân sự kết thúc ngày đó. Rốt cục, hôm nay nhịn đến ngày thứ 28, thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Sở Hà vốn cho rằng, hôm nay còn phải giống thường ngày như thế, bị huấn luyện viên dạy vò đến chết đi sống lại. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vị này Tiêu giáo quan, thế mà lòng từ bi, sớm kết thúc huấn luyện. Tiêu Vũ Lương đứng tại đội ngũ trước, ánh mắt đảo qua bị hắn thao luyện đến tinh bị lực tận đám học sinh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Trận này, hắn cho thuần thú ban ba thêm huấn luyện số lượng cơ hồ lật ra gấp hai. Có thể đám học sinh này sửng sốt một cái đều không có tụt lại phía sau, thật sự là có cố con quật cường sức lực. Nói đến, hắn cùng đám học sinh này ở giữa cũng có chút duyên phận. Tiếp qua hai ngày, huấn luyện quân sự liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử. Tiêu Vũ Lương đứng ở sân huấn luyện bên trên, ánh mắt đảo qua trước mắt đứng nghiêm 24 vị thành viên, nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Các vị, hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Ngày mai là ngày cuối cùng, ngày kia chính là thực chiến diễn luyện. Mọi người hài lòng hay không?" Các học sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không ai lên tiếng, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Vui vẻ cái quỷ, chúng ta đều sắp bị chơi chết. Nếu không phải lớp trưởng chia sẻ tuyệt đại bộ phận áp lực, chúng ta cũng hoài nghi có thể hay không sống sót. Tiêu Vũ Lương thấy thế, ra vẻ thâm tình nói ra, "Ta biết, trong lòng các ngươi khẳng định không nỡ ta, kỳ thật ta cũng không nỡ mọi người." Các học sinh trong lòng âm thầm đoán thầm, không nỡ bỏ ngươi kích cỡ a. Ngươi lão già chết tiệt này rất hư. Tiêu Vũ Lương tựa hồ cảm nhận được các học sinh đoán thầm, sờ lên cái cằm, cố ý thừa nước đục thả câu, "Nếu không, ta xin mời điều tới, cho các ngươi khi lâu dài huấn luyện đạo sư, thế nào?" Lời vừa nói ra, trong sân huấn luyện lập tức bộc phát ra một mảnh sói tru thanh âm. "Không cần a. Tiêu giáo quan, ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Huấn luyện viên tổ tông, chúng ta hay là hữu duyên gặp lại đi." Nhìn xem các học sinh khoa trương phản ứng, Tiêu Vũ Lương nhịn không được bật cười, lập tức lời nói xoay chuyển, "Ha ha, ta bất quá là chỉ đùa một chút, làm sao có thời giờ mỗi ngày bồi tiếp các ngươi bọn này tiểu thí hải. Bất quá, phản ứng của các ngươi để cho ta rất không hài lòng, cho nên thôi, sớm định ra ban thưởng đến giảm phân nữa." "Ban thưởng? Ban thưởng gì?" Nghe chút lời này, các học sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Tiêu Vũ Lương nhíu nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười, "Các ngươi hội không thật coi là ta là dựa vào luyện thể lập nghiệp a? Chẳng lẽ không đúng sao?" Các học sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Vũ Lương lắc đầu, chàng đinh chặt sắt nói, "Không phải. Tiêu giáo quan, thân thể của ngươi trọi cứng cấp 9 binh khí đều lông tóc không tổn hao gì. Nếu như không phải luyện thể, thân thể của ngươi làm sao lại cường đại như thế?" Một học sinh nhịn không được đưa ra nghi vấn. Tiêu Vũ Lương mỉm cười, thần bí bí nói, "Ở trong đó huyền bí, ta cũng không cần phải cùng các ngươi giải thích cặn kẽ. Chán, vậy ta nếu như nói cho các ngươi biết, ta nhưng thật ra là cái chơi thuần thục cao thủ, các ngươi tin hay không?" Tiêu Vũ Lương trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt quang mang không tin. Các học sinh chăm miệng một lời trả lời Tiêu giáo quan, "Chúng ta nhưng từ chưa thấy qua ngươi thú sủng." Một học sinh đưa ra chất vấn, "Đúng à, ngươi nói mình là tuần thú sư, trừ phi ngươi có thể đem ngươi thú sủng kêu đến cho chúng ta nhìn xem." Một học sinh khác phụ họa nói. Tiêu Vũ Lương giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói, "Ta thú sủng tương đối đặc thù, các ngươi tạm thời còn không được xem." "Vậy chúng ta vẫn là không tin." Các học sinh nhất trí biểu thị hoài nghi. Tiêu Vũ Lương thấy thế, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, "Các ngươi chẳng mấy chốc hội thấy được. Mà lại, chẳng lẽ các ngươi thật không muốn phần thưởng sao?" "Tiêu giáo quan, ngươi nói ban thưởng, chẳng lẽ là thú sủng?" Một học sinh trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Tiêu Vũ Lương mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Đoán đúng. Chẳng lẽ Tiêu giáo quan chuẩn bị sớm mang bọn ta đi Đế Đô đại học thú sủng viên chọn lựa sao?" Một học sinh khác đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần bí, "Các ngươi đây coi như làm sai, ta mang các ngươi đi địa phương, nhưng so sánh thú sủng kia vừa đặc biệt nhiều." Một địa phương khác, các học sinh lòng hiếu kỳ bị triệt để kích phát. Tiêu Vũ Lương vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, "Không sai, ta tư nhân sủng vật vườn. Làm học sinh của ta, các ngươi hội có cơ hội từ nơi đó lựa chọn một cái thú sủng mang đi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến có bản lĩnh thuần phục bọn chúng." "Thật sao? Tiêu giáo quan, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Các học sinh hưng phấn mà nghị luận ầm ĩ sủng vật vườn. "Ngài thật là tuần thú đại sư." Một học sinh nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng. Sở Hạ ở một bên nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi không phải lại nghĩ tới cái gì tân pháp con đến chơi chúng ta đi?" Tiêu Vũ Lương nghe vậy, dáng tươi cười càng sâu, tự nhiên không phải trò đùa. Cho các ngươi 20 phút chuẩn bị một chút, đằng sau ta hội dẫn các ngươi tiến về. Nhớ kỹ, cơ hội khó được, hảo hảo nắm chắc a. Nói xong, Tiêu Vũ Lương liền quay người rời đi, lưu lại một bầy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại hưng phấn không thôi các học sinh đứng tại chỗ, nghị luận ầm ĩ. Đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Lương nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Vương Hổ cung kính hồi đáp, thú sủng viên đã chuẩn bị thỏa đáng. Hải Lục Không Tam hệ thú sủng đầy đủ mọi thứ, mạnh nhất cấp 7, yếu nhất cấp 3, mỗi cấp đều chuẩn bị 50 cái. Mà lại, đại bộ phận là con non, sau khi thành niên hạn mức tiềm lực cao nhất cũng rất cao. Tiêu Vũ Lương nghe vậy, nhíu mày, "Ân, chuẩn bị đến có chút quá đầu. Đây bất quá là cho bọn hắn một phần nhỏ lễ vật, không cần thiết như vậy long trọng." Vương Hổ cười nói, "Anh tỷ còn ngại những này không đủ đâu, đặc biệt đi Lam Nhạn tinh vực bắt mấy đầu long tệ cùng khác cao cấp thú trở về." Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng lắc đầu, thầm tiếng nói, "Vương Hổ à, hang quá hóa dở, mang ngọc có tội, dạng này hậu lễ đối bọn hắn tới nói chưa chắc là chuyện tốt." Vương Hổ lại không thèm để ý chút nào, "Đây là ngươi cùng bọn hắn duyên phận. Ngài cho cơ duyên, chẳng lẽ còn có ai dám đoạt sao?" Tiêu Vũ Lương nghe vậy, cười ha ha, "Ha ha, ngươi nói cũng là. Vậy liền xem bọn hắn bản sự, có thể hay không thuần phục những con thú này sủng, liền xem bọn hắn tạo hóa." Chương 657. Mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Chương 657. Mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Nếu hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Vũ Lương liền dẫn các học sinh trùng trùng điệp điệp tiến về thú sủng viên. Thú sủng viên tọa lạc tại đế đô vùng ngoại ô, khoảng cách Tiêu Vũ Lương tư nhân dinh thự, tiêu viên cũng không xa xôi. Dạng này không chỉ có thuận tiện quản lý, càng quan trọng hơn là có thể bảo đảm thú sủng viên an toàn, phòng ngừa những cái kia không có mắt người đến đây khiêu khích hoặc phát sinh xung đột. Trên đường đi, các học sinh hưng phấn mà nghị luận, đối với sắp tiêu giáo quan tư nhân thú sủng viên tràn đầy chờ mong. Tiêu Vũ Lương im lặng lặng yên quan sát đến phản ứng của bọn hắn, nhất là Sở Hà. Sở Hà tâm tình vào giờ khắc này liền giống bị căng cứng dây, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Hắn thuần thú thiên phú thực sự để cho người ta không dám lấy lòng, cứ việc thực lực đã nhảy lên tới cấp 5, lại chỉ có thể miễn cưỡng thuần phục cấp 3 tả hữu thú, hơn nữa còn là dựa vào hắn uy áp, ngạnh sinh sinh đem cái kia tiểu thú dọa đến thấp đầu, thần phục với hắn. Thành tích như vậy, tại thuần thú ban 3 bên trong, đơn giản chính là hạng chót tồn tại. Một bên khác, Tiêu Vũ Lương mang theo một đám học sinh ra ngoài sự tình, tựa như trong gió tin tức, rất nhanh liền bay vào cao tầng trong lỗ thai. Loại này rõ ràng trái với quy định hành vi, tự nhiên là làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Như vậy sao được? Cái này hoàn toàn không hợp quy củ, các cao tầng nhao nhao lắc đầu, biểu thị bất mãn. Nhưng khoảng cách huấn luyện quân sự kết thúc còn sót lại 2 ngày, Tiêu Vũ Lương cũng lười lại che giấu. Tâm hắn muốn, các loại đám hải tử này trở về, trong tay nếu là đều mang chút ít khó lường thú sủng, cái kia có một số người chỉ sợ đến cả kinh trong mắt đều rơi ra tới đi. Có mơ ước người tuyệt đối không ít. Tiêu Vũ Lương cũng không muốn chơi loại kia đánh mặt xấu hổ trò chơi. Thế là, hắn hơi nơi nuối lòng miệng, các cao tầng liền từ Trương Hán nơi đó biết được Tiêu Vũ Lương thân phận chân thật. Tin tức này, đơn giản giống một viên tạc đạn nặng ký, đem đế đô đại học các cao tầng nổ ngoài cháy trong mềm. Vị kia đại thần, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Các cao tầng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn không phải hẳn là trốn xa tinh vực ở ngoài sao? Làm sao đột nhiên lại về tới đế đại? Đám người nhao nhao nghị luận, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại Trương Hán một phen giải thích xuống, mọi người mới miễn cưỡng tiếp nhận vị đại lão này trở về sân trường tùy hứng quyết định, nếu hắn là Tiêu Tương Quân lời nói, tùy tiện hắn làm sao dạy vào đi. Các cao tầng lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù quy định bên trên minh sắc viết không cho phép dạng này, nhưng này vị đại lão địa vị, thế nhưng là so định ra quy tắc người còn cao hơn. Các cao tầng tự nhiên là không dám đi quấy rầy vị kia đại thần thời gian nhàn nhã, nhưng Tiêu Vũ Lương sự tình lại cho bọn hắn gõ cảnh báo. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, nếu Tiêu Tương Quân đều tự mình hạ trận, cái kia một vị khác bị đặc biệt an bài tiến đến huấn luyện viên, hội không phải cũng là mang theo một tia tâm thần bất định cùng hiếu kỳ, bọn hắn cấp tốc triển khai điều tra. Vừa tra này, nhưng làm cao tầng bức cho điên rồi. Quả nhiên là hắn, có người la thất thanh không phải đâu, đại lão, ngài đây là chơi một màn nào a? Cải trang vi hành loại tiết mục này, chúng ta có thể không chơi nổi a? Các cao tầng nội tâm kêu rên, rất cảm thấy áp lực lớn như núi ta rốt cuộc minh bạch đoạn thời gian trước, lão hiệu trưởng tại sao muốn tiến hành nghiêm trị? Đế đại hiệu trưởng cười khổ lắc đầu, nếu là thật có tên gia hỏa có mắt không chòng chọc phải bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản nghiêm trị, toàn bộ trường học trên dưới cũng phải bị dọn dẹp sạch hội. Hiệu trưởng kia, liên quan tới vị kia có còn nhỏ tâm cẩn thận mà hỏi thăm đế đại hiệu trưởng thở dài, khoát tay áo, theo hắn đi thôi. Chúng ta đi tìm hắn, chưa hẳn có thể chụp tới mông ngựa của hắn, vạn nhất không cẩn thận hỏng kế hoạch của bọn hắn, thậm chí còn có thể kết xuống thù hận. Có thể theo ta điều tra kết quả, vị kia tựa hồ cùng đế đại một vị đạo sư tiếp xúc rất tấp nập, quan hệ tốt giống không tầm thường, có người đưa ra một cái khác mạch suy nghĩ, bằng không chúng ta từ nàng vào tay, nói không chừng có thể có chút thu hoạch. Đế đại hiệu trưởng mặt mày khẽ nâng, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh cáo, ngươi đừng đem người là đồ đần. Chiếu cố là nhất định, nhưng tuyệt đối không có khả năng tận lực, càng không thể bởi vì chúng ta cử động mà hỏng kế hoạch của đại nhân. Ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào, đúng không? Minh bạch. Vu Yên đáp lại nói. Kết quả, không gian nửa giờ, nàng liền nhận được cao tầng truyền đến tin tức tốt, nàng thỉnh cầu nghiên cứu hạng mục vậy mà như kỳ tích thông qua được. Nghiên cứu kinh phí cùng tinh hạch cũng hội ở 3 cái ngày làm việc bên trong đúng chỗ. Vu Yên nhất thời có chút mộng, làm người mới, xin mời hạng mục không có nửa năm là không thể nào thông qua. Phía sau này, là ai đang yên lặng trợ giúp nàng đâu? Chẳng lẽ là Tiền Gia Gia? Nhưng Vu Yên rất nhanh lắc đầu, chuyện này nàng căn bản không cùng Tiền Gia Gia nhắc qua, mà lại Tiền Gia Gia cũng hội không vì loại chuyện nhỏ nhặt này cho nàng thương lượng cửa sau. Vậy hội là ai đây? Chẳng lẽ là trùng hợp, nàng vừa vặn đuổi kịp thời điểm tốt. Cao tầng cho ra lý do cũng rất đầy đủ, trước đó bởi vì nghiêm trị, có một nhóm người hạng mục bị soát xuống dưới, cho nên nàng hạng mục mới lấy trên luân. Vu Yên đem chuyện này cùng Hoa Tuệ chia sẻ lúc, Hoa Tuệ cười nói, ta cảm thấy chính là nguyên nhân này, Yên Yên, ngươi hạng mục ta xem, thật rất có giá trị nghiên cứu. Vu Yên Ban Tín bán nghi nói, có đúng không?
Vậy được rồi.
Lời như vậy, ta phía sau khả năng liền hội bệ bộn nhiều việc, Tuệ Tuệ, ta khả năng có đoạn thời gian không có khả năng cùng ngươi dạo phố. Vu Yên có chút ấy này nói. Hoa Tuệ lại cười nói, Yên Yên, ngươi cứ việc đi làm đi, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Vu Yên trong lòng một trận cảm động, tốt. Gặp được Hoa Tuệ, Vu Yên thực tình cảm thấy là nhân sinh một chuyện may lớn. Vị này khuê mật thật thỏa mãn nàng đối với hữu nghị tất cả huyễn tưởng. Nhưng mà, thời khắc này Vu Yên không có chút nào phát giác được, Hoa Tuệ nhưng thật ra là tại cho người nào đó xung làm máy bay điểm trợ. Trí Nghị nhận được Hoa Tuệ mật báo sau, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, cũng không biết là nên cảm ơn các ngươi, hay là nên hận các ngươi. Trí Nghị cảm giác mình nhất định là mê muội, không phải vậy làm sao lại đối với một cái mới quen không lâu nữ hài cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn so với hắn nhỏ nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Lâm Tấn thường nói, tình yêu tới, không ai ngăn nổi. Trí Nghị tới đây trước đó, nhưng thật ra là vì xác nhận chính mình là có hay không ưa thích Vu Yên. Sau khi đến, hắn xác nhận. Nhưng thật thật kỳ quái a. Cứ việc trong đầu nghĩ như vậy, nhưng hắn bước chân lại không tự chủ được chuyển qua lầu ký túc xá giáo sư bên dưới. Làm đế đô đại học đạo sư, Vu Yên thực lực tự nhiên không kém. Nàng rất nhanh liền cảm giác được Trình Nghị khí tức, một giây sau liền xuất hiện ở Trình Nghị trước mặt Trình giáo quan, ngươi lại tới. Vu Yên trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Trình Nghị chỉ là đơn giản ân một tiếng. Vu Yên hỏi tiếp, Trình giáo quan, ta nhớ được ngươi khoảng cách huấn luyện quân sự kết thúc cũng chỉ còn lại 2 ngày đi. Trình Nghị, ân. Vu Yên lại hỏi, cái kia Trình giáo quan, có phải hay không lập tức liền muốn rời đi? Trình Nghị hay là chỉ có một chữ, ân. Vu Yên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. Vu Yên cảm giác chính mình có chút tự bế, đột nhiên không muốn người nào đó lại tiếp tục cái đề tài này. Vu Yên nhìn xem Trình Nghị, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nàng nhẹ nhàng nói, "Trình Nghị, trong lòng ngươi đến cùng là nghĩ thế nào?" Trình Nghị nhíu mày, "Ta còn đang suy nghĩ." Vu Yên thấy thế, cười nhạt nói, "Cấp độ kia ngươi suy nghĩ xem rõ ràng, suy nghĩ minh bạch, lại tới tìm ta đi." Trình Nghị, "Tốt." Nhìn qua Trình Nghị từ từ đi xa bóng lưng, Vu Yên nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên, thật là một cái ngốc tử. Lão nương mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Chết trai thẳng. Độc thân thuế giao nộp cả một đời đi thôi. Chương 658. Đến thú sủng viên. Chương 658. Đến thú sủng viên đến. Tiêu Vũ Lương thanh âm tại trống trải giã ngoại vang lên đến. Một vị đến từ Long Đô bản địa học sinh, những mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua trước mắt mảnh này nhìn như hoang vu, cỏ dại rậm rạp địa phương. Sở Hà nhìn khắp bốn phía, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiêu giáo quan, cái bên này tựa như là cấm khu đi. Rất nguy hiểm, ngươi xác định ngươi thú sủng viên ở chỗ này?" Tiêu Vũ Lương cười khẽ, "Rồng đều không có nhiều như vậy cấm khu, những cái được gọi là cấm khu, bất quá là có ít người làm ra trò xiết thôi." Ta nói ở chỗ này, ngay ở chỗ này. Sở Hà nhìn xem Tiêu giáo quan giống như có chút tức giận, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn chỗ nào nói sai sao? Vì sao Tiêu giáo quan lại đột nhiên ở giữa trở nên có chút không vui? Trên thực tế, Tiêu Vũ Lương trong lòng không vui chính là bắt nguồn từ mảnh này bị sai lầm tiêu ký là cấm khu thổ địa nơi này có cao cấp thú ẩn hiện. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong đầu không khỏi hiện hiện nhỏ A thân ảnh. Hắn âm thầm cô, sẽ không phải chỉ chính là tên kia đi. Tiêu Vũ Lương chưa bao giờ hạ đạt qua đem mảnh khu vực này làm thành cấm khu mệnh lệnh, cái này hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Viên cách nơi này không xa, mảnh đất này mặc dù nhìn như hoang vu, lại là linh khí phi thường sung túc địa giới, nhiều thích hợp tu luyện a. Đúng lúc này, một vị học sinh nghi hoặc âm thanh phá vỡ trầm mặc, thế nhưng là, Tiêu giáo quan, thú sủng viên ở đâu a? Nơi này vắng vẻ, cái gì cũng không có a. Tiêu Vũ Lương mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần thần bí, các ngươi đi về phía trước là được. Đi về phía trước, các học sinh hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc toàn thể xếp hàng, nhanh chân hướng về phía trước. Tiêu Vũ Lương thanh âm âm vang hữu lực thu đến, từng cái, 1-2-1. Các học sinh cấp tốc điều chỉnh trạng thái, dựa theo huấn luyện viên chỉ lệnh chỉnh tề xếp hàng, nện bước kiên định bộ pháp đi về phía trước tiến. Cứ việc mọi người trong lòng vẫn có chút u mê, nhưng huấn luyện viên nếu nói ở phía trước, vậy liền nhất định ở phía trước. Đây là mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Ước chừng đi 10 bước, đội ngũ phía trước 4 người đột nhiên dừng bước, bọn hắn tựa hồ chạm đến cái gì vô hình chướng ngại. Nguyên lai, nơi này ẩn giấu đi một tầng kết giới cách ngăn, đem ngoại giới cùng thú sủng viên ngăn cách ra. Tại Tiêu Vũ Lương ra hiệu bên dưới, các học sinh từng cái cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tầng này cách ngăn, bước vào Tiêu Vũ Lương một ngày trước vừa kiến thiết thú tốt sủng vườn. Vừa bước vào kết giới, thuần thú ban ba các học sinh trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động đến trợn mắt hốt mồm. Ông trời ơi, nhiều như vậy thú sủng. Vạn Lê nhịn không được lên tiếng kinh hô, con mắt của nàng trừng đến tròn trịa, phảng phất muốn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Sở Hà càng là khoa trương, hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, phảng phất có thể nuốt vào một quả trứng gà, lôi ưng, chim vượng, hồng long, còn có độc giác thú, huyền quy, ngân rồng. Đây đều là siêu chân quý thú a. Nơi này làm sao có thể có những này? Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện những con thú này sủng đại nhiều đều là con non giai đoạn, chính là thích hợp nhất thuần hóa thời kỳ. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, điên rồi, điên rồi. Đây quả thực là ta trong giấc mộng tiên đường a. Những học sinh khác bọn họ cũng nhao nhao phát ra tiếng thán phục, bọn hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Một học sinh nhịn không được hỏi, Tiêu giáo quan, Tiêu đại lão, người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có kinh người như vậy thú sủng viên? Tiêu Vũ Lương nhìn xem các học sinh biểu tình khiếp sợ, trong lòng âm thầm đắc ý hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, giống như hủ đến các ngươi. Thế nào, ta chuẩn bị cho các ngươi tiểu lễ vật, các ngươi còn hài lòng không?
Cái gì?
Cho chúng ta? Các học sinh kinh ngạc cùng kêu lên hỏi huấn luyện viên, ngươi nói là sự thật sao? Một học sinh cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói. Tiêu Vũ Lương mỉm cười gật đầu, ta lừa ngươi làm gì? Bất quá, có thể hay không thu phục bọn hắn, liền muốn nhìn chính các ngươi bản sự. Đầu tiên nói trước, lượng sức mà đi, ta cũng hội không giúp các ngươi gian lận a. Ta dựa vào. Huấn luyện viên ngươi đùa thật, một học sinh hoảng sợ nói. Sở Hà nhất là cơ linh, hắn lập tức kịp phản ứng, la lớn, huấn luyện viên, dạy một chút chúng ta đi. Ta muốn cùng ngươi học thuần thú. Những học sinh khác cũng nhao nhao phụ hòa nói, đúng à, nơi này là huấn luyện viên thú sủng viên, vậy ngươi thuần thú kỹ nhất định rất cao siêu. Huấn luyện viên, ngươi dạy cho chúng ta đi. Tiêu Vũ Lương nhìn xem các học sinh ánh mắt sốt ruột, nhíu mày cười nói, phương pháp của ta, các ngươi có thể học không được. Không tin, các học sinh chăm miệng một lời hô chúng ta không tin. Tiêu Vũ Lương thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, đã như vậy, ta liền cho các ngươi phơi bày một ít đi. Các ngươi nhìn xem có thể hay không học được. Bất quá tuyên bố trước một chút, những con thú này, ta nhưng không có trước đó thuần hóa quá a. Nói, Tiêu Vũ Lương liền sải bước đi đến những thú sủng kia trước mặt. Làm cho người không tưởng tượng được là, những con thú này sủng vừa thấy được Tiêu Vũ Lương, tựa như là gặp được đã lâu chủ nhân bình thường, hưng phấn mà toàn bộ nhào về phía hắn, trang diện một lần mất khống chế coi chừng. Huấn luyện viên coi chừng. Các học sinh kinh hô liên tục, lo lắng Tiêu Vũ Lương hội bị bọn này nhiệt tình thú sủng bá phủ. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người mộng. Chỉ gặp Tiêu Vũ Lương chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, làm một cái đơn giản thủ thế, những này nguyên bản điên cuồng thú sủng liền lập tức ngoan ngoãn đứng thành một loạt, đều nhịp, tựa như là chờ đợi đế vương sủng hạnh phi tần bình thường, trang diện mười phần rung động. Tiêu Vũ Lương cũng không có thật đi chạm đến bọn chúng. Nếu là thật sự sờ soạn, không nói trước trong nhà những thú sủng kia có thể hay không ăn dấm, những con thú này sủng bị hắn sờ qua đằng sau, đám học sinh này muốn thuần phục bọn chúng liền trở nên khó càng thêm khó. Tại các học sinh trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, Tiêu Vũ Lương bình tĩnh đi trở về đến vị trí cũ. "Như thế nào, các ngươi học xong sao?" Hắn mỉm cười hỏi, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, "Ta dựa vào, huấn luyện viên ngươi là trời sinh thú duyên thể sao?" Một học sinh nhịn không được hoảng sợ nói, "Thuần thú còn có thể chơi như vậy sao?" Một học sinh khác cả kinh nói. Tiêu Vũ Lương sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nói như vậy cũng không sai, nơi này thú sủng đại đa số đều là như thế tới. Bọn chúng cảm nhận được khí tức của ta, liền một cách tự nhiên thần phục. "Đại lão, cầu mang a." Một học sinh kích động nói ra, trong mắt lóe ra sủng bái quan mang. Tiêu Vũ Lương lại lắc đầu, thầm thì nói, mang không được, các ngươi tự cầu phúc đi. Nhớ kỹ, thuần thú quá trình phải tránh mơ tưởng xa vời. Nếu là bị thú sủng tinh thần lực phản vệ, luân lạc tới để cho ta xuất thủ tình trạng, vậy các ngươi ban thưởng nhưng là không còn a. Các học sinh nghe Tiêu Vũ Lương lời nói, cả đám đều thu hồi trên mặt cười đùa tí tưởng, trở nên nghiêm túc mà chuyên chú. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên, ánh mắt của bọn hắn như là nam châm bình thường, bị những con thú này hấp dẫn các tiểu khả ái. Cà ca tỷ tỷ tới. Tiêu Vũ Lương thấy tình cảnh này, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng lui qua một bên, tìm cái vị trí thoải mái đứng vững, hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng nhìn xem bảy học sinh này biểu diễn. Chương 659, thuần hóa thành công. Chương 659, thuần hóa thành công. Có thể thi vào Đế Đô đại học, đám hài tử này vốn là từ từng cái thị huyện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên chi tiêu tử. Mặc dù bọn hắn tại trên thực lực còn có chút ít khiếm khuyết, nhưng thuần thú thủ pháp cũng đã có chút không tầm thường. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia cao hơn bọn họ ra quá nhiều manh thú, trên cơ bản là hội không ra cái gì nhiều là lớn. Dạng này cương manh thú, tại Tiêu Vũ Lương thú sủng viên trung, nhưng thật ra là không tồn tại. Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên trong lòng kỳ thật rất hy vọng bọn họ có thể khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Dù sao, những này chân quý manh thú, mặc dù nhìn hung thần ác sát, nhưng trên thực tế đều đã bị vương hổ dạy dỗ đến ngoan ngoãn. Cùng hoang dại trong hoàn cảnh manh thú so ra, thuần hóa bọn chúng độ khó cần phải thấp hơn không ít. Nhưng có lẽ là Tiêu Vũ Lương cho lúc trước bọn hắn lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, lại hoặc là bọn hắn đối diện với mấy cái này đẳng cấp cao lại chân quý manh thú lúc, trong lòng vẫn là có chút không chắc. Tại thuần thú ban ba cái này 24 cá nhân bên trong, ngay từ đầu có can đảm khiêu chiến những này chân quý manh thú, chỉ có một người. Vạn lên là thuần thú ban ba bên trong thuần thú thiên phúc cao nhất tồn tại. Trời sinh liền có hấp dẫn manh thú ma lực. Mặc dù thực lực của nàng mới vừa vặn đột phá cấp 4, nhưng đã từng có thuần phục cấp 5 manh thú thành công kinh nghiệm. Vạn Lê tại nguyên chỗ xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng, ánh mắt của nàng trở nên kiên định, quyết định nếm thử thuần hóa cái kia bay trên trời độc giác thú. Trước mắt cái này bay trên trời độc giác thú, hay là một cái con non, nhưng thực lực đã tới gần cấp 6. Mà lại, nó còn không phải làm tinh bên trên chủng loại, đối với Vạn Lê có trời sinh lực hấp dẫn. Mặc dù không biết Tiêu giáo quan là thế nào đem nó lấy được, nhưng Vạn Lê liếc thấy chúng nó, phản phất nó chính là mệnh trung chú định đồng bạn liền nó. Vạn Lê âm thầm hạ quyết tâm, như là đã làm ra quyết định, Vạn Lê liền không chút do dự đứng ở độc giác thú trước mặt, chuẩn bị bắt đầu nếm thử thuần hóa. Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên nhìn xem Vạn Lê cử động, lông mày hơi nhíu, nhếch miệng lên một vòng ý cười, tiểu cô nương này bắt đầu có chút ý tứ. Vạn Lê, ngươi lại dám đi thuần phục bay trên trời độc giác thú, ngươi điên rồi sao? Vạn Lê hảo hữu ở một bên hoảng sợ nói. Vạn Lê lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ta muốn thử một chút, coi như không thành công, coi như là đến thăm một chút. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên, có thể chứ? Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên gật đầu cười, đương nhiên có thể, đây là lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi có thể thành công mang đi nó, ta hội còn đưa ngươi một kiện ngoài định mức lễ vật. Thật sao? Vạn Lê trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đương nhiên là thật, không hơn Vạn Lê, muốn thuần phục nó cũng không có dễ dàng như vậy à? Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên nhắc nhở ta biết, nhưng ta hội cố gắng. Vạn Lê trong giọng nói tràn đầy kiên định ủng hộ. Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên khích lệ nói Vạn Lê ủng hộ, các bạn học cũng nhao nhao hô, cho hắn ủng hộ đặc viên. Giờ khắc này, toàn bộ thuần thú trận đều phảng phất bị Vạn Lê dũng khí chỗ nhóm lửa, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng kích động. Vạn Lê thâm hít một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bay trên trời độc giác thú cái kia tinh tế tỉ mỉ như tơ lụa giống như lông tóc độc giác thú con non, tựa hồ cảm nhận được Vạn Lê thiện ý, trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, nhưng lại chưa lập tức thể hiện ra tính công kích. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thuần hóa chi lộ hội thuận buồm xuôi gió, dù sao, cho dù là bay trên trời độc giác thú con non, nó trong huyết mạch chảy xuôi vẫn là cao ngạo cùng gia tính. Vạn Lê bắt đầu nếm thử tinh thần lực cùng độc giác thú câu thông, đây là một loại cần cực cao thiên phú và kiên nhẫn kỹ xảo. Trong lòng của nàng mặc niệm lấy trấn an lời nói, phảng phất là tại đối với một cái không hiểu ngôn ngữ hài nhi nói ôn nhu cố sự. Nhưng là, độc giác thú tựa hồ cũng không mua chướng, ngẫu nhiên còn biết dùng hơi thở phun ra mấy sợi nhiệt khí, lấy đó bất mãn. Theo thời gian trôi qua, Vạn Lê trên trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt của nàng cũng bởi vì thời gian dài tập trung tinh thần mà có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng nàng không hề từ bỏ, vẫn như cũ kiên trì, mỗi một lần thất bại đều để nàng càng thêm kiên định, mỗi một lần nếm thử đều để nàng cùng độc giác thú ở giữa liên hệ càng thêm vi diệu. Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên ở một bên yên lặng quan sát, lông mày của hắn khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, trong ánh mắt đã có lo lắng cũng có chờ mong. Thuần hóa đẳng cấp cao thú sủng gian nan, Vạn Lê giờ phút này thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Bất quá, Tiêu Vũ Lương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nếu là nàng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Các bạn học làm thành một vòng, nín hơi nhìn chăm chú một màn này. Lòng của bọn hắn theo Vạn Lê nhất cử nhất động mà phập phồng. Nếu là Vạn Lê có thể thành công, vậy bọn hắn có phải hay không cũng có cơ hội. Toàn bộ thuần thú trong tràng bầu không khí khẩn trương mà tràn ngập chờ mong, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Ngay tại Vạn Lê sắp hao hết tất cả tinh thần lực cùng thể lực, thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng té ngã tại độc giác thú trên thân thể lúc, kỳ tích tại trong lúc lơ đãng lặng yên dáng lâm độc giác thú con non phản phất cảm nhận được Vạn Lê tâm ý, nó đột nhiên túi đầu xuống, cái kia cao quý cái trán nhẹ nhàng chạm đến một chút Vạn Lê mãn là mồ hôi cái trán. Trong chốc ngắn này, trong không khí phản phất tràn ngập một cỗ không hiểu ma lực, độc giác thú trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có thân mật cùng ôn nhu. Vạn Lê trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm, nàng gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại đã trải qua vô số lần thất bại cùng nếm thử sau, nàng cùng cái này bay trên trời độc giác thú ở giữa, vậy mà thành lập liên hệ. Nàng biết, chính mình thành công, nhưng vì cái gì, phần này thành công đến mức như thế đột nhiên, như vậy không chân thực chân thực ở một bên quan chiến Tiêu Vũ Lương, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn hung hăng vỗ một cái trán của mình, thấp giọng lẩm bẩm, dựa vào, ta làm sao quên, bay trên trời độc giác thú loại sinh vật này, đối với mỹ lệ thuần khiết nữ tử có trời sinh hảo cảm. Trước mắt cái này lại là giống được, đối mặt Vạn Lê dạng này mỹ thiếu nữ, nhanh như vậy liền tức vũ khí đầu hàng. Thành công. Vạn Lê thành công, các bạn học nhảy cẫng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động. Bọn hắn nhao nhao tuân hướng Vạn Lê, đưa nàng bao bọc vây quanh, hỏi thăm thành công nguyên nhân. Tiêu Vũ Lương trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, hắn vô vô Vạn Lê bả vai, tán thưởng nói, làm tốt, Vạn Lê. Vạn Lê trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve độc giác thú lưng, cảm thụ được phần kia đến từ đáy lòng ăn ý cùng kết nối. Tiêu Vũ Lương cười híp mắt nhìn xem Vạn Lê, trong mắt tràn đầy tán thưởng, đã ngươi thành công, vậy ta nhưng phải thực hiện lời hứa của ta, đưa ngươi cái tiểu lễ vật đi. Nói, hắn từ trong túi móc ra một thanh kim quang lóng lánh quá nhỏ, đưa tới Vạn Lê trước mặt, giải thích nói, đây là một kiện trói buộc tính linh khí. Nếu là có một ngày, cái này bay trên trời độc giác thú không kiểm soát, hoặc là gặp được cái gì đối với ngươi có uy hiếp người hoặc thú, thứ này đều có thể phát huy được tác dụng, có thể cấp tốc chế ngự bọn chúng. Về phần cấp bậc của nó thôi, hắc hắc, giữ bí mật. Chờ ngươi về sau tự nhiên hội biết đến. Vạn Lê tiếp nhận thanh kia đẹp đẽ khóa nhỏ, cẩn thận chu đáo lấy. Tỏa thân điêu khắc phức tạp đồ đằng, tản ra nhàn nhạt linh khí, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng nàng lại lắc đầu, kiên quyết nói ra, huấn luyện viên, ta không thể nhận. Ngươi đã cho ta rất nhiều, cái này ta thật không thể nhận. Tiêu Vũ Lương thấy thế, cười ha ha một tiếng, đem khóa nhỏ nhét mạnh vào Vạn Lê trong tay, thu đi, thứ này đặt ở trong tay của ta cũng là lãng phí, căn bản không dùng được. Đây là ban thưởng đưa cho ngươi. Mà ta lời đã nói trước, bọn hắn nếu là ai có thể thành công thu phục để cho ta cảm thấy kinh ngạc thú sủng, ta cũng giống vậy cho. Vạn Lê nhìn xem huấn luyện viên ánh mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thế là, nàng cũng không chối từ nữa, trịnh trọng nhẹ gật đầu, tạ ơn huấn luyện viên, ta hội thật tốt chân quý. Bạn học chung quanh bọn họ nhìn xem một màn này, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tiêu giáo quan có được dạng này thú sủng viên, thân phận tất nhiên không đơn giản, hắn cho lễ vật, khẳng định không thể coi thường. Chí ít cũng là cấp 6 linh khí. Tiêu Vũ Lương thầm nghĩ trong lòng, cấp 6 linh khí. Tiểu gia ta có kém như vậy đồ vật sao? Thứ này hắn nhưng là lên ba đạo phong ấn. Phong chính là cái kia sắc mị mị thú. Vạn nhất bởi vì cho chỉnh ra cái cấm kỵ cưỡng chế luyến đi ra, chính là tội lỗi của hắn. Nếu như Vạn Lê không có kỳ ngộ, thứ này có lẽ nàng cả một đời đều có thể dùng tới được. Bất quá, cái này không có gì đáng nói. Tốt, tiếp tục đi, vị kế tiếp. Chương 660. Tiếp tục thuần thú. Chương 660, tiếp tục thuần thú. Bay trên trời độc giác thú, tuyệt đối là trong truyền thuyết đỉnh cấp hi hữu dị thú. Vạn Lê thành công thuần hóa nó sau, triệt để đốt lên mọi người kích tỉnh. Thuần thú ban ba muốn khế ước những cái kia chân quý dị năng thú người cũng thay đổi nhiều. Gần như một nửa người lựa chọn nếm thử thuần hóa chân quý thú sủng. Nhưng nhìn người khác thuần thú cùng mình tự mình động thủ có chênh lệch không nhỏ. Chân chính có thể thành công lại là lắc đắc không có mấy. Tăng thêm Vạn Lê tổng cộng 11 cái dũng cảm nếm thử người bên trong. Lộ Bằng may mắn thành công khế ước một cái cấp 5 sơ kỳ hồng long. Hồng long kia hỏa hồng lân phiến dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng, làm cho người không ngừng hâm mộ. Mặt khác Chu Quyết cũng không cam chịu yếu thế, thành công khế ước một cái cấp 4 hậu kỳ chim phượng. Nó cái kia hoa mỹ long vũ hỏa thanh giòn vượt gáy, phản phất tại là Chu Quyết thắng lợi gieo họ. Hai người cũng bởi vậy đạt được đến từ Tiêu Vũ Lương linh khí ban thưởng. Những người còn lại liền không có may mắn như thế, bọn hắn mặt mũi tràn đầy thất lạc, bất đắc dĩ tiếp nhận thất bại kết cục. Tiêu Vũ Lương cũng không có nói cái gì, hắn cũng không phải bọn hắn cha ruột, đây là chính bọn hắn lựa chọn, cũng là hắn cho bọn hắn bên trên bài học cuối cùng. Nếu làm ra lựa chọn, liền muốn thất bại gánh chịu hậu quả. Mặc dù bọn hắn không thành công, nhưng cũng may cũng không có gặp tinh thần lực nghiêm trọng phản vệ và rủi, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là, chuyến này bọn hắn xem như toi công bận rộn, không thu hoạch được một hạt nào. Thấy cảnh này, còn lại 8 người học thông minh, bọn hắn ngoan ngoãn lựa chọn phổ thông dị năng thú, cũng thuận lợi hoàn thành khế ước. Cứ như vậy, toàn bộ thuần thú ban ba bên trong, cũng chỉ còn lại có Sở Hà một người còn không có làm ra lựa chọn. Tiêu Vũ Lương ánh mắt phức tạp rơi vào Sở Hà trên thân, hai từ này là hắn trong khoảng thời gian này chuốt xuống tâm huyết nhiều nhất. Hắn không chỉ có là học sinh của mình, càng là cố nhân văn bối, phần này nguồn gốc để Tiêu Vũ Lương đối với Sở Hà đặc biệt chú ý, nhưng Sở Hà thuần thú thiên phú, thật sự là để cho người ta khó mà lấy lòng. Muốn ở trên con đường này đi được càng xa, với hắn mà nói, độ khó không khác leo lên vách đá. Cho dù là Tiêu Vũ Lương chính mình, cũng đối Sở Hà sắp làm ra lựa chọn tràn ngập tò mò. Lấy Sở Hà trước mắt thiên phú, muốn khế ước một cái ngang cấp phổ thông dị năng thú, mặc dù hội có chút cố hết sức, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tôi luyện, có lẽ còn là có thể miễn cưỡng thành công. Nhưng nếu như Sở Hà lựa chọn đi khiêu chiến những cái kia chân quý thú sủng, thất bại như vậy xác suất không thể nghi ngờ hội cực kỳ gia tăng. Sở Hà a Sở Hà, ngươi đến cùng hội làm như thế nào tuyển đâu? Tiếp tục tại đầu này tràn ngập khiêu chiến thuần thú trên đường tiến lên, vẫn là phải ảm đạm từ bỏ đâu? Kỳ thật, Sở Hà trong lòng sớm đã có đáp án. Từ hắn đi tới huấn luyện viên thú sủng vườn, ánh mắt rơi vào con rồng bạc kia con non trên thân lúc, hết thảy chung quanh phảng phất đều ảm đạm phai mờ. Dù là hắn biết rõ, cái này ngân rồng con non tuyệt không phải thực lực của hắn bây giờ có khả năng thuần phục. Trước mắt ngân rồng con non, không chỉ có chân quý không gì sánh được, hắn thực lực càng là đã đạt đến kinh người cấp 7. Mà lúc trước hắn thành công thuần hóa thú sủng, cao nhất cũng bất quá cấp 4 mà thôi. Nhưng dù vậy, Sở Hà vẫn là không cách nào đem ánh mắt từ trên người nó rời đi, bởi vì đây là hắn đạt được ngân rồng con non duy nhất cơ hội. Sở Hà ra thân phận tôn quý, thực lực càng là đạt đến cấp 10 đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Hắn biết ngân rồng tại Lam Nhạn trong giới vực địa vị, đây chính là đỉnh tiêm thần thú, trưởng thành liền có thể nhẹ nhõm đột phá cấp 9, mà ngân long tộc vương giả thậm chí có khả năng đột phá trong truyền thuyết kia cảnh giới. Cho dù là cường đại như ra, đối mặt thành niên ngân rồng chỉ sợ cũng không thể làm gì. Lại càng không cần phải nói đi trêu chọc toàn bộ ngân rồng bộ tộc, trộn các bọn chúng con non. Sở Hà trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn thực sự không rõ ràng vị huấn luyện viên này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể lấy tới như vậy đông đảo chân quý thần thú con non thờ bọn hắn chọn lựa. Nhưng nghĩ lại, hắn tựa hồ minh bạch thứ gì. Có lẽ, trước đó huấn luyện viên làm hết thảy đều là đối bọn hắn khảo nghiệm, mà lần này cũng tương tự không ngoại lệ. Hồi tưởng lại thêm huấn luyện lúc huấn luyện viên liên quan tới thu sủng những cái kia vụn vặt dạy bảo, Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ, những cái kia nhìn như lời nói lơ đãng, kỳ thật đều là nhằm vào hắn tư nhân chỉ đạo. Cứ việc lúc đó hắn cũng không hề hoàn toàn nghe vào, học được cũng chỉ là chút da lông. Nhưng giờ phút này, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn đánh cược chính mình toàn bộ, bởi vì Sở Hà biết rõ, nếu là thắng, hắn liền có thể tại đầu này thuần thú trên đường tiếp tục tiến lên, truy đuổi giấc mộng của mình. Mà thua, có lẽ liền mang ý nghĩa hắn hội vĩnh viễn cáo biệt thuần thú chi lộ. Tại thời khắc này, Sở Hà lần thứ nhất cảm nhận được đập nồi dìm thuyền rũ khí. Hắn nhìn chăm chú con rồng bạc kia con non, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Khi Tiêu Vũ Lương nhìn thấy Sở Hà dứt khoát quyết nhiên đứng tại ngân rồng con non trước mặt lúc, trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà thật dám tuyển. Tiêu Vũ Lương trong lòng thầm khen, đồng thời cũng vì Sở Hà dũng khí cảm thấy một tia lo lắng, thực hội tuyển a. Cái này ngân rồng, tuyệt đối là bọn này dị năng thú bên trong quý hiếm nhất, cũng mạnh nhất một cái. Trên lý luận tới nói, cái này ngân rồng thuần hóa độ khó không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ngân rồng đặc thù cao ngạo cùng thực lực cường đại, đều trở thành thuần hóa to lớn chướng ngại. Nhưng trước mắt cái này ngân rồng, nhưng thật ra là một cái vừa mất đi phụ mẫu con non. Nó vừa mới đã trải qua sinh mệnh đả kích cực lớn, bị vương hổ một lần tình cờ nhặt được trở về. Nếu như Sở Hà có thể cẩn thận quan sát, phát hiện điểm này, có lẽ thật đúng là có thể có một tia thuần hóa khả năng thành công. Nhưng dù vậy, muốn thu hoạch được ngân rồng tán đồng, khế ước thành công, cũng có cực kỳ bé nhỏ một tia hy vọng thôi. Sở Hà lựa chọn ngân rồng giờ khắc này, toàn bộ thuần thú ban ba đều sôi trào. Các bạn học đối với nhà mình lớp trưởng thực lực lại quá là rõ ràng. Tuyển mạnh nhất ngân rồng, đây không phải điên rồi sao? Thật chẳng lẽ không sợ tinh thần lực phản vệ sao? Vạn Lê cùng Sở Hà quan hệ không tệ, đã từng dạy qua hắn một chút thuần thú kỹ xảo. Nhưng ở nàng nhìn lại, Sở Hà thuần hóa ngân rồng thành công xác suất thật sự là quá thấp. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều hội góp đi vào. Nàng vốn định tiến lên khuyên can, lại bị Sở Hà đưa tay ngăn lại. Không cần khuyên ta, ta muốn thử một chút. Một lần cuối cùng. Sở Hà ánh mắt không gì sánh được quyết tuyệt thế, nhưng là Vạn Lê còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Hà đánh gãy. Không có thế nhưng là, ta muốn bắt đầu thuần thú, các ngươi tránh ra, không nên quấy rầy ta. Tốt đa Vạn Lê bất đắc dĩ thở dài, sau đó cùng với những cái khác đồng học cùng một chỗ. Là Sở Hà ủng hộ, động viên ủng hộ, lớp trưởng ủng hộ. Mặc dù biết Sở Hà thuần thú hy vọng thành công xa vời, nhưng bởi vì hắn bình thường nhân duyên tốt, ở đây các bạn học đều nhao nhao cho hắn hò hét trợ uy. Tiêu Vũ Lương lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Sở Hà hít sâu một hơi, nhìn chăm chú trước mắt ngân rồng con non. Nó cái kia vảy màu bạc dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy cảnh giới. Sở Hà biết, cái này hội là một trận gian nan chiến đấu, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hắn chậm rãi vươn tay, ý đồ tới gần ngân rồng, nhưng ngân rồng lập tức phát ra rít gào trầm trầm, thân thể căng cứng, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Sở Hà trong lòng run lên, nhưng hắn không có lùi bước, mà là tiếp tục dùng giọng ôn hòa an ủi ngân rồng. Chương 661. Sở Hà thuần ngân rồng. Chương 661. Sở Hà thuần ngân rồng. Nhưng ngân long tựa hồ cũng không cảm kích, tiếng gầm gừ của nó càng vang dội, thân thể cũng bắt đầu vặn mèo, ý đồ tránh thoát trói buộc. Sở Hà cắn chặt răng, hết sức chăm chú, cố gắng cùng ngân long tiến hành tâm linh câu thông. Nhưng ngân long cao ngạo cùng dã tính cũng không phải là tùy tiện có thể bị thuần phục. Nó tiếp tục phản kháng, cho Sở Hà mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Sở Hà trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt quyết tâm, hắn không muốn từ bỏ, cho dù đối mặt chính là cường đại như thế Ngân Long. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần nó, ý đồ đụng vào cái kia băng lãnh lân thiến. Rốt cục, hắn chạm đến Ngân Long lân thiến. Nhưng Ngân Long phản ứng lại càng kịch liệt, hai mắt phun ra ngọn lửa tức giận, phản phất muốn đem cái này gan lớn làm bậy người mạo phạm xé rách. Sở Hà có thể cảm nhận được Ngân Long cái kia đủ để đem hắn triệt để phá hủy lực lượng cường đại. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn chợt xuống, hai tay bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn không có lùi bước. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lại lần nếm thử cùng Ngân Long thành lập liên hệ. Lúc này, bạn học chung quanh bọn họ đều bị một màn này hấp dẫn. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem Sở Hà, cho hắn ủng hộ động viên. Nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút tâm thần bất định, lo lắng Sở Hà hơi không cẩn thận liền hội mệnh tang tại chỗ. Vạn Lê càng là lo lắng và phần, tay của nàng nắm thật chặt quyền, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay, nhưng nàng y nguyên cố nén không có tiến lên quấy rầy Sở Hà. Nàng biết, đây là Sở Hà lựa chọn của mình, cũng là hắn nhất định phải đối mặt khiêu chiến. Tiêu Vũ Lương thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt thâm thúy, phản phất tại ước định lấy Sở Hà mỗi một cái động tác. Trên mặt của hắn không có rõ ràng biểu lộ, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hài lòng thân sắc. Trước mắt đến xem, Sở Hà không có bị Ngân Long trực tiếp xé nát, Ngân Long đối với hắn tinh thần lực vẫn còn có chút hứng thú. Cũng không biết, hắn sau đó nên như thế nào thao tác. Theo thời gian trôi qua, Sở Hà cùng Ngân Long đọ sức tựa hồ lâm vào thế bí. Ngân Long phản kháng không có chút nào yếu bất dấu hiệu, mà Sở Hà cũng lộ ra càng ngày càng mỏi mệt. Tại thời gian dài đánh giằng co bên trong, Sở Hà cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định. Nhưng hắn dù sao chỉ có cấp 5, dù là bị Tiêu Vũ Lương đặt hơn qua, muốn cùng cấp 7 Ngân Long so sức chịu đựng vẫn là kém xa. Ngay tại Sở Hà cơ hồ muốn bị mỏi mệt thôn phệ, chuẩn bị từ bỏ một khắc này, hắn bắt được Ngân Long con non trong con ngươi một vòng thoáng qua tức thì đau thương. Tựa như trong bầu trời đêm lưu tinh lóe lên, mặc dù ngắn tạm lại dị thường sáng ngời đây chính là hắn tha thiết ước mơ điểm đột phá. Ngân Long con non trong ánh mắt, không chỉ là trời sinh cao ngạo cùng không bị thuần phục giã tính đang lóe lên, càng có một loại mất đi trí thân sau mở mịt cùng cô tịch, giống như là bị vứt bỏ ở trong mưa gió mèo con. Sở Hà tâm bỗng nhiên siết chặt, một cỗ trước nay chưa có quyết tâm tại hắn trong lồng ngực cháy hừng hực đứng lên. Hắn biết, hắn cùng Ngân Long ở giữa câu thông chìa khóa tìm được. Sở Hà trong lòng hơi động, nhớ lại Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên đã từng đề cập tới Ngân Long tập tính, Lam Nhạt tinh vực Long tộc là một loại cực kỳ chú trọng gia tộc tình cảm sinh vật. Mất đi thân nhân Ngân Long con non thường thường hội ở trong lòng lưu lại khó mà ma diệt thương tích. Nhưng Ngân Long cực kỳ đoàn kết, trưởng thành Ngân Long nuôi dưỡng không phải thân sinh ấu Long xác suất cũng không thấp. Nghĩ tới đây, Sở Hà quyết định nếm thử dùng trưởng thành Ngân Long tiếng kêu cùng thân thể động tác đến trấn an trước mắt con non. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt trước trưởng thành Ngân Long cái kia trầm thấp mà hữu lực gào thét, đồng thời chậm rãi bãi động cánh tay, làm ra một loại bảo hộ tính tư thái. Ngân Long con non cơ hồ trong nháy mắt liền có phản ứng, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Nhưng rất nhanh, Ngân Long lại khôi phục nguyên dạng, rõ ràng nhìn ra người trước mắt cũng không phải là tộc nhân của nó. Sở Hà cũng không từ bỏ, hắn biết mình đã tìm được một tia hy vọng. Hắn bắt đầu càng thêm cẩn thận bắt trước trưởng thành Ngân Long kêu gọi, mỗi một lần gầm nhẹ đều giống như từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra, mỗi một lần cánh tay huy động đều phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn thủ hộ cùng hứa hẹn. Ngân Long con non trong mắt lần nữa hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi, nhưng rất nhanh lại bị cảnh giác hàng rào vây lại. Nó tại Sở Hà thiện ý cùng tự thân sợ hãi quanh quẩn ở giữa, nội tâm phảng phất có ngàn vạn cái tiểu thú tại xé rách Sở Hà, kiên trì. Hắn dưới đáy lòng cho mình động viên, biết một bước này bước ra, chính là hy vọng chi quang hoặc vượt sâu vạn trượng. Thế là, hắn gia tăng biểu diễn cường độ, thanh âm trầm thấp đến như là viễn cổ hồi âm, động tác rất thật đến phảng phất hắn thật hóa thân thành một cái uy nghiêm mà từ ái trưởng thành Ngân Long, hướng con non lộ ra được nhà ấm áp cùng lực lượng. Giờ khắc này, trừ Tiêu Vũ Lương bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác phảng phất Sở Hà chính là một cái hất lên ra người Ngân Long. Ngay tại Sở Hà sắp hao hết tất cả tinh thần lực cùng sức chịu đựng thời điểm, kỳ tích phát sinh. Ngân Long con non thái độ có biến hóa vi diệu, ánh mắt của nó từ sắc bén trở nên nhu hòa, thân thể cũng buông lỏng xuống, không còn giống trước đó như vậy căng cứng. Nó chậm rãi hướng Sở Hà tới gần, bước chân kia bên trong mang theo một chút do dự, lại tràn đầy thăm dò ý vị, phảng phất tại tìm kiếm phần kia gì thất đã lâu thân tình cùng che chở. Sở Hà tâm bị một cỗ to lớn kinh hỉ vây quanh, chính mình rốt cục gõ Ngân Long con non cánh cửa lòng. Sở Hà tiếp tục dùng cái kia ôn nhu động tác an ủi nó, đồng thời dưới đáy lòng yên lặng cảm kích Tiêu giáo quan nghiêm ngặt dạy bảo cùng các bạn học cùng hộ động viên, đây hết thể đều là hắn có thể đứng ở nơi này động lực. Theo thời gian trôi qua, Sở Hà cùng Ngân Long con non ở giữa khoảng cách gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Con non bắt đầu tiếp nhận Sở Hà trấn an, thậm chí chủ động dùng nó cái kia bóng loáng lạnh vuốt đầu rồng nhẹ nhàng cọ lấy Sở Hà cánh tay. Mỗi một lần đụng vào đều giống như đang nói, ta có chút thích ngươi. Lại nhiều một chút, lại nhiều một chút. Bạn học chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hà vậy mà có thể lấy phương thức như vậy, cùng cao ngạo Ngân Long thành lập mối quan hệ. Vạn Lê khẩn trương tay rốt cục trầm tĩnh lại, nắm đấm chậm rãi triển khai, nhếch miệng lên một vòng thoải mái mỉm cười. Sở Hà, ngươi xuất sư. Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên thì là nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này thật đúng là làm được. Bất quá, đây chỉ là mới bắt đầu, Ngân Long cao ngạo cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chinh phục. Phía sau ngươi có thể có đến chịu. Nhưng mặc kệ như thế nào, Sở Hà thành công. Cứ việc, phần này thành công đại giới lại là hắn trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự lớp trưởng. Lớp trưởng, ngươi thế nào? Huấn luyện viên, ngươi mau nhìn xem lớp trưởng a. Các bạn học lo lắng tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, liền ngay cả Ngân Long cũng lộ ra vẻ lo lắng, dùng cặp kia tràn ngập cầu khẩn con mắt nhìn qua Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương trầm ổn nói, mọi người đừng nóng vội, hắn không có việc gì. Nói, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, Sở Hà tựa như cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại bình thường, khôi phục ý thức. Sở Hà đứng vững sau, chăm chú lôi kéo Ngân Long, đi đến Tiêu Vũ Lương trước mặt, trịnh trọng cúi người, cảm kích nói, "Tiêu giáo quan, cảm ơn ngươi." Tiêu Vũ Lương khẽ gật đầu, tiếp nhận hắn lòng biết ơn, nhưng ngựa khi y nguyên bình thản, "Đây là chính ngươi cố gắng kết quả, không có quan hệ gì với ta." Sở Hà lắc đầu, kiên định nói, "Không, nếu không phải Tiêu giáo quan dốc lòng dạy bảo, ta hôm nay tuyệt đối không cách nào thành công." Tiêu Vũ Lương nhìn xem Sở Hà, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, sau đó lạnh nhạt nói, "Đã ngươi đã lấy được thành công, vậy liền tiếp tục ở trên con đường này kiên định đi xuống đi." Nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ lên Sở Hà đầu, một đạo cấp cao nhất thuần thú quyết liền lặng lẽ đánh vào Sở Hà thể nội. Sở Hà giờ phút này còn có chút u mê, chỉ là bản năng lên tiếng, "Ân, Tiêu Vũ Lương, nếu đều kết thúc, mọi người liền rời đi đi." Lúc này, Sở Hà đột nhiên lấy dũng khí, đầy cõi lòng tò mò hỏi, "Tiêu giáo quan, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng là ai? Ta muốn biết thân phận chân thật của ngươi." Những bạn học khác cũng nhao nhao phụ họa, "Đúng a, huấn luyện viên, ngươi đến cùng là ai a? Quá lợi hại. Nói cho chúng ta biết đi, huấn luyện viên. Chúng ta thật rất muốn biết. Van cầu ngươi, huấn luyện viên." "Huấn luyện viên, thêm cái truyền tin thôi." Chương 662. Sở Phong đến. Chương 662. Sở Phong đến. Tiêu Vũ Lương nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra quang mang thần bí, khẽ cười nói, "Muốn biết thân phận của ta. Các loại huấn luyện quân sự vừa xong, các ngươi tự nhiên là xem rõ ràng." Sở Hà nhíu mày, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, truy vấn, "Huấn luyện viên, thật không có khả năng lộ ra một chút điểm sao?" Tiêu Vũ Lương lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Không có khả năng." "Tốt a." Sở Hà cùng những học sinh khác chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Tiêu Vũ Lương thấy thế, mỉm cười, "Nếu huấn luyện đã kết thúc, vậy ta liền mang các ngươi trở về đi." "Nhanh như vậy?" Vạn Lê Vọng lấy thú sủng viên trung đáng yêu thú sủng bọn họ, trong mắt đầy vẻ không muốn. Tiêu Vũ Lương vô vô bờ vai của nàng, nói, "Không còn sớm, chờ đợi thêm nữa trời sắp tối rồi. Thú sủng này vườn chỉ là một góc của băng sơn, tương lai nếu như trong các ngươi có người có thể đạp phá giữa các hành tinh, ta mang các ngươi đi xem một chút chân chính vũ trụ và tộc." "Đạp phá giữa các hành tinh?" Các học sinh nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia hướng tới huấn luyện viên, "Ngươi thật là cấp bậc kia cao thủ sao?" Một học sinh nhịn không được hỏi. Tiêu Vũ Lương mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhưng cũng Sở Hà nghe đến đó, ánh mắt chấn động mạnh một cái, đạp phá giữa các hành tinh cao thủ, toàn bộ Lam tinh đều không cao hơn 20 cái. Cái này không chỉ có là giấc mộng của hắn, càng là gia gia hắn suốt đời sở cầu. Sở Hà trong đầu hiện lên gia gia đã từng nhắc tới qua những đại lão kia danh tự, mỗi một cái đều như sấm bên tai. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng, giống như cũng không có họ Tiêu đại lão a. Đột nhiên, Sở Hà giống như là bị sét đánh trúng bình thường, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán trượt xuống. "Không đối, có, làm sao có thể?" Hắn bỗng nhiên nhớ tới gia gia trong mật thất treo cái kia 4 tấm chân dung, mỗi một cái đều là hắn đã từng đã cứu gia gia ân nhân. "Không thể nào." Sở Hà con mắt đều trợn tròn, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Lương. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Tiêu Vũ Lương dung mạo thế mà cùng trên bức họa người kia có 5 phần tương tự. Chỉ là trên bức họa hắn tùy tiện tùy ý, mà bây giờ hắn mặc vào quân trang sau, lộ ra trầm ổn tự tin, tưởng như hai người. Sở Hà ý nghĩ trong lòng rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên hỏi, "Huấn luyện viên, ngươi chẳng lẽ là?" Tiêu Vũ Lương đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt ở bên môi, xuýt. Sở Hà trong mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt vui sướng, phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Thế mà thật là hắn. Kết thúc Lam Tinh tận thế tứ thần một trong, trốn xa giữa các hành tinh, vì nhân tộc mở tương lai tiên phong. Người như vậy, thế mà lại tự mình đến khi bọn hắn huấn luyện viên. Đây đối với bọn hắn tới nói, là bực nào vinh hạnh. Tiêu Vũ Lương vung tay lên, đánh gậy các học sinh nghị luận, cười nói, "Đừng hỏi nhiều như vậy, mang lên các ngươi thú sủng, đều đứng đi qua đi. Ta đưa các ngươi trở về." "Đưa chúng ta trở về? Làm sao được a?" Các học sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong. Tiêu Vũ Lương cười thần bí, "Các ngươi đứng đi qua liền biết, cam đoan để cho các ngươi mở rộng tầm mắt." Các học sinh mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn đứng thành huấn luyện quân sự lúc chỉnh tề đội hình. Đúng lúc này, một cái uy mạnh thân ảnh từ Tiêu Vũ Lương thể nội chậm rãi đi ra, chính là Vương Hổ. Các học sinh mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Người này làm sao lại từ Tiêu giáo quan thể nội đi ra, hắn là ai? Tiêu Vũ Lương đắc ý cười nói, "Thực hiện ta đáp ứng các ngươi cái cuối cùng hứa hẹn, để cho các ngươi nhìn một chút ta thu sủng. Thế nào, đẹp trai đi?" "Tốt, không nói nhảm, tan học." Vừa dứt lời, chỉ gặp Vương Hổ mặt mày nhẹ giơ lên, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi ở đây 24 vị học sinh, tính cả bọn hắn thu sủng bọn họ, đều tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, bị thuấn gian truyền tống đến Đế Đô Đại học huấn luyện quân sự trên thao trường. Các học sinh phát hiện chính mình thân ở quen thuộc vừa xa lạ địa phương sau, đều ngây ngẩn cả người. "Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi," trong mắt tràn đầy rung động không gian truyền tống, một lần truyền tống nhiều người như vậy cùng thú. Tiêu giáo quan thực lực thế mà khủng bố như vậy. Một học sinh tự lẩm bẩm không đối, cái này tựa như là hắn thú sùng năng lực, vậy rốt cuộc là đẳng cấp gì tồn tại a? Một học sinh khác sợ hãi than nói. Sở Hà càng là kích động đến sắc mặt đỏ bừng, hắn hít thở sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Thần tượng của mình thế mà tự mình đến cho mình làm huấn luyện viên. Đây chính là Lam Tinh thuần thú chi đạo đỉnh phong nhất nhân vật, là đem thuần thú từ thương minh giới đưa vào Lam Tinh nhân gian thần minh. Hắn phải lập tức gọi điện thoại cho Gia Gia. Sở Hà tay tại trong túi lục lọi, thâm phanh phanh chực nhảy. Rốt cục, hắn run rẩy đầu ngón tay, đưa điện thoại di động móc ra. Màn hình sáng lên, ngón tay của hắn như là bị vô hình tuyến dẫn dắt, cực nhanh ở phía trên hoạt động, bấm cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dãy số đầu bên kia điện thoại. Sở Phong cái kia trầm ổn hữu lực thanh âm như là hồng trung giống như vang lên, sâu nhỏ. "Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta?" "Ra ra, là ta. Ta có siêu cấp chuyện trọng yếu muốn nói cho ngài." Sở Hà trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được kích động a. "Việc đại sự gì? Chẳng lẽ là ngươi rốt cuộc quyết định từ bỏ cái kia không thiết thực thuần thú mộng tưởng rồi?" Nếu là cái này, ta đổ nguyện ý nghe nghe. Mặt khác thôi, coi như xong, ta không hứng thú. Sở Phong giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Sở Hà hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe chẳng phải run rẩy. Ra ra, ngài nghe ta nói, chúng ta huấn luyện quân sự huấn luyện viên, hắn chính là huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Hắn là ai ta không xem vào. Ngươi nếu là nói những thứ này nữa lời nhảm chán, ta liền trực tiếp treo, ta bể bộn nhiều việc. Sở Phong không kiên nhẫn ngắt lời nói ra ra. Ngài trước chớ cút. Hắn là Tiêu Thần. Chính là ngài một mực treo ở trong mật thất Tiêu Thần. Mà lại, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta vừa mới thành công khế ước một cái cấp 7 ngân rồng. Sở Hà nói một hơi, phản phất muốn đem tất cả hưng phấn cùng khẩn trương đều chút xuống đầu bên kia điện thoại. Sở Phong trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên giận dữ hét, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Vì thuần thú, ngươi ngay cả loại này lời nói dối trắng trợn cũng dám vung. Ra ra, ta nói đều là thật. Nếu như ngài không tin, có thể tự mình đến nhìn xem. Nếu là ta có một câu lời nói dối, ta liền lập tức từ bỏ thuần thú, đi chọn những chuyên nghiệp khác. Sở Hà trong thanh âm tràn đầy kiên định. Sở Phong nghe vậy, ngữ khí rốt cục bình tĩnh lại, tốt. Sau 10 phút, Đế Đô đại học cửa gặp. Ngươi nếu là dám gặp ta, sông nhỏ, ngươi về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Tốt. Nói là 10 phút đồng hồ, nhưng Sở Phong giờ phút này ngay tại Đế Đô. Bằng vào hắn cấp 10 tốc độ hệ thực lực, từ nhận được điện thoại đến xuất hiện tại Đế Đô đại học cửa ra vào, ngay cả 5 phút đồng hồ đều không dùng đến. Mà cái kia 4 phút chậm trễ nhưng thật ra là bởi vì trong lòng hắn cái kia một tia kỳ vọng, cố ý sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Sở Hà xa xa trông thấy thân ảnh của Gia Gia, lập tức hưng phấn mà nên đón tiếp lấy. Nhưng Sở Phong trong ánh mắt lại hiện lên vẻ thất vọng, "Sông nhỏ, các ngươi huấn luyện viên đâu?" Sở Hà sửng sốt một chút, hồi đáp, "Tiêu giáo quan hiện tại không có ở bên người chúng ta. Hắn trở về." Sở Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, "A, vậy ngươi đây là đang đùa nghịch ta sao?" Nói, Sở Phong nhấc chân muốn đi. Sở Hà thấy thế, vội vàng hô, "Đừng a, Gia Gia, ngươi xem một chút nó, nhìn xem ta ngân rồng. Ta thật không có lựa ngươi a." Sở Phong lúc này mới chú ý tới Sở Hà sau lưng cái kia uy phong lẫm lẫm ngân rồng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy chấn kinh. Sau đó, thanh âm của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, "Thật, ngân rồng là thật." Chương 663, chảy gỗ. Chương 663, chảy gỗ. Sở Hà liền vội vàng gật đầu, "Đương nhiên là thật. Tiêu giáo quan cũng là thật. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại cho ta đặc huấn, không phải vậy, ta cũng không có khả năng thành công khế ước nó." Sở Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, "Sông nhỏ, đã ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy ta liền không lại ngăn cản ngươi. Từ hôm nay về sau, Sở gia tài nguyên đều hội toàn lực ủng hộ ngươi. Bất quá, ta bây giờ còn có chút chuyện, trước tiên cần phải đi." Nói xong, Sở Phong quay người hướng phía một phương hướng khác vội vàng rời đi, chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Sở Hà trong gió lộn xộn. Tiêu Vũ Lương nếu quả như thật xuất hiện tại Đế Đô đại học, còn đảm nhiệm sông nhỏ huấn luyện viên. Vậy cái này sự kiện Trương Hán đội trưởng nhất định cảm kích. Sở Phong trong lòng nghi hoặc trùng điệp, quyết định đi tìm Trương Hán hỏi cho rõ. Khi hắn vội vàng đuổi tới Trương Hán trong nhà lúc, lại phát hiện Trương Hán cũng không ở nhà, chỉ có Dư Mộng tại. Sở Phong vội vàng hỏi, "Tẩu tử, Hán ca hắn đang ở đâu?" Dư Mộng mỉm cười, tựa hồ sớm đã nhìn rõ hắn ý đồ đến, "Ngươi mới từ Đế Đô đại học trở về đi, là vì sông nhỏ huấn luyện viên sự tình tới đi." Sở Phong trong lòng run lên, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Tẩu tử, ngươi biết thứ gì sao? Chẳng lẽ sông nhỏ huấn luyện viên thật là?" Dư Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời hắn, "Có phải thế không, nhưng cái này cùng ngươi cũng không quan hệ." "Sở Phong, người kia không phải ngươi có khả năng tính toán. Hắn cảnh giới kia, ngươi phàm là nổi tâm tư, liền hội bị hắn phát giác. Vô luận trong lòng ngươi có gì chủ ý nghĩ, đều tốt nhất kiềm chế một chút." Sở Phong vội vàng giải thích nói, "Tẩu tử, ngươi hiểu lầm. Ta là muốn tạ ơn hắn năm đó ân cứu mạng." Dư Mộng cười khoát khoát tay, "Bọn hắn năm đó đã cứu người, nhiều vô số kể, không kém ngươi một cái cảm tạ. Ta và ngươi Trương ca cũng là." Sở Phong có chút ngữ tắc, "Tẩu tử, ta..." Dư Mộng thở dài, thầm thì nói ra, "Sông nhỏ có thể bị hắn coi trọng mấy phần, là phúc khí của hắn. Hắn tùy tiện cho chút gì chỉ điểm, liền đủ sông nhỏ thiếu đi 50 năm đường quân co. Ngươi không cần tận lực đi làm cái gì. Mà lại, nếu như Tiêu Tam ca thật muốn gặp ngươi, ngươi căn bản không cần chạy tới, ngươi hiểu không?" Sở Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, ngay cả tóc giống như hồ trắng mấy phần, "Ta đã biết, ta đã biết." Nói xong, Sở Phong ảm đạm rời đi. Dư Mộng nhìn xem Sở Phong đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đến cùng là thay đổi. Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không thể bước qua đạo khảm kia, cũng là có nguyên nhân. Vì gia tộc, hắn trở nên như vậy nóng vội doanh doanh. Giờ phút này, tại Tiêu Viên bên trong, Trương Hán chính cùng Tiêu Vũ Lương đánh cờ. Trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa, như là trong lòng hai người suy nghĩ bình thường phức tạp. Trương Hán rơi xuống một con, sau đó thở dài, "Hắn đi." Tiêu Vũ Lương cười nhạt một tiếng, phản phất sớm đã dự liệu được kết quả này, "Đi liền đi, không có gì tốt để ý." Trương Hán lần nữa thở dài, "Ai, là chính ta nghĩ lầm. Hắn thay đổi nhiều lắm." Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lý giải, "Nhân chi thường tính thôi, là dòng dõi kế, vì gia tộc kế. Vô luận thời đại nào, đây đều là bản tính con người. Cho dù là người ta, cũng tránh không được rơi vào cái này quân sáo cũ bên trong." Trương Hán cười khổ một tiếng, "Đúng vậy à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi coi thật không có ý định tìm bạn lữ, truyền thừa một chút ngươi cái kia ưu tú cái sao?" Tiêu Vũ Lương nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Ta cũng không giống như lão đại, tuổi đã cao còn muốn trâu già gặm cỏ non. Trang diện kia, ta thật đúng là không có mắt thấy." Trương Hán mở to hai mắt nhìn, "Ngươi, ngươi biết?" Tiêu Vũ Lương mỉm cười, "Đương nhiên, chỉ cần ta muốn, toàn bộ Lam Tinh bên trên, không có chuyện gì có thể giấu giếm được con mắt của ta." Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trêu chọc nói, cũng tỉ như hiện tại, người nào đó chính cao hứng bừng bừng ăn cái nào đó tiểu cô nương chuẩn bị ái tâm bữa tối đâu. Rõ ràng thụ dụng rất, cái đuôi đều nhanh lắc đi lên. Ngoài miệng nói vẫn là như vậy thiếu. Trương Hán nghe chút, lập tức ngây ngẩn cả người, a. Mà Tiêu Vũ Lương thì đột nhiên che mắt, làm ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ, ta đều không có mắt thấy đi xuống. Đúng lúc này, hai người bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, trong hồ nước ngư nhi bị một đạo đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động nổ bọt nước vang khắp nơi, ba đầu ngư nhi hoảng sợ nhảy ra mặt nước nếu không muốn nhìn, cũng đừng nhìn, một cái trầm thấp mà hữu lực thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Tiêu Vũ Lương cười ha ha một tiếng, không sợ hai chút nào đáp lại nói, a, thế mà còn tức giận. Làm sao? Ta không nhìn nổi sao? Ngươi nếu làm ra được loại sự tình này, ta còn không thể đậu đen rau muống hai câu sao? Trình Nghị. Tiêu Vũ Lương tiếp tục nhạo báng Trình Nghị, ta thật không nghĩ tới à, ngươi lại là vì cơ gái mới đi, chẳng lẽ khẩu vị của ngươi còn dừng lại tại thời đại kia sao? Ha ha. Trình Nghị sắc mặt càng thêm âm trầm, thấp giọng quát, im miệng. Tiêu Vũ Lương thấy thế, cười khoát tay áo, tốt, tốt, ta không nói. Nói thêm gì đi nữa, người nào đó thật là phải tức giận. Lão đại, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà hiện tại đột nhiên đến như vậy vừa ra, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Cũng không biết ngươi cuối cùng là ôm mỹ nhân về đâu, hay là rơi vào đầy đất lông gà. Nói xong, Tiêu Vũ Lương liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía phương xa. Hắn dừng lại một chút, nói đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, nếu là có thể thành, trước tiên nói cho nàng thân phận của ngươi. Nếu không, coi chừng về sau muốn khóc cũng không kịp. Chỉ nghĩ ngay vậy, chỉ là yên lặng liếc mắt, không có trả lời. Lúc này, Vũ Yên thanh âm từ bên người truyền đến, Trình giáo quan, ngươi thế nào? Là ăn vào khương sao? Biểu lộ khó coi như vậy. Chỉ nghĩ vội vàng điều chỉnh một chút biểu lộ, hồi đáp, không có, ta không sao. Vũ Yên a một tiếng, nói tiếp, đã ngươi đã ăn xong, ta đi đây. Trình Nghị lại đột nhiên gọi lại nàng, đừng nóng nổi. Vũ Yên nhíu mày hỏi, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Chẳng lẽ muốn giúp ta rửa chén? Trình Nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rửa chén? Nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cái tịnh trần thuật thi triển ra, chén dĩa trong nháy mắt trở nên sạch hội. Là thế này phải không? Vũ Yên nhìn xem Trình Nghị cử động, tức bực dậm chân, tức chết ta rồi. Ngươi sao có thể dạng này? Trình Nghị, a, ta làm sai chỗ nào sao? Giặt tay rất lãng tốn thời gian. Vũ Yên, không có. Lão nương về sau cho ngươi thêm đưa liền làm chính là chảy gỗ. Trình Nghị, ta đưa ngươi trở về đi. Vũ Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt. Trình Nghị thần bí cười một tiếng, vậy ngươi nhắm mắt. Vũ Yên hơi nghi hoặc một chút, a, nhắm mắt? Vì cái gì? Trình Nghị kiên trì nói, ân, nhắm mắt lại. Vũ Yên mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng hỏi, có thể hay không quá nhanh? Trình Nghị sững sờ, chán, ngươi không thích nhanh một chút sao? Vũ Yên gương mặt càng đỏ, nàng thấp giọng nói ra, kỳ thật cũng không phải không thể, trực tiếp một chút cũng tốt. Trình Nghị, em, tất cả nghe theo ngươi. Vũ Yên hít sâu một hơi nói xong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói ra, vậy ta nhắm mắt, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng a. Trình Nghị, tốt. Một giây sau, Vũ Yên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, ngay sau đó, nàng liền vững vàng rơi vào chính mình trong ký túc xá. Bên hai còn quanh quẩn lấy Trình Nghị lưu lại câu nói sau cùng, hẹn gặp lại. Cảm ơn ngươi cơm tối, ăn thật ngon. Vũ Yên đống nhiên mở mắt ra, sắc mặt giữ tận hô, Trình Nghị, người tên hỗn đản. Chương 664, nhiếp lỗi ý nghĩ. Chương 664, nhiếp lỗi ý nghĩ. Nhiếp lỗi một mặt ngươi đang đùa ta đi biểu lộ, nhìn chằm chằm trước mắt Sở Hà, hỏi, Sở Hà, ngươi mới vừa nói cái gì? Mỗi lúc trời tối đem chúng ta chơi đùa nửa chết nửa sống bị kia, là ai? Sở Hà thần sắc dị thường chăm chú, là Tiêu Thần. Gia gia của ta vừa cho ta trở về điện thoại, nói về sau chuyện của ta hắn hội không lại nhúng tay, mà lại gia tộc tất cả tài nguyên đều hội tập trung đến ta nơi này. Nhiếp lỗi, có thể, thế nhưng là, hắn làm sao lại? Sẽ đến. Sở Hà nhún vai, một mặt vô tội, ta cũng không biết ta. Đột nhiên, Sở Hà giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Nhiếp lỗi, ta nhớ được hai ta huấn luyện viên quan hệ thật không tệ đi. Nhiếp lỗi nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, nhìn quan hệ kia, so thân huynh đệ còn sát. Sở Hà cười thần bí, nếu huấn luyện viên của ta là Tiêu đại nhân, ngươi đoán xem nhìn, huấn luyện viên của ngươi hội là ai? Nhiếp lỗi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không, không thể nào, sẽ không phải là Trình đại nhân. Sở Hà nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần phỏng đoán, ta cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu như ta nhớ không lầm, huấn luyện viên của ngươi cùng Trình đại nhân không chỉ có cùng tên, liên tướng mạo đều giống nhau đến mấy phần đâu. Nhiếp lỗi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó bỗng nhiên nhảy một cái, kém chút đụng vào trần nhà, không được, ta phải đi tìm hắn tính sổ sách. Sở Hà cuống quýt giữ chặt hắn, ngươi làm gì? Đừng dọa ta à? Nhiếp lỗi tránh thoát Sở Hà trói buộc, đừng cản ta, hắn đem ta chơi đùa thảm như vậy, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Sở Hà mở to hai mắt nhìn, thanh âm đề cao mấy phần, ngươi điên rồi. Nhiếp lỗi lại cười ha ha, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, Tiêu Thần lại là đưa thú sủng lại là đưa vũ khí, hắn cái gì cũng không cho ta, đây cũng quá không công bằng. Không có điểm chỗ tốt, ta liền đổ thừa hắn không đi. Sở Hà lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ngươi liền đi. Nhiếp lỗi cười hắc hắc, cái này ta đương nhiên biết, hắn hẳn là còn ở nhà ăn đâu, chúng ta phụ đạo viên vừa cho hắn đưa cơm đi. Hai người bọn hắn ở giữa giống như có chút chuyện ẩn ở bên trong. Sở Hà nghe vậy sững sờ, lập tức truy vấn, a, ngươi nói cái gì? Nhiếp lỗi đã không kịp chờ đợi, quay người liền hướng ngoài cửa sông, đừng cản ta, ta muốn đi khi máy bay được trợ. Nếu là thành công, anh em về sau mang ngươi bay. Sở Hà thấy thế, gấp đến độ dậm chân, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi a, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tới. Khi hai người đầy cõi lòng mong đợi đuổi tới nhà ăn lúc, lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống, Trình Nghị thân ảnh sớm đã biến mất. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thất vọng, đành phải ủ rũ cúi đầu trở về ký túc xá. Đẩy ra cửa túc xá một khắc này, một cái đột nhiên xuất hiện đầu đông nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, dọa đến hai người kém chút hồn phi phách tán. Trình giáo quan, hai người chăm miệng một lời hô. Trình Nghị đứng ở sau cửa, mang trên mặt mấy phần trêu tức dáng tươi cười, đem các ngươi trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ kiểm chế một chút, đừng đem tất cả mọi người là đồ đần. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp. Nhiếp Lôi thấy thế, vội vàng một mặt lấy lòng áp sát tới, cười đùa tí từng nói, Trình giáo quan, Trình đại nhân, Trình thần, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Trình Nghị dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, làm sao? Muốn chỗ tốt? Nhiếp Lôi trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, liên tục gật đầu, Trình giáo quan, ngươi nhìn ngươi cũng dạy vào ta thời gian dài như vậy, Tiêu đại nhân cho Sở Hà nhiều như vậy đồ tốt, ngươi có thể hay không cũng? Trình Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, Sở Hà có thể cầm tới những cái kia, là bởi vì hắn thông qua được khảo nghiệm. Mà ngươi, 10 lần có 8 lần muốn run cơ linh, ha ha. Một tiếng kia ha ha như là trong gió lạnh băng nhận, trong nháy mắt đánh nát Nhiếp Lôi mộng đẹp. Cả người phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Nhiếp Lôi há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Trình Nghị đánh gãy, nhưng mà, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, để cho ngươi đền bù một chút. Nhiếp Lôi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vội vàng tỏ thái độ, chỉ cần Trình giáo quan ngươi một câu, ta không chối từ. Trình Nghị mỉm cười, nói nguyên tố ban một hiện tại đại diện lớp trưởng, giống như không phải ngươi. Nếu như ngươi có thể kéo đến đầy đủ phiếu bầu, thành công lên làm lớp trưởng chính thức lời nói, trước đó giữ lại đồ vật, ta hội tiếp tế ngươi. Nhiếp Lôi sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi, a, để cho ta tham tuyển lớp trưởng? Chỉ là như vậy? Trình Nghị cải chính, là đảm nhiệm lớp trưởng, không phải tham tuyển. Nhiếp Lôi vô vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy nói, a, huấn luyện viên ngươi xem thường ta, ta để cho ngươi nhìn xem thực lực của ta. Lớp trưởng vị trí này, chỉ cần ta tham tuyển, tuyệt đối là ta. Trình Nghị cười lắc đầu, nói, vậy chúc ngươi may mắn, bye bye. Nói xong, Trình Nghị liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Trình Nghị sau khi rời đi, Sở Hà nghi ngờ nhìn xem Nhiếp Lôi, ta nhớ được lớp các ngươi lớp trưởng, không phải rất thụ mọi người kính yêu sao? Ngươi bây giờ muốn đoạt vị trí này, có chút khó đi. Nhiếp Lôi cười giả dối, chỉ cần hắn rời khỏi không phải tốt. Sở Hà có chút lo âu nói, ta cho ngươi biết ta, ngươi cũng chớ làm loạn. Nếu như phương pháp không đối, ngươi hội chọc cho giận Trình đại nhân. Nhiếp Lôi vô vô bộ ngực cam đoan, ta hội không làm loạn. Ngươi liền nhìn kỹ. Sở Hà không biết Nhiếp Lôi dùng biện pháp gì, nhưng ở huấn luyện quân sự trên đại hội, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản lớp trưởng đã đổi thành Nhiếp Lôi. Nhiếp Lôi trong lòng thầm nghĩ, lao tử đem từ nhỏ đến lớn hơn phân nửa thân gia đều tiêu xài, liền cực lần này. Trình Nghị nhìn thấy kết quả này, bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù Nhiếp Lôi người này có chút nghịch ngợm, nhưng cũng may bản tính không xấu, lần này cũng coi là vượt qua kiểm tra. Huấn luyện quân sự đại hội sau khi kết thúc, Nhiếp Lôi nhận được một bản cho hắn chế tạo riêng bí thuật, cùng một thanh phẩm chất cực cao cung. Thừa cơ hội này, cho hắn nhìn chúng mấy cái mặt khác không sai, cũng cho một chút chính mình luyện chế đồ chơi nhỏ. Hai thứ đồ này giá trị, dù là đem hắn ông ngoại bán cũng mua không nổi. Cùng lúc đó, Nhiếp Vân cũng nhận được Nhiếp Lôi báo tin. Mặc dù hắn cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua Trình đại nhân, nhưng mỗi lần có đại sự phát sinh, hắn đều hội đưa lên hạ lễ. Giữa song phương quan hệ cũng không có triệt để gây mất. Nhưng là, đối với Nhiếp Lôi cái này bị hầu tử thế mà có thể được đến Trình đại nhân thưởng thức, Nhiếp Vân biểu thị có chút hoài nghi. Tiểu tử này chỗ nào phối a? Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Trình đại nhân luyện chế trên binh khí đều có hắn tiêu ký. Thanh kia tinh cung, đúng là Trình đại nhân luyện chế. Nhiếp Lôi cũng xác thực đạt được thưởng thức đối với cái này, Nhiếp Vân cũng chỉ đánh tiếp nhận, cũng quyết định tại Nhiếp Lôi trên thân nhiều chút xuống một chút đầu tư. Dù sao, có thể có được Trình đại nhân thưởng thức, tiểu tử này có lẽ thật là có hắn không nhìn ra bất phàm. Trình Nghị dạng này đối với Nhiếp Vân, tự nhiên là có dự định. Trong đại học, học sinh bình thường gặp phụ đạo viên số lần thiếu, nhưng là lớp trưởng cũng không đồng dạng. Huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, Trình Nghị cùng Tiêu Vũ Lương huấn luyện viên tiếp sống cũng kết thúc. Trình Nghị cũng không tính tại Đế Đô đại học dài đợi, hắn lại đợi ở chỗ này, chỉ sợ có ít người đi ngủ đều ngủ không đến. Chương 665. Không đơn giản. Chương 665, không đơn giản. Nhiên Nhiên, ngươi gần nhất thế nào? Luôn luôn mặt ủ mày chau. Hoa Tuệ một mặt lo âu hỏi. Vũ Yến ngáp một cái, rủi rủi con mắt, không có việc gì, chính là vừa khai giảng, sự tình hơi nhiều, ta bên này hạng mục cũng muốn bắt đầu, cho nên có chút bận rộn. Hoa Tuệ nhíu nhíu mày, ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy a? Thân thể quan trọng. Vũ Yên thở dài, ai, bận điệu chút cũng tốt, bận rộn liền hội không suy nghĩ lung tung. Hoa Tuệ bén nhạy đã nhận ra Vũ Yên cảm xúc không đối, Yên Yên, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Vũ Yên trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, không có gì, hai ngày nữa, ta muốn về Giang Thành một chuyến. Giang Thành? Hoa Tuệ tự lẩm bẩm. Vũ Yên nhẹ gật đầu, ân, đi tế điện một chút cha mẹ của ta. Tuệ Tuệ, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao? Hoa Tuệ lập tức đáp ứng, tốt. Vũ Yên lộ ra cảm kích dáng tươi cười, quá tốt rồi, Tuệ Tuệ, cảm ơn ngươi. Hoa Tuệ vỗ vỗ bờ vai của nàng, không cần cảm ơn, vậy ta chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị đợi bao lâu? Vũ Yên lắc đầu, cùng ngày trở về, sự tình nhiều lắm, thực sự rút không ra quá nhiều thời gian. Hoa Tuệ có chút tiếc nuối, tốt ta còn nói đi Giang Thành đi dạo một vòng đâu. Nghe nói nơi đó hiện tại có thể phun hoa. Vũ Yên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi lần sau, hiện tại địa giới so trước đó lớn như vậy nhiều, bay qua cũng phải 2 đến 3 giờ thời gian đâu. Hoa Tuệ nhãn tình sáng lên, nếu không, ta mang cá nhân cùng một chỗ, hắn hội không gian chi thuật, đi chỗ đó chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Vũ Yên kinh ngạc hỏi, bước nhảy không gian? Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, sầm mặt lại, ngươi nói hội không phải là Trình Nghị tên hỗn đản kia đi? Ta mới không cần để hắn đưa. để hắn cút cho ta đi một bên. Hoa Tuệ lập tức nghẹn lời. Một lát sau, Hoa Tuệ mới giải thích nói, chán, Trình Nghị nhưng thật ra là Giang Đại tốt nghiệp, ta nhớ được Yên Yên ngươi cũng là Giang Đại tốt nghiệp, ngươi liền không muốn lại trở về dạo chơi. Vu Yên nghi ngờ nhìn xem nàng, thành thật khai báo, Yên Yên, có phải là hắn hay không để cho ngươi nói như vậy? Hoa Tuệ càng thêm bất đắc dĩ, trời đất chứng giám a, hắn vừa mới cùng ta nói chuyện này, ta làm sao có thể sớm nói cho ngươi đây? Vu Yên, Hoa Tuệ, Yên Yên, coi như ta van ngươi thôi, ta thật siêu cấp muốn gạt ra chút thời gian, hảo hảo đi dạo một vòng cái chỗ kia. Vu Yên, ai, tốt ta. Liên lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Hoa Tuệ, quá tuyệt vời. Ta cái này gọi điện thoại an bài. Ngay tại Hoa Tuệ hưng phấn mà gọi điện thoại một khắc này, Trình Nghị lòng tựa như gương sáng, biết nàng tính toán nhỏ nhặt. Huấn luyện quân sự phong ba qua đi, Trình Nghị lại thử đi tìm nàng mấy lần, nhưng xem ra lần trước là thật đem nàng cho làm phát bực. Liên tục ăn xong mấy lần bế một canh, trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Trình Nghị chính mình cũng buồn bực, đây rốt cuộc là hát một màn nào a? Theo đuổi con gái, làm sao cảm giác xáo lộ này không đúng lắm a? Lấy trước kia chút đuổi nữ hài tay đoạn, hiện tại toàn quên mất không còn chút nào. Trình Nghị tại Loan Nam cùng cha Nam trong tuyển hạng quanh quẩn một chỗ hồi lâu, cuối cùng sừng sốt tuyển đầu trai thẳng đường. Kết quả đây, thẳng đến quá mức, kém chút đem chính mình cho vùi vào đi. Trình Nghị suy nghĩ, không thể tiếp tục như vậy được nữa, đến tranh thủ thời gian thay cái sách lược. Rốt cục, cái kia để cho người ta đã chờ mong lại mang theo không thôi tiễn biệt ngày đến. Vu Yên một thân thanh lịch giả dạng, tươi mát thoát tục, phảng phất không tranh quyền thế thế tử. Mà Trình Nghị thì lần đầu tiên mặc vào một bộ cắt xén đắp thể tây trang màu đen, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hoa Tuệ nhãn tình sáng lên, khoa trương hô, lão đại, ngươi hôm nay đơn giản đẹp trai đến không có bằng hữu a. Trình Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, có đúng không? Vu Yên cùng ngươi cũng là đẹp như tiên nữ, để cho người ta mắt long long. Vu Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, thử, ta hôm nay thế nhưng là tinh khiết trang điểm. Trình Nghị trong ánh mắt tràn đầy chân thành, mỹ nhân thôi, coi như không thi phấn trang điểm cũng là đẹp để cho người ta tâm động, thanh thủy xuất phủ dung không phải là không một loại cao cấp đẹp. Vu Yên, thật sự là miệng lưỡi chân chu. Đúng lúc này, Hoa Tuệ điện thoại đột nhiên vang lên, nàng vội vàng nhìn thoáng qua, biến sắc. Nàng đầu tiên là nhìn về phía Trình Nghị, lại chuyển hướng Vu Yên, trên nét mặt mang theo vài phần áy náy, Yên Yên, ta bên này đột nhiên xảy ra chút việc gấp. Khả năng không có khả năng cùng ngươi đi, thật sự là có lỗi với. Vu Yên dáng tươi cười cứng một chút, lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, có đúng không? Trùng hợp như vậy a, giống như trong cõi u minh tự có thiên ý đâu. Hoa Tuệ liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy hối náy, "Ân, Yên Yên, chờ ta trở lại nhất định hảo hảo hướng ngươi bồi tội." Nói xong, Hoa Tuệ liền vội vội vàng rời đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mắt, chỉ để lại Vu Yên một người, trên mặt mang nhàn nhạt bất đắc dĩ, mà Trình Nghị thì là một mặt mong đợi nhìn xem nàng, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Trình Nghị nhẹ giọng đề nghị, vậy chúng ta hay là đi thôi. Vu Yên nhẹ nhàng liếc mắt, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi, ta thế nào cảm giác đây hết thảy đều là ngươi đã sớm kế hoạch tốt ngoài ý muốn cùng trùng hợp đâu. Trình Nghị cười xấu hổ cười, vội vàng khoát tay, ai nha, thật là ngoài ý muốn, thuần túy trùng hợp. Vu Yên khẽ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, à, ai biết được. Thời gian một cái nháy mắt, hai người liền đã đứng ở Giang Thành Đại học cái kia quen thuộc mà xa lạ cửa trường học. Trình Nghị ánh mắt ở trong sân trường bốn chỗ du tẩu, trong mắt lóe ra hồi ức. Vu Yên tò mò đánh giá bốn phía, đột nhiên quay đầu hỏi Trình Nghị, Tuệ Tuệ nói, ngươi cũng là Giang Thành Đại học tốt nghiệp, ta làm sao thời điểm ở trường học chưa thấy qua ngươi a? Trình Nghị mỉm cười, hỏi lại, vậy là ngươi năm nào nhập học đây này? Vu Yên nghĩ nghĩ, hồi đáp, tân lịch 88 năm, Giang Thành Đại học trùng kiến sau năm thứ 80. Trình Nghị nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, vậy ta nên tính là ngươi học trưởng. Vu Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, học trưởng? Trình Nghị nhẹ gật đầu. Vu Yên lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, đúng rồi, ta trước đó quên hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trình Nghị sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng thấy ở khói một mặt mong đợi nhìn xem hắn, đành phải mập mờ suy đoán, à, cái này sao? Vu Yên lại không buông tha, người tiến cử nói ngươi lớn hơn ta một chút, đã ngươi là của ta học trưởng, vậy ngươi đến cùng là một giới nào đó à? Để cho ta đoán xem, thực lực ngươi mạnh như vậy, hội không phải là trước mấy lần nhân vật phong vân đi? Trình Nghị bất đắc dĩ cười cười, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Vu Yên. Vu Yên nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trình Nghị cũng tò mò nhìn về phía người tới, chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô nam nhân chính hướng bọn hắn đi tới, mang trên mặt mấy phần nụ cười thân thiện. Trình Nghị trong lòng hơi động, người này nhìn có chút hiền hòa, hẳn là lại là vị nào cố nhân hậu đại. Vu Yên gặp Tiểu Võ đi tới, ngự khí lãnh đạm đối với Trình Nghị nói, chúng ta đi thôi. Không nghĩ tới, Tiểu Võ lại gấp, tiến lên một bước muốn kéo Vu Yên tay. Trình Nghị tay mắt lanh lẹ, một thanh ngăn cản hắn, trầm giọng nói, cút ngay. Tiểu Võ ý đồ giãy giụa, lại không có thể tránh thoát mở Trình Nghị tay. Hắn tức giận hô, ngươi là ai a? Dám quản chuyện của ta? Trình Nghị lạnh lùng nhìn xem hắn, đang muốn giao hấn một chút hắn, lại bị Vu Yên đánh gãy, ta cùng hắn không quen. Đi thôi. Trình Nghị nghe vậy, nhẹ gật đầu, kéo lại Vu Yên tay. Một giây sau, thân ảnh của hai người liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Tiểu Võ một người, ngây người tại nguyên chỗ, một mặt lộn xộn, bước nhảy không gian. Vu Yên người bạn này rất là không đơn giản. Hắn là ai nhỉ? Chương 666, chuyện cũ quay đầu. Chương 666, chuyện cũ quay đầu. Vu Yên nhẹ nhàng nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, hắc, ngươi liền không hiếu kỳ, vừa rồi vị kia là người nào không? Trình Nghị nhếch miệng lên một vòng trêu chọc cười, người theo đuổi, hay là tiền nhiệm? Vu Yên lắc đầu, cười đến có chút bất đắc dĩ, đều không phải là rồi, chính là đã gặp mặt vài lần người quen. Hắn biết ta cùng Tiền Gia Gia quan hệ, muốn mượn ta đường dây này, cho mình thêm điểm thẻ đánh bạc đột đích. Thẻ đánh bạc? Trình Nghị nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Vũ Yên nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc, tiểu gia cũng không phải tiểu hộ nhân gia, hắn thái gia già thế nhưng là từng đi theo cái kia bốn vị nhân vật chuyển kỳ đại năng, bây giờ càng là cấp tinh tế khắc đỉnh tiêm cao thủ. Trình Nghị ánh mắt lóe lên, họ Kiều, chẳng lẽ là? Vũ Yên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nói, ta biết ngươi không sợ hắn, nhưng đánh chó còn phải nhìn chủ nhân thôi. Hắn trong gia tộc mặc dù không được sủng ái, nhưng ngoại nhân muốn khi dễ hắn, gia tộc cũng hội không ngồi yên không lý đến. Trình Nghị cởi mở cười một tiếng, ta không sợ hắn. Coi như hắn thái gia gia tự mình đến, ta cũng làm theo không sợ. Vũ Yên kinh ngạc há to miệng, ngươi mạnh như vậy. Trình Nghị, chán, lừa thôi, coi như là quá được. Vũ Yên khẽ cười một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, coi như ngươi có thể bãi bình, ta cũng không muốn xem lại các ngươi nổi xung đột. Một khi động thủ, động tinh khẳng định nhỏ không được, đến lúc đó nói không chừng hội liên lụy vô tội. Ta mới không muốn trở thành loại kia máu chó kịch bên trong nhân vật nữ chính đâu, ngẫm lại đều xấu hổ. Trình Nghị ánh mắt kiên định, yên tâm, hắn không dám. Vũ Yên dương mắt nhìn hướng Trình Kiên Quyết, ngươi có lòng tin như vậy? Nàng vừa nói vừa gật đầu, cũng đối, Tiền Gia Gia nói qua, hắn vị bằng hữu này cháu trai thân phận rất đặc biệt, cũng không biết đặc thù ở nơi nào. Trình Nghị nạo vào đầu, ân, xác thực rất đặc thù. Vũ Yên thở dài, tính toán, vì hắn huyên náo túi bụi không đáng. Dù sao chúng ta lập tức liền muốn hồi Long Đều, ở nơi đó, hắn cũng không dám làm càn. Trình Nghị tò mò hỏi, a, nói thế nào? Vũ Yên, rồng đều bên kia, mà lại không có người nào có thể tuyệt đối áp chế ai. Bối cảnh lại lớn, tới cũng phải thu liễm tài năng. Những cái kia ngang ngược càn rỡ, sớm đã bị người dọn dẹp ngoan ngoãn. Trình Nghị, cho nên, đây chính là ngươi lựa chọn về Đế Đô, mà không phải lưu tại Giang Thành nguyên nhân. Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu, có nguyên nhân này đi. Tiền Gia Gia cũng hy vọng chúng ta có thể quên Giang Thành sự tình, lại bắt đầu lại từ đầu. Trình Nghị nhìn qua phương xa Mộ Viên, nhẹ nói, nhanh đến, ngươi có thể nói một chút thúc thúc ca di sự tình sao? Vũ Yên ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, đó là hai mươi mấy năm trước chuyện, hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia đáng sợ côn trùng. Trình Nghị mở to hai mắt nhìn, chờ chút, ngươi nói là muốn trùng? Vũ Yên trầm trọng gật gật đầu, ân, đều đi qua. Côn trùng kia đã bị nữ đế bệ hạ giải quyết. Trình Nghị ánh mắt phức tạp, luôn mồm xin lỗi, có lỗi với, có lỗi với. Vũ Yên mỉm cười, trong mắt tràn đầy kiên định, ngươi nói với ta cái gì có lỗi với? Muốn trùng là ngoại tộc xâm lấn, cha mẹ ta là anh hùng, ta vì bọn họ kiêu ngạo. Trình Nghị lòng trầm xuống, muốn trùng thật là ngoại tộc xâm lấn sao? Đương nhiên là. Nhưng là, muốn trùng tại sao lại xuất hiện? Trình Nghị trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như lúc đó hắn tại Lam Tinh, nếu như Lâm Tấn có thể về sớm một chút, có lẽ đây hết thảy cũng hội không phát sinh. Nhưng vận mệnh chính là như thế trêu cợt người đối bọn hắn tới nói, đoạn kia đã sớm kết thúc sự tình, lại thành trước mắt nữ hải tử này cả đời ác ngộng. Không chỉ có hủy nàng một người nhà, còn tạo thành vô số nhà đình phá toái. Trình Nghị về sau chỉ nghe được con số thương vong, lại ngay cả tế bái đều không thể tham gia bốn. Trình Nghị trong ánh mắt mang theo thật sâu tự trách, chậm rãi mở miệng, "Vu Yên, ta thật rất xin lỗi. Nếu như ta lúc đó tại Lam Tinh, có lẽ liền có thể ngăn cản những cái kia bi kịch phát sinh." Vũ Yên nhẹ nhàng liếc mắt, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi tại thì phải làm thế nào đây? Ngay cả Trương Hán hiệu trưởng đều bại, cuối cùng vẫn là dựa vào nữ đế đại nhân xuất thủ mới giải quyết. Trình Nghị vội vàng muốn giải thích, không, ý của ta là. Vũ Yên đánh gãy hắn, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười, tốt, thật đều đi qua. Ta đã buông xuống, người thôi, cũng nên hướng về phía trước nhìn, không phải sao? Trình Nghị nhìn chăm chú Vũ Yên cái kia thản nhiên tự nhiên dáng tươi cười, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu được vì cái gì Tiền giáo thụ hội cùng mụ nội nó cùng một chỗ lừa gạt hắn. Chỉ sợ Tiền giáo thụ chân chính dụng ý cũng không phải là thật hy vọng hắn cùng Vu Yên ở giữa có thể có cái gì phát triển, mà là hy vọng thông qua phần này ấy nấy, nhường cho khói có thể an ổn cả đời. Rốt cục, bọn hắn đi tới nghĩa trang. Vu Yên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trình Nghị, ngươi lưu tại nơi này đi, ta một người đến liền tốt. Trình Nghị lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, không, ta cùng đi với ngươi. Vu Yên khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu ánh sáng, Trình Nghị, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trình Nghị hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra chăm chú, ta biết. Nhưng vô luận là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, ta đều hy vọng có thể cùng đi. Vũ Yên nhìn qua Trình Nghị cái kia chân thành ánh mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng, tốt, vậy chúng ta cùng đi. Khi Trình Nghị đạp vào nghĩa trang một khắc này, có một số việc trở nên không giống với lúc trước. Nếu như trước đó, hắn còn tại lo lắng, hiện tại những vật kia đều không trọng yếu. Tế bài sau khi kết thúc, Vũ Yên tâm tình phảng phất trong nháy mắt chuyển đổi kênh, trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Nàng cười híp mắt nhìn xem Trình Nghị, đề nghị, Trình Nghị, chúng ta đi dạo nữa một đi dạo Giang Thành đi. Thế nào? Trình Nghị vui vẻ gật đầu, tốt, ngươi muốn đi chỗ nào? Vũ Yên trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, đi Giang Thành căn cứ gì chỉ thế nào? Ta muốn lại đi nơi đó nhìn xem. Trình Nghị ánh mắt phức tạp, đi chỗ đó sao? Tốt. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa phát động không gian truyền tống, hai người trong nháy mắt liền tới đến Giang Thành căn cứ gì chỉ trước. Nơi này cũng không cần mua phiếu, nhưng hẹn trước lại là ắt không thể thiếu. May mắn là hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ lễ, cho nên hai người rất thuận lợi ngay tại hiện trường hẹn trước đến tham quan tư cách. Đối với Trình Nghị tới nói, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đi vào nơi này. Không, chuẩn xác hơn nói, đây cũng là hắn lần thứ hai. Lần đầu tiên là tại bọn hắn mới từ Thương Minh giới trở về lúc, khi đó, nơi này cơ hồ bị hủy đến hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn. Nhưng bây giờ, mặc dù di chỉ vết tích vẫn như cũ rõ ràng, nhưng trải qua chữa trị cùng trùng kiến, nơi này biến thành cảnh khu. Trình Nghị cùng Vũ Yên sánh vai dạo bước tại Giang Thành căn cứ trong di chỉ, hai người bộ pháp mặc dù chậm, nhưng riêng phần mình tâm tư lại giống như thủy triều cuộn cuộn. Trình Nghị trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như nói bọn hắn cho đến tận này hối hận nhất một sự kiện, đó chính là lúc đó bốn người toàn bộ đi Thương Minh giới. Nếu như lúc đó có thể lưu lại một người thủ hộ hậu phương, có lẽ sự tình liền hội không chuyển biến xấu đến loại kia tình trạng. Dù là về sau đem những người kia nghiền xương thành tro, cũng vô pháp vớt lên trong lòng bọn họ hối hận. Mà Vu Yên suy nghĩ thì trôi hướng một phương hướng khác. Nàng hồi tưởng lại năm đó phụ thân nói, bọn hắn là như thế nào tại nguy cơ tứ phía bên trong hộ tiền ra ra chạy thoát, cuối cùng chuyển tới rồng đều đoạn kia quá trình nhất định tràn đầy mạo hiểm. Chỉ tiếc, khi đó nàng còn chưa ra đời đâu.